Chương 451, rất tịch mịch a. Ra ngoài sóng một đợt. Chương 451, rất tịch mịch a. Ra ngoài sóng một đợt. Đường Dật xem xong thư kiện sắc mặt có chút khó coi, dương lên phong thư trong tay nói, quả nhiên như ta đoán, gia hỏa này quả nhiên sẽ không nằm ở trên giường chờ chết, mà là chính mình muốn chết. Linh Xuyên lấy ra Đường Dật phong thư trong tay liếc mắt nhìn, sắc mặt cũng âm trầm xuống, hắn muốn làm gì? Làm cái gì? Đó còn cần phải nói sao? Đường Dật cười lạnh một tiếng, nói, chúng ta nói hắn buôn bán nhân khẩu, giết hại trẻ con, vậy hắn liền trắng trợn làm cho chúng ta nhìn, nói cho chúng ta biết, nữ nhân là hắn bán, hài đồng là hắn thương. Hắn chính là chắc chắn, cha hắn trở về, chúng ta không dám bắt hắn thế nào. Phạm Dung sắp trở về, còn mang về Bắc địch binh mã, đồng thời từ Bắc địch thái tử tự mình áp trận, cái này đích xác để Phạm Đảng nhìn thấy thắng lợi ánh rạng đông. Linh Xuyên nghe xong, kém chút không có nhảy dựng lên, hắn điên rồi. Đường Dật đưa tay vô vô cái chán, nói, sớm cùng ngươi nói qua, gia hỏa này chẳng những là đầu đầu có lợn, còn là người điên. Loại sự tình này, hắn làm ra được. Thôi được, đã hắn muốn chơi, vậy ta liền bồi hắn thật tốt chơi đùa. Lần này, ta muốn để hắn biết cái gì gọi là quần kiến mất tượng, đồng thời cũng cho tân binh một lần lịch luyện cơ hội. Linh Xuyên nghe tới Đường Dật nói như vậy, liếc nhìn hắn nói, tiểu tử ngươi đã sớm tính toán kỹ à? Liên chờ Phạm Minh Trung mắc câu. Đường Dật đưa tay búng tay một cái, nói, ta cần một cái quang minh chính đại bắt hắn lý do, đem gia hỏa này gắt gao trộm trong tay, để hắn không có nửa điểm xoay người cơ hội. Linh Xuyên kinh ngạc nói, ngươi không phải đã cầm tới lao phụ tá lời chứng, muốn bắt hắn có lời chứng chẳng phải có thể rồi? Đến nỗi chứng cứ, chúng ta cũng có a. Không đủ, còn thiếu rất nhiều. Đường Dật dựng thẳng lên một ngón tay lắc lắc. Lao cung phục lời chứng, chứng cứ đều rất có thể sẽ bị cắn ngược một cái, nói chúng ta cố ý thiết kế vu hãm. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là bắt Phạm Minh Trung một người tăng cũng lấy được, để chính hắn nói ra tội lỗi của mình, mới có thể đem hắn đánh vào 18 tầng địa ngục. Đường Dật xoa xoa hai tay, đã ngao ngoe muốn động, linh đầu, làm việc. Thứ nhất, loại sự tình này Phạm Minh Trung không có khả năng tại phủ thừa tướng tổ chức, có thể là ngoại thành. Mà lại nếu là chuẩn bị cho ta yến hội, cái kia người tham dự sẽ không quá nhiều, đoán chừng cũng liền Vũ Văn Phong bọn người. Cho nên, Cẩm Y Liễu vệ cần trong thời gian ngắn nhất điều tra rõ tổ chức địa điểm, để sớm chuẩn bị. Thứ hai, mô phỏng một phần kinh đô đức cao vọng trọng nhân vật danh sách cho ta, đến lúc đó ta mời bọn họ xem kịch. Thứ ba. Được rồi, thứ ba ta tự mình đến ăn bài. Linh Xuyên nhìn xem trước mắt tràn đầy phấn khởi thiếu niên, da mặt đều tại rất nhỏ run rẩy, nhìn một bộ này một bộ, rõ ràng là sớm có dự mưu a. Xem ra chính mình là phí công lo lắng, lấy năng lực của người này cùng thủ đoạn, hắn có thể muốn lấy được sự tình, gia hỏa này làm sao có thể nghĩ không ra đâu. Tốt, ta đến ăn bài. Linh Xuyên vô Đường Dật bả vai, quay người rời đi. Được, vất vả Linh Đầu làm việc, ta yên tâm. Đường Dật tự mình đem Linh Xuyên đưa ra ngoài. Đưa tiễn Linh Xuyên, hắn liền trở lại thư phòng, cẩn thận đem kế hoạch của mình thôi diễn lên, bắt đầu cẩn thận chú đáo. Một nén hương về sau, hắn đem Thiến Nương cái này đại quản gia gọi đi qua, nói, Thiến tỷ, có chuyện ngươi giúp ta làm một chút. Lang phỉ phụ thân cùng gia gia đã đến kinh đô, giúp ta đem cái này hai phần lễ vật đưa qua. Nghiên mực cho cha vợ, sách cho lão gia tử, nói cho lão gia tử sách là ta biết, để hắn hỗ trợ phê bình một chút. Thiến Nương nhìn xem trên bàn Đường Dật tự mình đóng gói đến cực kỳ tinh mỹ quà tặng, trong đôi mắt đẹp đều có chút ao ước. Nghiên mực thế nhưng là đoạn thời gian trước Đường Dật tiến hoàng đế bảo khố lúc thuận trở về, là quý báo trừng bổ nghiễn, nghe đồn còn là tiên hiền thư thánh dùng qua, tự mang văn khí, phi thường chân quý. Vì thế, hoàng đế còn để Trần Điêu tự tới muốn qua mấy lần, đại nhân đều không cho. Đến nỗi thư tịch, kia là đại nhân tự mình một bút một họa viết sách, không phải cho mễ lao đầu thoại bản, mà là một bản tên là môn kinh tế chính trị thư tịch. Bởi vậy có thể thấy được, Đường Dật đối với Đỗ Lăng Phỉ có bao nhiêu để bụng. Thiến Nương lúc này vừa cười vừa nói, hầu gia yên tâm, chờ chút ta tự mình đưa qua. Vất vả. Đường Dật chắp tay thi lễ, liền ra cửa, lao thẳng tới Nam Thành. Chỉ là hắn không có chú ý tới thư phòng ngoài cửa sổ, Đỗ Lăng Phỉ nhìn xem bóng lưng của hắn, đôi mắt đẹp một trận phiếm hồng. Ai, hầu gia đối với Lăng Phỉ tình cảm của ngươi thật sự là quan tâm tỉ mỉ, khiến người lao đớn à? Thiến Nương mang theo một quà, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm theo sau cửa sổ đi ra Đỗ Lăng Phỉ, là ngươi tự mình đưa đi, còn là ta đưa đi? Ta nói với ngươi đây chính là hầu gia tâm huyết, không thể có một điểm sai lầm. Trưng bốn nghiện giá trị và kim, hơn nữa còn là thư thánh di vật, cùng liễu gia thư thánh thiếp chân quý. Cái này môn kinh tế chính trị càng là hầu gia khêu đèn biết, đây chính là bản thảo, không có bản dập, nếu là lao ra từ nhà ngươi tức giận xé nát, kia liền xong đời. Đỗ Lăng Phỉ đưa tay biến mất khỏe mắt giọt nước mắt, nói, ta tự mình đưa qua, bọn hắn dám phá hỏng tâm huyết của hắn, ta liền dám cùng bọn hắn đoạn thân. Một canh giờ sau, Đường Dật đi tới Nam Thành, cho đám kia học sinh tài tử lại làm một tiết khóa huấn luyện. Sau khi tan học, hắn mới tìm được Yến Vương Tiêu Lệ, nói, thế nào rồi? Có tiến triển sao? Quyết chiến sắp mở ra, những người này ta muốn dùng. Tiêu Lệ lúc này vô ngực, đắc ý nói, ta làm việc, ngươi còn không yên tâm? Yên tâm đi, ta đã cùng thống lĩnh của bọn họ tiếp xúc qua, nên vấn đề không lớn. Bất quá, còn cần chút thời gian, chi tiết không có đàm phán xong. Thời gian, hiện tại hắn thiếu nhất chính là thời gian. Đường Dật nghĩ, nói, ta chỉ có thể cho ngươi 5 ngày thời gian, sau 5 ngày, ngươi nếu là không giải quyết được, ta cứ dựa theo phương thức của ta đến xử lý. Như thế gấp. Tiêu Lệ nguyên bản còn muốn để Đường Dật cho thêm một chút thời gian, dù sao đây chính là dòng dã 3,000 huyền giáp quân, cũng không phải 3,300 người. Nhưng nhìn thấy Đường Dật trên mặt quyết tuyệt, hắn liền biết việc này không có thương lượng, chỉ có thể vỗ ngực bảo đảm nói, tốt, liền 5 ngày, sau 5 ngày ngươi qua đây, ta cho ngươi một phần hài lòng bài thi. Vậy là được. Đường Giật đưa tay nắm cả Tiêu Lệ bà bay, nói, trong khoảng thời gian này mỗi ngày ở trong này pha trộn, rất tịch mịch à. Đi, ca dẫn ngươi đi sóng một chút. Huyện Âm Vương, Thúy Hồng Lâu, còn là địa phương khác, các ngươi chọn. Tiêu Lệ dọa đến vội vàng che Đường Giật miệng, mắt thấy chung quanh không nhân tài nghiến răng nghiến lợi nói, lão tử mặc dù tại giang hồ hôm qua, nhưng lão tử là hoàng tử. Hoàng tử đi dạo thanh lâu tính chuyện gì xảy ra? Chuyến đi lễ phép không được cạo chết ta. Đương nhiên, nếu là ngươi mời khách lời nói, vẫn là có thể đi. Đường Giật phất phất tay, xoay người rời đi, ngươi đi tắm đổi bộ quần áo, sau đó đi Bình Viễn Bá phủ tìm ta. Có mấy cái huynh đệ không gặp, ta cần liên lạc một chút tình cảm. Về sau tất cả mọi người tại một cái trong nồi quay gáo, lẫn nhau làm quen một chút. Nguyên bản Đường Giật là không nghĩ liên lụy tiền thân đám kia huynh đệ, một mực không có chủ động tìm bọn hắn. Kết quả nhưng lại làm cho bọn họ hiểu lầm, cho là hắn là hữu tốt, trừng mắt bọn hắn. Cái kia không có cách nào, dẫn bọn hắn trước đi sóng một đợt lại nói. Chương 452, ngàn vạn nữ hải trong mộng tình nam. Chương 452, ngàn vạn nữ hải trong mộng tình nam. Rời đi Nam Thành, Đường Giật trực tiếp đi Bình Viễn Bá phủ, đồng thời để người thông báo Liêu Văn Ngạn cùng các huynh đệ khác tới tập hợp. Đến Bình Viễn Bá phủ, để người gác cổng thông báo về sau, rất nhanh Bình Viễn Bá trong phủ cửa mở ra, Bình Viễn Bá liền tự mình mang người một nhà ra nên tiếp Đường Giật. Lương Thiệu cũng ở trong đó, mà đứng ở phía sau hắn là cái đoan trang hiền thục đại mỹ nhân. Trí nhớ của đời trước nếu là không sai, nàng hẳn là Lương Thiệu tỷ tỷ, Lương Ngọc Nhi. Tham kiến hầu gia. Bình Viễn Bá phủ đám người cung kính hành lễ, liền trước kia hoàn cố phách lối Lương Thiệu, lúc này cũng tại chắp tay xoay người, chỉ là ngữ khí rõ ràng phi thường khó chịu. Lương thúc, đừng như vậy, ngươi đừng làm đến như vậy trịnh trọng, làm cho ta cũng không dám vào cửa. Đường hầu gia không hầu gia, ở trước mặt các ngươi, ta vẫn như cũng là tiểu bối, gọi ta tiểu giật là được. Đường Giật vội vàng đưa tay đem Bình Viễn Bá vợ chồng nâng đỡ, lập tức quay người một cước đá vào Lương Thiệu trên thân, trực tiếp đem Lương Thiệu đạp đi ra ngoài mấy bước, ngươi cũng cho ta chơi bộ này đúng không? Tính sao? Một đoạn thời gian không thấy, Lương thiếu gia tính tình tăng trưởng a. Mẹ, rõ ràng là ngươi không giang hồ, không nghĩa khí. Lương Thiệu hừ lạnh một tiếng, trung điệp ôm quyền lớn tiếng nói, Lương Thiệu không dám. Hầu gia thứ tội. Muốn ra thứ tội, có thể, bồi ta uống một chén. Đường Giật ngón tay chỉ sau lưng đại môn, Thề Mi lộng nhăn nói, Huyện Âm Vương, ngộng bắt đầu địa phương, có đi hay không? Bình Viễn Bá phủ đám người nghe vậy, lập tức đều khiếp sợ nhìn chằm chằm Đường Giật, ngươi Đường Đường vạn hộ hầu tự mình đi một chuyến, chính sự chính là mời Lương Thiệu cùng một chỗ đi dạo thanh lâu. Liền ngay cả Lương Ngọc Nhi, một đôi mắt đẹp cũng trừng lớn, tò mò quan sát thiếu niên ở trước mắt. Đây thật là cái kia danh chấn kinh đô đánh cho trưởng công chúa cùng phạm đảng không có đánh trả chi địa thiếu niên, nhưng làm sao liếc mắt nhìn qua, cho người ta cảm giác chính là hắn rất không đáng tin cậy đâu. Lương Thiệu nhìn thấy Đường Giật ở nhà người trước mặt nói như vậy, mặt mũi có chút không nhịn được. Hồ, ngươi chớ nói nhảm, lão tử không phải loại người như vậy. Lương Thiệu có chút thất kinh, nói năng lộn xộn, lại nói ngươi trùng dũng hầu không phải thích trèo tường sao? Coi trọng cô nương nào trực tiếp trèo tường chính là, còn cần đi huyện Đông Cát. Thiệu Nhi, không cho phép nói bậy. Bình Viễn Bá phủ mọi người sắc mặt đại biến, kinh đô đều truyền ngôn Đường Giật thích trèo tường, nhưng loại sự tình này nói riêng một chút nói là được, sao có thể làm Đường Giật mặt nói ra? Ách, không phải nói bậy, rất có đạo lý. Đường Giật lại đưa tay vô vô cầm ra vẻ trầm tư. Sâu tưởng rằng. Sau đó, hắn liền đi tới Lương Ngọc Nhi trước mặt, cung kính hành lễ, Lương cô nương, hôm nay ngươi có rảnh không? Tại hạ. Lương Thiệu tại chỗ liền không kèm được, một cái bước nhanh về phía trước, khuỷu tay từ phía sau ghìm chặt Đường Giật cổ, mặt âm trầm kéo lấy hắn liền đi ra ngoài. Tiên sư cha mày, làm đến tỷ ta trên thân đến đúng không? Tin hay không lão tử chơi chết ngươi? Dám đánh tỷ ta chủ ý, lão tử liều mạng với ngươi. Đường Giật vỗ Lương Thiệu tay một trận ho khan, không phải ngươi nói coi trọng ai trực tiếp trèo tường sao? Ta chỉ là dựa theo ngươi ý nghĩ làm a. Lại nói thì ngươi sắc thực xinh đẹp á cỏ. Nhìn xem đi xa Đường Giật cùng Lương Thiệu, Bình Viễn Bá phủ đám người hai mặt nhìn nhau, Lương Ngọc Nhi càng là vô ý thức mấp máy môi, đầu ngón tay xoắn gấp ở trong tay trước khăn tay. Thậm chí nhìn về phía bóng lưng của đệ đệ, đôi mắt đẹp đều có chút u oán. Hôm nay, nàng có rảnh nha. Có quan hệ tiểu thi tiên thoại bản thấy có phiền, nếu có thể cùng chân nhân nghiên cứu thảo luận một chút thì bản, cảm giác còn là rất không tệ. Đây chính là kinh đô ngàn vạn thiếu nữ trong ngộng tình nam. Sau nửa canh giờ, Huyện Âm Vương, Đường Giật muốn tới tin tức, đã để người trước nói cho Huyện Âm Vương. Tú bà là cái người hiểu chuyện, lập tức đem trong tay cô nương tốt kêu đến trận địa sẵn sàng. Trước đó không lâu Đường Giật vài câu thơ, trực tiếp để Huyện Âm Vương kiếm được đầy buồn đầy bát, hiện tại lại có loại cơ hội này há có thể bỏ lỡ. Ai nha, là hầu gia, thật sự là hầu gia a. Hầu gia, chọn nô gia thân thể còn làm sạch sẽ chỉ toàn, nhưng vương, ta thoát cho ngươi nghe. Phi, loại phóng đãng, là vừa rửa sạch sẽ đi. Hầu gia, chọn ta sống tốt. Đường Giật vừa rào bước tiến lên Huyện Âm Vương, một đám cô nương lập tức vây quanh, tại chỗ đem hắn cho mai một. Đến mức Đường Giật dương mắt nhìn, bốn phương tám hướng đều là núi, nhìn ngang thành dãy, nhìn nghiêng thành đỉnh, xa gần, cao thấp đều không cùng. Nhưng lắc, kia là thật muốn mệnh. Ta đi, chớ làm loạn, trước hết để cho ta thở một ngụm. Thao, cái này có giãn. Uy, cô nương thận trọng điểm, đó là của ta tay, ngươi hướng cái kia thả đầu. Đừng núp nhích ta quần, ban ngày ban mặt tươi sáng cả khôn, các ngươi muốn làm gì? Đường Giật cũng bị chiến trận này làm cho hãi hùng khiếp vía, đám nữ nhân này quá điên cuồng, vậy mà trực tiếp đem hắn tay nhét trong lồng đi. Nhưng mà một đám mỹ nữ nơi nào quản hắn phản kháng cùng dãy rủa. Đây chính là danh chấn kinh đô tiểu thi tiên, vô số nữ nhân lo nghĩ nam nhân, bị giấu tay của hắn một tay lấy đến cũng đầy đủ khoác lác. Về sau, có người muốn là ức hiếp các nàng liền trực tiếp đem lực một khẩu. đây là cái gì? Núi? Không, đây là tiểu thi tiên đã từng bị ép chinh phục qua núi cao. Liêu Văn Ngạn, Lương Thiệu, Tiêu Lệ một đám người thấy cảnh này, mặt tất cả đều đen. Cô nương tất cả đều hướng Đường Giật trên thân treo, bên cạnh bọn họ im ắng trống rỗng, thậm chí ngay cả cái cô nương đều không có, quả thực không thể nhịn a. Là ai đề nghị đến Huyện Âm Vương? Xin ra ngoài làm thịt. Lương Thiệu nghiến răng nghiến lợi. Đã từng, hắn là Huyện Âm Vương trong sóng Tiểu Bạch Lang, là toàn bộ Huyện Âm Vương được hoan nghênh nhất nhân vật, kết quả hiện tại không có một nữ nhân chìm hắn. Tiêu Lệ liếc nhìn Lương Thiệu, ta đều không có gấp, ngươi gấp cái gì? Ta thế nhưng là vương gia, đường đường một cái vương gia đứng ở chỗ này đều không có gì đãi ngộ, ngươi còn muốn lật trời à? Ta sát, các ngươi đừng quá mức, kia là nam nhân cấm địa. Cuối cùng, Đường Giật đem hết toàn lực tránh thoát một đám nữ nhân, ý quan không ngay ngắn vọt tới Tiêu Lệ sau lưng. Đám nữ nhân này quá điên cuồng, lén lút coi như, lại còn muốn đem hắn kéo vào gian phòng, giải quyết tại chỗ. Lão bản, quản tốt nhà ngươi cô nương a. Mắt thấy một đám cô nương lại vây tới, Đường Giật dứt khoát đem Tiêu Lệ cản ở trước mặt, hướng về phía Tú Bà gầm thét, hôm nay ta không phải nhân vật chính, huynh đệ của ta mới là nhân vật chính. Hầu hạ tốt huynh đệ của ta, có thưởng. Vâng vâng vâng, ta quản, ta quản. Tú Bà huy động khăn tay, cười hì hì tiến lên ngăn cản cô nương. Nhưng Tiêu Lệ, Lương Thiệu một đám người lập tức liền khó chịu, lạnh lùng liếc nhìn Đường Giật. Cần ngươi chào hỏi sao? Sao thế? Huynh đệ cũng chỉ có thể nhặt ngươi không muốn a. Cuối cùng, tại Tú Bà phân phối xuống, một đám nữ nhân mới bất đắc dĩ nắm cả Tiêu Lệ cùng Lương Thiệu một đám người cánh tay, chỉ là nhìn xem Đường Giật ánh mắt kia là một cái ưu ái. Lao Lương, biểu ca, các ngươi thế nào nghĩ? Một đám người tiến vào phòng khách, qua ba lần rượu về sau, Đường Giật nắm cả Lương Thiệu cùng Liêu Văn Ngạn bà bay, tiến vào chính đề. Các ngươi báo trưởng quân đội, đinh đầu đã cho các ngươi thông qua, vậy các ngươi sau này sẽ là lính của ta. Lính của ta nhất định ra chiến trường là muốn chết người. Chương 453, ngươi nếu là không thích, liền đập đi. Chương 453, ngươi nếu là không thích, liền đập đi. Nghe tới Đường Giật lời nói, Lương Thiệu trực tiếp hất tay của hắn ra. Hắn đứng lên mượn tự kình, trực tiếp chỉ vào Đường Giật mặt, ngươi đặc biệt nương còn không biết xấu hổ nói. Ngươi liền không có coi chúng ta là huynh đệ. Ngươi muốn đem chúng ta làm huynh đệ, sẽ không mang theo chúng ta cùng nhau chơi đùa. Ngươi muốn đem chúng ta làm huynh đệ, sẽ hai tháng đối với chúng ta chẳng quan tâm. Sao thế, cho phép ngươi thăng quan tiến tước, không cho phép chúng ta có chút lòng cầu tiến a? Đường Giật đưa tay bưng lên trên bàn cái chén, tự phạt ba chén, nói, trong khoảng thời gian này xem nhẹ huynh đệ, là lỗi của ta, bất quá các ngươi phải suy nghĩ kỹ, ta hiện tại kinh đô đưa mắt đều địch. Đi theo ta đứng cùng một trận doanh, sẽ trở thành chúng mũi tên chi, thậm chí có khả năng sẽ liên lụy gia tộc, liên lụy thân nhân. Lương Thiệu đứng lên, xích lại gần Đường Giật mắt đỏ cả giận nói, làm sao? Chúng ta đặc biệt mẹ liền bên cạnh ngươi nữ nhân đều không bằng phải không? Đường Giật ngơ ngẩn. Lương Thiệu không phải cầm huynh đệ cùng nữ nhân so, mà là nữ nhân bên cạnh hắn còn không sợ bị liên lụy, hắn dựa vào cái gì sẽ cảm thấy bọn hắn sẽ sợ liên lụy đến gia tộc? Liêu Văn Ngạn đặt chén rượu xuống, nhìn về phía Đường Giật nói, ghi danh đại viêm trưởng quân đội, là mãi mãi ý tứ. Đường Giật ánh mắt đảo qua toàn trường, ánh mắt đảo qua chỗ ngày xưa huynh đệ đều rất nhỏ gật đầu, hiển nhiên ghi danh đại viêm trưởng quân đội không chỉ là bọn hắn ý nguyện cá nhân, trong nhà cũng đồng ý đã như thế, hắn cũng liền không còn kiên trì. Lương ca, biểu ca, chư vị ca, ta sai. Đường Giật lúc này trùng điệp ôm quyền, nói, về sau, chúng ta cùng một chỗ hỗn, cùng một chỗ đi theo Hiến Vương điện hạ đánh thiên hạ, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, có nữ. Cái này coi như. Tiêu Lệ cũng biết Đường Giật gọi hắn tới mục đích, xây dựng một cái lấy hắn vi tôn tiểu đoàn thể. Nói cách khác, kể từ hôm nay, hắn Tiêu Lệ không phải không người duy trì. Đường Giật đem mang một đám huynh đệ nói cho toàn bộ kinh đô cùng thiên hạ, hắn cờ xí tươi sáng ủng hộ Tiêu Lệ trở thành đại viêm hoàng đế người thừa kế. Mà nó, làm sao cho lão tử làm cho nhiệt huyết đây? Tiêu Lệ nắm lên bầu rượu trên bàn, ung ngục rót nửa bầu rượu, nói, chư vị yên tâm, đi theo ta hốn, nhất định sẽ không bạc đãi các người, tương lai chúng ta cùng một chỗ rong ruổi xa trường, mang các ngươi mã thượng phong hầu. Sách, chỉ là về sau, triều đình đến đổi giọng gọi chúng ta hiến đảng. Tiêu Lệ như thế nể tình, Lương Thiệu Liễu Văn Ngạn một đám người cũng cùng nhau đứng lên, trung điệp chắp tay hành lễ, nguyện vì Yến Vương điện hạ quên mình phục vụ. Đường Giật bưng chén rượu nhìn xem một màn này, khóe miệng ý cười dần dần dày. Hiến đảng, nói nhảm, lập tức chính là thái tử đảng. Nghĩ tới đây Đường Giật có chút phiền muộn, Tiêu Lệ gia hỏa này tại kinh đô kia là một điểm căn cơ đều không có, không có quan viên duy trì, không có thế gia duy trì, thậm chí đều không có bách tính duy trì. Muốn danh vọng không có tiếng nhìn, muốn dân vọng không có dân vọng, hiển danh. Lưu manh này có thể có cái gì tốt thanh danh? Thậm chí, liền phàm đảng, thái tử, trưởng công chúa cũng không từng xem trọng qua hắn liếc mắt, không phải còn có thể đem hắn nhét vào Nam Sơn lâu như vậy, để hắn cùng bách tính pha trộn liên lạc tình cảm, cho tới bây giờ thân phận đều không có bại lộ. Cho nên, Đường Giật không đi không được một bước này, đem hắn đẩy đến trước sân khấu. Vừa bạn hiện tại làm thái tử diện Phạm Minh Trung, hoàng tử khác đều trốn ở đằng sau ngồi thu ngư ông thủ lợi, không có một cái xung phong. Đã như thế, vậy liền để gia hỏa này lấy bá đạo mà cường thế thủ đoạn xâm nhập tầm mắt mọi người đi. Đỗ phủ, Đỗ Lăng Phỉ tự mình mang lễ vật về nhà, quản gia lập tức đem nàng ân cần mang về trong nhà. Đỗ Chuẩn mặc dù rất khó chịu Đường Giật, nhưng nàng đã hơn một năm chưa từng gặp qua nữ nhi, tự nhiên cũng rất muốn niệm nữ hải. Nghe tới Đỗ Lăng Phỉ chính mình trở về, cũng lập tức chạy ra, liền một cái giày đều chạy mất. Nhưng nhìn thấy theo đại môn đi tới Đỗ Lăng Phỉ, hắn lại ra vẻ cao lãnh, sắc mặt âm trầm xuống. Ngươi còn dám trở về? Ngươi tới, đem cái này nghịch nữ cho ta ném ra bên ngoài. Đào hôn coi như, ngươi còn dám tự tiện giá thấp bán chính mình trang viên cho Đường Dật, còn dám cùng Đường Dật ở tại cùng một cái viện, ngươi xem một chút ngươi hiện tại tại kinh đô còn có nửa điểm danh dự sao? Đỗ gia thư hương môn đệ, mặt đều bị ngươi mất hết. Đỗ Chuẩn chắp tay sau lưng, lạnh giọng giận dữ mắng mỏ. Đỗ Lăng Phỉ cắn cắn môi, ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, cha dạy rất đúng, là nữ nhi sai, nhưng nữ hải kiên quyết không thay đổi. Ngươi, lúc đầu nghe tới Đỗ Lăng Phỉ nhận lầm, Đỗ Chuẩn tâm đều mềm, biết sai lại khuyên một chút, nói không chừng liền có thể đem nữ hải theo Đường Dật cái kia hôn chướng bên người mang đi. Lại không nghĩ rằng Đỗ Lăng Phỉ phía sau, kém chút đem hắn cho đều phá phòng. Kiên quyết không thay đổi. Làm ra loại sự tình này, ngươi còn dám kiên quyết không thay đổi? Ai cho ngươi lực lượng như thế vàng thật không sợ lửa? Ngươi tới, thất thần làm gì? Lập tức đem ta đem cái này nghịch nữ ném ra bên ngoài. Ta Đỗ gia, không có loại này thứ mất mặt xấu hổ. Đỗ Chuẩn nổi giận, quản gia lập tức mang mấy cái gia đình vây quanh. Ta nhìn ngươi dám. Lúc này, Đỗ Hoài Phương thanh âm giản mua từ phía sau truyền đến. Đỗ Chuẩn quay đầu, liền nhìn thấy Đỗ lao gia tử mặt âm trầm đi ra, lao mắt trừng mắt Đỗ Chuẩn, Đỗ gia không có loại này thứ mất mặt xấu hổ, ngươi là đang mắng lao phu sao? Lao phu cùng Bắc Địch ký kết đục nước mất chủ quyền thành ngoại minh, bị người người kêu đánh thiên hạ phỉ nổ, Đỗ đại gia chủ, lão phu thật sự là có lỗi với ngươi, làm ra loại người này tăng quỷ ghét sự tình. Đỗ gia chủ, muốn hay không lão phu cho ngươi đập một cái, cầu ngươi tha thứ a. Đỗ Chuẩn một gương mặt đen như đáy nổi, nghiến răng nghiến lợi nói, cha, ta nói không phải ngươi, còn có ta giao hấn nữ nhi thời điểm, ngươi có thể hay không đừng phải dối. Đỗ Hoài Phương hừ lạnh một tiếng, nói, ta liền phải dối thế nào rồi? Nhi tử ta có ba, tôn nữ ta liền có một cái. Ngươi muốn hiếu thuận nghe lời không ngỗ nghịch, vậy ngươi một lần nữa sinh một cái theo tiểu luyện. Đỗ Hoài Phương đi đến trước mặt Đỗ Lăng Phỉ, xoay người đưa nàng kéo lên, phi nhi, ta đừng để ý đến hắn, cha ngươi lão tiểu tử này đọc sách đọc đốc, cả ngày nhân nghĩa đạo đức thiệt là phiền, quả thực là hủ nho một cái. Ra ra. Đỗ Lăng Phỉ mắt đỏ lên, ôm lấy Gia Gia. Ngoan, ngoan, Gia Gia ở đây, Gia Gia tại không ai dám khi dễ ngươi. Đỗ Hoài Phương đem Đỗ Lăng Phỉ kéo đến bên người, nói, Đường Dật đâu? Tiểu tử kia làm sao không cùng ngươi cùng đi? Làm sao? Hắn dám đối với tôn nữ của ta không chịu trách nhiệm. Đỗ Lăng Phỉ liền vội vàng lắc đầu, nói, không phải, Gia Gia, hắn có việc phải bận rộn. Bất quá, hắn để ta mang cho ngươi đến lễ vật đầu. Nàng vẫy vẫy tay, Nhu Nhi liền mang theo hộp quà tiến lên. Gia Gia, đây là Đường Dật lễ vật cho ngươi, đây là hắn tự tay viết sách, hy vọng có thể được đến chỉ điểm của ngươi. Tiểu tử kia tự mình viết sách. Đỗ Hoài Phương lập tức hứng thú, cười nói, tiểu tử kia danh xưng Tiểu Thi Tiên, viết sách hẳn là thật có ý tứ được, lão phu nhìn xem. Nhu Nhi lúc này giúp Đỗ Hoài Phương phá hộp quà. Đỗ Lăng Phỉ liếc mắt nhìn sắc mặt âm trầm phụ thân, lấy ra một cái khác hộp quà đưa cho phụ thân, "Cha, đây là Đường Dật chuẩn bị cho ngươi lễ vật." "Hừ, hắn chính là đưa ta một toàn núi vàng, ta cũng sẽ không đáp ứng hôn sự của các ngươi." Đỗ Chuẩn đoạt lấy hộp quà, giơ lên cao cao liền muốn hướng trên mặt đất đệm. Trong này là thư thánh dùng qua trường bùng nghiễn, giá trị không thể đo lường. Đỗ Lăng Phỉ không có ngăn cản, thanh âm nhẹ nhàng truyền đến. Cha nếu không thích, kia liền đập đi. Cứ việc nệ, cha cao hứng liền tốt. Chương 454, không được, ta không đồng ý. Chương 454, không được, ta không đồng ý. Đỗ Chuẩn ngẩn ở tại chỗ. Nha đầu này nói cái gì? Cái này trong hộp quà trang là thư thánh trường bùng nghiễn. Đây chính là tất cả mọi người văn nhân tha thiết ước mơ chí bảo, vậy mà tại cái này nho nhỏ trong hộp. Cái này sao có thể? Xú nha đầu, ngươi lừa gạt ai đây? Thư thánh trường bùn nghiễn làm sao lại trong tay ngươi? Đỗ Chuẩn không tin, nhưng tay lại là run, hắn rõ ràng Đỗ Lăng Phỉ sẽ không cầm loại sự tình này cùng hắn nói đùa. Kia là Đường Dật cố ý theo hoàng gia trong bảo khố vì ngươi lựa chọn. Đỗ Lăng Phỉ hướng Đỗ Chuẩn buông tay, nói, được rồi, đã cha không thích, vậy liền trả lại cho ta đi. Đỗ Chuẩn vô ý thức đem hộp quà giấu ở phía sau, ngữ khí cứng nhắc, đưa ra ngoài đồ vật sao có thể thu hồi đi? Đây là cái đạo lý gì? Đây chính là thư thánh trường bùn nghiễn, không cách nào dùng giá trị lượng được tôi bảo, lưu tại Đường Dật cái kia không hiểu được thưởng thức gia hỏa trong tay. Quả thực là phung phí của trời. Lễ vật nhận lấy, muốn cưới nữ nhi của ta không có cửa đâu. Đỗ Lăng Phỉ trừng lão cha liếc mắt, cũng lười vạch trần lòng dạ nhỏ mọn của hắn. Cái này, nguyên lai là dạng này, nguyên lai còn có thể dạng này. Không sai, tư bản cùng triều đình quan hệ, nguyên lai còn có thể như thế hỗ trợ lẫn nhau. Lúc này, Đỗ Hoài Phương âm thanh kích động truyền đến. Đỗ Lăng Phỉ quay đầu liền nhìn thấy Gia Gia kích động đến mặt mo đỏ lên, nhìn xem nàng nói, "Phi nhi, ngươi cái này nhỏ bị hôn phu lợi hại à, quá không được, lúc này mới lời mở đầu mấy trăm chữ, liền để Gia Gia ta thể hồ quán đỉnh." Được ích lợi không nhỏ à? Cái này, đây quả thực là một bản ký thư, để ta phê bình. Ta nơi nào phê bình được? Thư tịch Đỗ Lăng Phỉ không có nhìn qua, nhưng nghe đến Gia Gia như thế tán dương Đường Dật, trong nội tâm nàng còn là một trận đắc ý ta tự mình chọn lựa nam nhân, cái kia nhất định phải. Đỗ Chuẩn cũng chấn kinh, muốn nói bình văn luận học, chỉ sợ toàn bộ Đại Viêm chỉ có Khổng Minh Châm có thể cùng Lao Gia Tử cân sức ngang tài, những người khác không đáng chú ý, nhưng bây giờ Lao Gia Tử lại đối với Đường Dật như thế tôn sùng. Gia hỏa này đến cùng cho lão gia tử một bản cái gì sách a? Đỗ Chuẩn lập tức đưa tới. Đỗ Hoài Phương lại giống như là chân bảo đem thư tịch thu vào trong ngực, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt. Cha, cha cái gì cha, không còn gì khác đồ vật, cút sang một bên. Lão gia tử mắng một câu, đứng dậy bắt lấy Đỗ Lăng Phỉ tay, nụ cười kia là một cái hiền lành. Phi Nhi, dành thời gian mang ngươi cái kia nhỏ vị hôn phu trở về ăn cơm, Gia Gia cùng hắn thật tốt tâm sự. Đương nhiên, các ngươi nếu là không tiện trở về, Gia Gia ta đi qua cũng là có thể. Đỗ Chuẩn đội vàng đưa tay ngăn cản, nhỏ vị hôn phu kêu lên coi như, còn muốn mời hắn về nhà ăn cơm. Không có cửa đâu. Hắn mặt đen thui, nói, cha, tại lễ bất hòa.
Lễ? Lễ cái gì lễ?
Lễ cái quỷ?
Hủ nho.
Lao ra tử trừng Đỗ Chuẩn liếc mắt, nhìn về phía Đỗ Lâm Phỉ cười tủm tỉm nói, Phi Nhi, hôn sự của các ngươi, Đường Giật nói thế nào?
Đỗ Lăng Phỉ nhìn xem một màn này chỉ cảm thấy đầu đều là ông, cái này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng A. Nàng còn tưởng rằng lần này trở về khẳng định sẽ bị mắng, thậm chí sẽ bị Đỗ gia đuổi ra cửa. Lại không nghĩ rằng, gia gia thái độ vậy mà như thế sáng tỏ, minh sắc duy trì nàng cùng Đường Giật hôn sự. Nâng lên hôn sự, Đỗ Lăng Phỉ gương mặt xinh đẹp có chút phím hồng, khẽ không người nói, Đường Giật có sắp xếp, một là ban hôn, hắn sẽ để cho bệ hạ cho tôn nữ cùng hắn ban hôn, đồng thời mời Hiển Phi nương nương làm trưởng bối ra mặt. Hai là hắn sẽ để cho bệ hạ phong ta làm của chúa, lấy hoàng tộc lễ nghi cao nhất cưới. Đương nhiên, cụ thể còn là phải xem gia gia an bài. Lão gia tử nghe xong lời của cháu gái, liền biết Đường Giật đối với chính mình tôn nữ cực kỳ coi trọng, trong lòng cũng không khỏi một trận hài lòng. Hắn trầm ngâm một chút, nói, gia gia nơi này không có vấn đề, Đường Giật muốn làm sao đến đều được, nhưng hắn là bệ hạ trọng thần, hôn sự tốt nhất vẫn là để bệ hạ tham gia tương đối tốt. Hắn muốn để bệ hạ ban hôn, vậy liền để bệ hạ ban hôn. Đến nỗi quận chúa phong tước, ta Đỗ gia cũng là vọng tộc, không cần. Đỗ Lăng Phỉ lập tức mừng tít mắt, lập tức quỳ trên mặt đất, Phi Nhi cảm ơn gia gia thành toàn. Con tưởng rằng gia gia sẽ còn khảo nghiệm Đường Giật một đoạn thời gian, không nghĩ tới gia gia vậy mà so với nàng còn gấp. Đỗ Chuẩn chỉ cảm thấy một đạo kinh lôi bổ vào trên đầu, tại chỗ đều đem hắn đánh hóa đá tại chỗ. Chính mình cha cứ như vậy vượt qua chính mình, đem nữ nhi hôn sự đứng yên rồi. Còn ban hôn? Không được, tuyệt đối không được. Vậy hạ ban hôn, vậy hắn phản đối còn hữu dụng sao? Hắn phản đối đó chính là kháng chỉ. Không được, ta không đồng ý. Đỗ Chuẩn cản tại Đỗ Lăng Phỉ cùng Đỗ Lao gia tử ở giữa, nói, cha, ta hiện tại mới là nhất gia chi chủ, chuyện trong nhà ta quyết định. À, vậy ngươi bây giờ không phải. Đỗ Lao gia tử trực tiếp đem Đỗ Chuẩn đẩy đến một bên, xoay người đem Đỗ Lăng Phỉ nâng đỡ, nha đầu. Đến, ta không để ý tới cái này lão cổ đồng, chúng ta đến thư phòng tưởng trò chuyện. Nói thật, gia gia hiện tại đối với ngươi cái này nhỏ vị hôn phu, phi thường có hứng thú. Gia gia, ngươi không hiểu rõ hắn, hắn rất lợi hại. Đỗ Lăng Phỉ lập tức đem Đường Giật trong khoảng thời gian này hành động, cẩn thận nói cho Đỗ Lao gia tử. Đỗ Chuẩn nhìn xem lão cha cùng nữ hài bóng lưng, tức bực dậm chân. Đáng ghét a. Đường Giật cái kia hỗn đản, đến cùng cho các ngươi rót cái gì thuốc mê rồi? Dám cướp đi nữ nhi của ta.
A. Đỗ Chuẩn phát ra một trận im ắng hò hét. Hai ngày về sau, cuối cùng đã tới Đại Viêm trưởng quân đội khai trương thời gian. Sáng sớm, Đường Giật liền tại Ninh Xuyên cùng đi, con kiếm tiến về Đại Viêm trưởng quân đội. Đương nhiên Đại Viêm trưởng quân đội cũng không phải là xây mới, mà là từ một tòa cấm quân nơi đóng quân cải tạo đồ là hắn khám nghiệm qua hiện trường về sau, lại tự minh họa. Sau đó căn cứ cải tạo đồ, hơn 2000 công nhân gắng sức đuổi theo hơn một tháng mới làm ra đến. Sân huấn luyện, khu ký túc xá, nhà ăn, kho trang bị, mọi thứ đầy đủ. Vốn cho là tiến vào Đại Viêm trưởng quân đội, nhìn thấy chính là đội ngũ chỉnh tề, tựa như duyệt binh lúc gầm thét một tiếng hiệu trưởng tốt hướng hắn gửi lời chào. Kết quả vừa tiến vào đại môn, đội ngũ chỉnh tề không thấy, ngược lại là nhìn thấy đầy đất gà bay chó chạy. Đại Viêm trưởng quân đội chính tiến hành mở trường học đến nay lần thứ 10 quần đầu, mặc dù nghiêm cấm mang vũ khí, nhưng công phu quyền cước phối hợp chân khí, vẫn như cũ đánh cho bụi đất tung bay, cắt bay đá chạy. Đánh hung ác điểm, Lý Hổ, ngươi đặc biệt nương chưa ăn cơm a? Ha ha, Triệu Tiểu Rồng, ngươi không phải danh xưng khinh công thủy thượng phiêu sao? Làm sao bị đánh thành trên lục địa con giun nhỏ rồi? Thao, móc hàng a. Đánh không lại hạ âm chiêu sẽ không sao. Vậy xem giang hồ cao thủ cùng triệu hồi đến các quân tướng lĩnh cũng ở một bên ồn ào. Nha a, thật náo nhiệt a. Đường Giật ôm hai tay đi lên trước, lớn tiếng phụ hòa nói, như thế đánh rất không ý tứ, đặt cược à? Đặt cược mới có ý tứ mà. Nghe nói như thế, rất nhiều người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, đúng a, có thể đặt cược à, làm sao không nghĩ tới đâu. Tới, ta đại lý đều tới đặt cược. Đường Giật đi đến điểm tướng này, lớn tiếng nói, một bên là trong quân tướng lĩnh, một bên là lục lâm hảo hán, muốn kiếm một món hời đều tới, mua đến càng nhiều, kiếm được càng nhiều. Hắn thanh âm truyền khắp toàn trường, để nguyên bản ồn ào náo động hiện trường, trong khoảnh khắc yên tĩnh trở lại. Liên đánh cho khó phân thắng bại, mặt mũi bầm dập một đám trong quân tướng lĩnh cùng võ lâm cao thủ cũng đều cùng nhau ngưng chiến, nhìn về phía một chút đem trên đài Đường Giật. Là Tiểu Thi Tiên, không, là chúng ta hiệu trưởng. Có người nhận ra Đường Giật. Chương 455, Đường Giật, lão tử muốn cùng ngươi lần đấu. Chương 455, Đường Giật, lão tử muốn cùng ngươi lần đấu. Đường Giật, hiệu trưởng. Mọi người thấy trên đài con kiếm thiếu niên, sắc mặt đều tràn ngập quái dị cùng kinh ngạc. Ách, hắn chính là Trung Dũng Hầu. Đây cũng quá trẻ tuổi một chút đi. Chúng ta ở chỗ này người, tùy tiện đi ra một cái đều so hắn lớn a. Khu khu, chúng ta một đám 20 mấy 30 mấy đại lao ra, sau đó phải bị hắn huấn luyện. Nhìn xem trên đài thiếu niên, mọi người dưới đài đều đang nhỏ giọng bàn luận, chủ yếu là bọn hắn tất cả đều biết võ công, mà lại võ công còn không thấp, lại muốn bị một cái không biết võ công thiếu niên huấn luyện. Hắn chính là Đường Giật, chính là muốn quản chúng ta người. Buồn cười. Mà nó, hắn chính là tại mê hoặc bệ hạ, bằng không hắn tính cái rắm. Một đám tướng lĩnh nhìn xem Đường Giật, cũng đều sắc mặt khó coi, rất nhiều mắt người bên trong càng là tràn ngập hâm mộ và đố kỵ. Bọn hắn tại biên cảnh dùng mệnh liều, mới hôn đến một cái tiểu tướng lĩnh, kết quả gia hỏa này tại kinh đô miệng nhỏ bá bá hai lần, để hoàng đế vui vẻ một chút, hắn chính là hầu tước, còn là đại viêm độc nhất vô nhị vạn hộ hầu. Quả thực không có thiên lý. Làm sao? Tựa hồ đối với ta có ý kiến a? Đường Giật quanh tay, nụ cười ấm áp.
Dưới trận lăn lộn giang hồ phần lớn đều là nhân tình, cũng đều biết Đường Giật chiến tích, lúc này rất nhiều người cùng nhau lắc đầu. Đặc biệt là đợi tại kinh đô đám người kia, đầu càng là lắc như cái trống lúc lắc, bọn hắn quá rõ ràng Trung Dũng hầu nước tiểu tính, cười hì hì thời điểm đó chính là muốn hố người. Không có, nửa điểm không có, chúng ta đối với hiệu trưởng không có nửa điểm ý kiến. Đúng, chúng ta chính là sông tiểu thi tiến đến, làm sao lại có ý kiến đâu. Hầu ra, ngươi cũng đừng loạn loan của người. Một đám người giang hồ cùng nhau phủ nhận. Đứng tại phía trước một đám trong quân tướng lĩnh, nhìn xem một màn này chỉ cảm thấy buồn cười, quả nhiên là một đám đồ hèn nhát, một cái vừa học võ thằng danh con, cũng có thể đem các ngươi sợ đến như vậy. Các ngươi vừa mới không phải rất ngông cuồng sao? Cầm ra các ngươi vừa định liều mạng lực lượng đến a. Ai, đừng như vậy câu nệ nha, có ý kiến liền nói, ta người này thích nghe nhất lấy ý kiến. Đường Giật con kiếm theo trên đài nhảy xuống, hướng về đám người đi đến, vừa mới các ngươi không phải rất như bức sao? Giang tại Đại Viêm trong trường quân đội kéo bè kéo lũ đánh nhau, bây giờ lại không dám ở trước mặt ta nói thật ra. Nghe vậy, trong đám người Lương Thiệu, Liêu Văn Ngạn cùng một đám kinh kỳ giang hồ cao thủ, da mặt đều tại rất nhỏ run rẩy. Đừng tin hắn, tuyệt đối đừng tin hắn, ai dám ở trước mặt hắn nói thật ra, kia liền xong đời. Nhưng mà nghe tới Đường Giật lời nói, đã sớm khó chịu hắn một đám tướng lĩnh lúc này liền có người đứng dậy, hướng về phía Đường Giật nói, đã Trung Dũng Hầu nói như vậy, vậy tại hạ cũng không khách khí, ta có ý kiến. Không chỉ có ta có ý kiến, chúng ta đều có ý kiến. Đứng ra chính là cái ngoài 30 thanh niên, lúc này nhìn xem hắn, Lương Thiệu cùng Liêu Văn Ngạn một đám người đều đưa tay nâng trán. Đến, hay là có người mắc lừa a? Đường Giật ánh mắt cũng rơi tại thanh niên trên thân, con mắt lập tức híp lại. Thanh niên này chính là vừa rồi kéo bè kéo lũ đánh nhau quân đội bên này người lãnh đạo, không chỉ có đầy người bùn đất, trên mặt còn có vừa mới ăn năm đấm bị thương. Đường Giật đưa tay dùng tay làm dấu mời, cười nói, có ý kiến là chuyện tốt, trước báo tên của ngươi, chức vụ, còn có sở thuộc bộ đội. Thanh niên cười lạnh một tiếng, nói, Bắc cảnh biên quân, du kích tướng quân Lý Hổ. Lý Hổ đi lên trước, ở trước mặt Đường Giật dừng bước lại, hắn đưa tay lau đi vết máu ở khóe miệng, lại hướng Đường Giật dưới chân nổ một ngụm nước bọt. Trung Dũng Hầu, Kinh Triệu Phủ Doãn, Đại Viêm trưởng quân đội hiệu trưởng, thật nhiều danh hiệu a. Có thể chiến trường, cũng không phải kinh đô cái này động mồm mép địa phương, lên chiến trường là muốn chết người, một gốc giả chết. Lý Hổ đưa tay điểm một cái Đường Giật ngực, nói, ngươi một cái không có đi lên chiến trường người, lại muốn huấn luyện chúng ta, dạy cho chúng ta làm sao đánh trận. Ngươi cảm thấy, ngươi xứng sao? Biên cảnh trở về tướng lĩnh, nghe vậy đều chỉ cảm thấy Lý Hổ nói ra tiếng lòng của bọn họ, đối với bọn hắn đến nói ở trên chiến trường chém giết đi ra chiến công, mới thật sự là khiến người tin phục chiến công. Đến nỗi Đường Giật, hoàn toàn chính là cái sẽ chỉ múa mép khua môi ra hỏa. Không sai, Mã Thượng Phong Hầu, đó mới là nam nhi bản sắc. Ha ha, Mã Thượng Phong Hầu, người ta miệng nhỏ bá bá hai câu, so ngươi chiến trường liệu chết cầm chiến công còn có tác dụng. Chiến trường giết địch cũng không phải tại kinh đô múa mép khua môi, tại chiến trường múa mép khua môi, có thể muốn tạo thành mấy ngàn mấy vạn huynh đệ chết trận, há có thể cho đùa. Một đám tướng lĩnh cũng đều nửa điểm không nể mặt Đường Giật, đều đang giễu cợt Đường Giật. Linh Xuyên ánh mắt đảo qua mặt mũi tràn đầy trào phúng đám kia võ tướng, chỉ cảm thấy một trận bi ai, mẹ Đường Giật tại kinh đô sẽ chỉ múa mép khua môi. Các ngươi như bức các ngươi đi đùa nghịch một cái thử một chút. Hắn múa mép khua môi đối tượng là ai? Là trưởng công chúa, là Tề Văn Đạo, là hoàng hậu. Cái kia không phải dậm chân một cái toàn bộ kinh đô đều phải run ba run nhân vật. Đừng nói để các ngươi đi múa mép khua môi, đem các ngươi kéo đến trưởng công chúa cùng hoàng hậu trước mặt, các ngươi chỉ sợ cũng chỉ đặc biệt mẹ còn lại run rẩy phần. Dám ở chỗ này trào phúng Đường Giật, các ngươi đặc biệt mẹ cũng xứng. Hắn lúc này liền muốn đứng ra giáo huấn một chút bọn này không biết tốt xấu ra hỏa, lại bị Đường Giật ngăn lại. Đường Giật cười chăm chú nhìn hắn trò cười một đám võ tướng, khẽ lắc đầu, Mã Thượng Phong Hầu, chiến trường giết địch. Cái này nguyên bản nên là nhiệt huyết sôi trào lời nói, có thể từ các ngươi trong miệng nói ra, ta chỉ cảm thấy phá lệ bi ai. Bây giờ Đại Viêm quân đội cái gì chiến lực? Trong lòng các ngươi không có một điểm bức số sao? Còn dám ở trước mặt lão tử tú cảm giác ưu việt. Nói đến đây ngón tay hắn Lý Hổ cùng một đám tướng lĩnh, âm thanh lạnh lùng nói, liền các ngươi cũng xứng ở trước mặt ta xách chiến trường. Lão tử kinh lịch chiến trường, so với các ngươi khủng bố nghìn lần và lần. Đỉnh đầu máy bay chiến đấu vang tạc, mặt đất xe tăng tụ quần công kích, trên biển quân hạm đạn đạo chính xác đả kích. Trên chiến trường, mẹ liền một con rồi đều phải chết trên 180 lần, cùng những này so ra, các ngươi châu kinh lịch bất quá là nguyên thủy nhất tàn khốc vật lộn thôi. Liền các ngươi, cũng so với ta. Đường Giật thanh âm truyền khắp toàn trường, nhưng mà tất cả mọi người nghe hắn tất cả đều mập bức. Chiến đấu gà, xe tăng, quân hạm đạn đạo, cái này đều cái gì lộn xộn? Hoàn toàn nghe không hiểu a. Nhưng trên mặt thiếu niên lạnh lẽo cùng khí thế, rõ ràng liền chứng thực hắn nói chính là thật, không phải nói đùa. Linh Xuyên đưa tay nâng trán, lại tới, ngươi những vật kia đều còn tại trong hoàng cung mật tổ đâu, cái gì máy bay chiến đấu quân hạm hiện tại liền khái niệm cũng không tính, ngươi ngay ở chỗ này thổi ngu bức. Nghe không hiểu, đúng không? Không quan hệ. Đường Giật nhìn xem mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mà khó chịu đám người, chậm rãi giơ ngón tay cái lên lại chuyển hướng xuống, vậy ta liền nói đến lại ngay thẳng chút, các ngươi cảm giác ưu việt, lực chiến đấu của các ngươi ở trước mặt ta chính là rác rưởi. Hơn nữa còn đều là rác rưởi bên trong rác rưởi, nhìn một chút đều căm ghét tâm. Nghe tới Đường Giật lời này, một đám tướng lĩnh lập tức bên trong đốt. Đường Giật, ngươi đừng quá mức. Và nó, ngay cả chiến trường đều không có lên qua phế vật, ngươi hiểu cái gì? Đường Giật, lão tử muốn cùng ngươi đơn đấu. Một đám trong quân tướng lĩnh tức giận đến nổi trận lôi đình. Chương 456, gia hỏa này quá âm hiểm. Chương 456, gia hỏa này quá âm hiểm. Một đám tướng lĩnh nháy mắt liền nổ, rất nhiều người lộ tay áo, muốn cùng Đường Giật đơn đấu. Ha ha, Đường Dật, ngươi liền hầu tức đều dựa vào mồm mép được đến, tính là gì anh hùng? Lý Hổ nhìn thấy Đường Dật lại còn dám trắng trợn chào phúng bọn hắn, tại chỗ đều cho tức điên. Hắn tay điểm Đường Dật, nói, ngươi không phải rất nhu bức sao? Đi, vậy hôm nay hai ta làm một mình, ngươi nếu có thể đem ta Lý Hổ đánh ngã, lao tử liền phục ngươi. Nếu không, ngươi liền ngoan ngoãn từ đi cái này Đại Viêm trưởng quân đội hiệu trưởng chức vị, xéo đi. Ngươi nếu là còn là cái đứng đi tiểu gia môn, kia liền đến chiến. Nhìn xem một màn này, Lương Thiệu, Trương Kiệt một đám người ra mặt đều đang run rẩy, đây chính là Đường Dật gia hỏa này thường dùng phép khích tướng, các ngươi vậy mà toàn mắc lừa à? Đến, lần này các ngươi toàn thành hắn dùng để lập uy đối tượng. Mà một đám giang hồ cao thủ lúc này lại hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đến Đại Viêm trưởng quân đội, đại bộ phận cũng là bởi vì Đường Dật quảng cáo đến, nhưng bây giờ nhìn xem một màn này cũng có chút đoán không được Đường Dật mạnh. Nghe nói gia hỏa này mới vừa bận học võ a. Vừa mới học võ ngươi liền dám cùng mấy trăm thân kinh bách chiến tướng lĩnh khiêu chiến. Đường Dật thấy cảnh này trong lòng cũng là đắc ý, sinh khí rồi. Sinh khí là chuyện tốt, chứng minh các ngươi còn có thể cứu. Bất quá, lửa còn chưa đủ, còn cần điểm một bùi lửa. Ngươi, cùng ta chiến. Đường Dật ngón tay chỉ Lý Hổ, vừa chỉ chính mình, lập tức lắc đầu, không phải ta xem thường ngươi, cùng ta chiến, ngươi không xứng. Không chỉ có ngươi không xứng, các ngươi liên hợp cùng một chỗ, cũng không đủ tư cách. Hắn giả bộ khí diễm phách lối, điểm đối diện đám kia tướng lĩnh, một đám ở trên chiến trường chỉ có thể bại trận ngu ngốc, đắc ý cái gì? Đặc biệt là Bắc Cảnh biên quân trở về người, lão tử chính đang chửi các ngươi. Mẹ liên Bắc Cảnh đều thủ không được, Bắc địch người tại Bắc Cảnh hoành hành bá đạo, lớn ta bách tính nhục huynh đệ của ta tỉ muội, các ngươi lại ngay cả cái dám cũng không dám thả. Hiện tại còn dám ở trước mặt ta trang bức, nói ta không có tư cách làm Đại Viêm hiệu trưởng. Đường Dật tiến lên hai bước, tay đảo qua toàn trường, lão tử không có tư cách, các ngươi có sao? Cỏ mẹ ngươi, một đám muốn chiến lực không có chiến lực, muốn quân kỷ không có quân kỷ phế vật, cũng xứng ở trong này vặn hỏi ta. Đều cho lão tử nghe kỹ, các phế vật, lão tử xem thường các ngươi. Nghe vậy, một đám tướng lĩnh lửa giận cùng chiến ý đương nhiên bị nhen lửa. Cỏ mẹ ngươi, chơi hắn. Nhóc con miệng còn hôi sữa, ngươi cũng dám xem thường chúng ta. Một đám tướng lĩnh khí thế hùng hổ, trực tiếp hướng về Đường Dật đánh tới. Đi đại gia ngươi, chết đi cho ta. Lý Hổ cách Đường Dật gần nhất, vung lên nắm đấm trực tiếp hướng Đường Dật mặt đập tới. Chỉ là nắm đấm còn không có rơi ở trên mặt Đường Dật, Đinh Xuyên đã xuất hiện ở trước mặt Đường Dật, một cước liền đem Lý Hổ đạp bay ra ngoài. Lý Hổ trực tiếp nện vào đám kia trong hàng tướng lãnh, đem đám kia lên cơn giận dữ tướng lĩnh đều đụng ngược lại một mảng lớn, còn lại hướng Đường Dật đánh tới một đám tướng lĩnh, cũng đều bị bức phải nhao nhao dừng bước lại. Cản ở trước mặt Đường Dật thế nhưng là Đinh Xuyên. Bách Hiểu Xanh cao thủ bảng xếp thứ 8 Đinh Xuyên. Bọn hắn coi như một đám người liên hợp cùng một chỗ, cũng không đủ Đinh Xuyên một người đánh. Có ngươi sao Đường Dật, ngươi cũng chỉ dám tránh tại nam nhân sau lưng sao? Một đám người tướng lĩnh tại chỗ tức giận đến trong mắt đều đỏ, hướng về phía Đường Dật gầm thét. Đường Dật nhìn cái này hỏa hầu không sai biệt lắm, liền tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, hắn dựng thẳng lên một ngón tay lắc lắc, nói, tránh tại nam nhân sau lưng, không tồn tại, là nam nhân đương nhiên muốn chính diện gương. Các ngươi không phải là muốn đánh sao? Vậy thì tốt, ta liền xin thương xót, cùng các ngươi chơi đùa. Mặc dù cùng các ngươi đánh để không nổi nửa điểm hứng thú, dù sao các ngươi quá quý bắp, nhưng đã các ngươi phải muốn ta đem các ngươi mặt đè xuống đất dẫm, vậy ta nhất định phải thành toàn a. Đường Dật tay khoác lên Linh Xuyên trên bờ vai, liếc nhìn phía trước tức giận đến khuôn mặt vặn vẹo tướng lĩnh, nói, các ngươi đến từ trong quân tướng lĩnh tổng cộng là hơn 230 người, đúng không? Vậy chúng ta liền chơi cái trò chơi đi. Nói đến đây, Đường Dật đưa tay hướng phía trước chỉ. Đám người thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại, nơi xa là một tòa cao hơn 100 mét núi. Núi cao lâm mộng, quái thạch lởm chởm. Chỉ là đám người không rõ Đường Dật chỉ vào ngọn núi kia là muốn làm gì, lúc này Đường Dật thanh âm ở trong không khí truyền đến, ngọn núi này dễ thủ khó công, chúng ta coi như hắn là cái quan ải tới chơi đi. Hai người các ngươi 130 người lâm thời tạo thành một chi quân đội, từ Lý Hổ chỉ huy, làm thủ phương giữ vững cửa ải hiểm yếu. Mà ta, làm công phương công kích các ngươi, đương nhiên vì lấy đó công bằng không khi dễ các ngươi, ta liền xuất động 100 người tiến đánh. Hơn nữa, còn là 100 võ công cũng không thế nào binh sĩ, chỉ cần các ngươi có thể ở trên núi thủ vững ở một nén hương. Được rồi, một nén hương quá khi dễ người, liền nửa nén hương đi. Đường Dật dựng thẳng lên ngón tay gãy trở về, trêu tức nói, chỉ cần các ngươi có thể kiên trì nửa nén hương, không có để ta người công lên đỉnh núi, coi như các ngươi thắng. Ngươi thắng mới có tư cách ở trước mặt lão tử bàn điều kiện. Nếu không, liền cho lão tử im lặng, ngoan ngoãn nghe lão tử chỉ huy. Nghe vậy, một đám tướng lĩnh tất cả đều tiếng hô như sấm, tức giận đến phảng phất toàn thân đều giấy lên lửa cháy hừng hực. Bọn hắn không nhìn chúng như thế không có đi lên chiến trường thiếu niên, nhưng trước mắt thiếu niên vậy mà đồng dạng không nhìn chúng bọn hắn, muốn bắt bọn hắn khai đao, vì Đại Viêm trưởng quân đội mở trường học tế cờ. Quả thực không thể tha thứ a. Tiểu nhi cuồng vọng. Đáp ứng hắn, hôm nay lão tử liền cho hắn biết cản rỡ đại giới. Chơi hắn, hôm nay không đem hắn mặt đè xuống đất dẫm, lão tử đi theo hắn họ. Một đám võ tướng lập tức tại chỗ nổ tung, chiến ý nghiêm nghị. Lý Hổ gắt gao nhìn chằm chằm Đường Dật, gật đầu nói, "Tốt, rất tốt, tiểu tử, ngươi thành công chọc giận ta. Đã ngươi muốn chơi, vậy chúng ta hôm nay liền bồi ngươi chơi bừa." Lao tử ngược lại là muốn nhìn, ngươi muốn làm sao đánh hạ lao tử thủ quân hải. Đường Dật đưa tay búng tay một cái, cười tủm tỉm nói, "Được rồi, vậy các ngươi liền đợi đến bị ta sáng mắt mù đi." Dứt lời hắn nhìn về phía một đám giang hồ cao thủ, nói, "Các ngươi đâu? Không chơi bừa sao? Ta biết trong các ngươi cũng có nhìn ta khó chịu, không thừa dịp lúc này hả giận." Nghe xong lời này, rất nhiều người đều cùng nhau lắc đầu, nhưng vẫn là có gần 200-300 người đi ra, đứng tại đám kia võ tướng về sau. Lý Hổ liếc mắt nhìn vây tới người, cũng không có cự tuyệt, hiện tại mục đích của bọn hắn chỉ có một cái, đó chính là làm nằm xuống đường giận, đem cái này tiểu tử cuồng vọng đánh cho đầy đất tìm răng. Người, tự nhiên càng nhiều càng tốt. Được, vậy thì bắt đầu đi. Linh đầu, để người dẫn bọn hắn đi kho trang bị lĩnh trang bị. Kho trang bị, tùy ý bọn hắn chọn lựa. Đường Giật lúc này ra lệnh. Linh Xuyên liếc mắt nhìn Đường Giật, trong lòng tự nhủ tiểu tử ngươi có phải là chơi đến quá lớn rồi. 100 đánh 600, ngươi xác định không có vấn đề. Nếu là xảy ra vấn đề, cái kia việc vui coi như lớn. Mặc dù có nghi hoặc, nhưng hắn vẫn là để người dẫn đầu Lý Hổ một đám người tiến về kho trang bị. Nhìn xem một đám người bóng lưng, Đường Giật khỏe miệng nụ cười dần dần thu liễm, nói, Linh đầu, trọng điểm chú ý một chút cái này đứng ra 300 cao thủ. Linh Xuyên khẽ giật mình, lúc này rõ ràng Đường Giật ý tứ. Thì ra cái này thằng danh con lại lấy chính mình làm mồi nhử, đem ẩn tàng ở trong học viện gian tế dẫn ra đâu. Hắn cố ý làm một màn này, trừ cầm bọn này ngạo mạn võ tướng lập uy bên ngoài, chính là cho dấu ở trong học viện gian tế, một cái quang minh chính đại ra tay với hắn cơ hội. Gia hỏa này, còn là như thế âm. Chương 457, đến, lại là cái yêu thổi như bức. Chương 457, đến, lại là cái yêu thổi như bức. Mặc dù biết Đường Giật kế hoạch, Linh Xuyên vẫn còn có chút lo lắng, sợ hắn cho chơi nện. Có phải là quá mạo hiểm rồi? Ngươi cũng không thể ra một điểm ngoài ý muốn. Linh Xuyên thấp giọng hỏi. Gia hỏa này thế nhưng là quốc vận khóa lại người, nếu là hắn xuất hiện một điểm ngoài ý muốn, Viêm Văn Đế sẽ cùng hắn chơi thập tộc tiêu tiêu vui. Ta nói qua ta muốn chỉ huy, ta nhưng chưa hề nói qua ta sẽ cùng một chỗ xông pha chiến đấu. Đường Giật nhìn chằm chằm trên điểm tướng đài ghế bành, nói, ngồi ở chỗ này chỉ huy, cũng là chỉ huy, bảy mưu nghị kê bên trong, quyết thắng ngoài trăm thước. Linh Xuyên khỏe miệng giật một cái, thì ra ngươi vừa rồi nói đến lời thề son sắt, tất cả đều là lắc lư những bọn gian tế kia đâu. Nói cái gì chính mình tự mình chỉ huy, chính là cho đám kia gian tế tạo thành sẽ tham dự công kích ảo giác, sau đó đang đối kháng với bên trong làm bộ không cẩn thận giết hắn. Chậc chậc, đều nghĩ đến rất tốt, chính là Đường Giật muốn cao hơn một bậc. Linh đầu, để bọn hắn vào sân đi. Đường Giật liếm liếm môi, nói, tại địch lao tướng quân phủ bí mật huấn luyện 2 tháng, nên là bọn hắn giao phiếu điểm thời điểm. Lúc trước tiếp trước huấn luyện quân sự bộ kia làm ra đến về sau, liền từ hoàng đế tự mình chọn lựa 100 tên ngự tiền sở tướng sĩ, từ tân mục cùng trình mẫu 2 vị lao quốc công tự mình giám sát bí mật huấn luyện. Bây giờ 2 tháng đi qua, cái này 100 người không chỉ có huấn luyện quân sự các hạng hợp cách, còn ý thức thuần thục khống chế súng tiếp cùng lựu đạn, cùng các loại chiến thuật phối hợp. Mà cái này 100 người chính là đại viêm trường quân đội huấn luyện viên. Không phải cũng không thể để hắn đường đường một cái hầu ra, mỗi ngày chạy đến trường quân đội hô 121 đi. Tốt, ta để người thông báo. Linh Xuyên lúc này vẫy gọi, để cầm ý địa vệ thông báo lính mới ra trận. Một khắc đồng hồ về sau, Lý Hổ dẫn một đám người trở về, hơn nữa còn là cố ý biên tốt đội trở về. Lý Hổ đi tại phía trước nhất, mặc trên người áo giáp màu đỏ ngỏm, mang theo mũ giáp, bên hông đeo song kiếm, tay cầm trường thương, uy phong lẫm liệt. Mà ở phía sau hắn, 600 người cũng là mặc áo giáp màu đỏ ngỏm. Chỉ là cái này 600 người đã phân tổ, ước chừng hơn 100 tuấn bài thủ, tay cầm đao, 200 cung tiễn thủ, tay cầm cung tiễn, vắt trên lưng ăn mặc đầy giản bao đựng tên, bên hông phối lưu kiếm. 300 bộ binh, tay cầm trường kích. 600 người xếp thành đội ngũ thật dài, sửng sốt đi ra thiên quân vạn mã khí thế. Con mẹ nó, cái này Lý Hổ có chút đồ vật à, vậy mà nhanh như vậy liền đem những người này bệnh thành một sợi dây thừng. Lời vô ích, đây chính là bọn hắn đặt chân chi chiến, nếu là thua với hầu gia, bọn hắn thân kinh bách chiến chính là chuyện tiểu lâm. Khí thế kia, rất dọa người a. Nhìn xem khí thế bàng bạc Lý Hổ một đám người, một đám võ lâm cao thủ đều có chút chấn kinh, không hổ là làm lính, thật đánh lên chính là bọn hắn liên hợp cùng một chỗ, cũng chưa chắc là bọn hắn đối thủ a. Đường Giật nhìn xem một màn này, lại chỉ là cười lắc đầu. Súng kiếm xuất hiện, đã cải biến chiến tranh tình thế, người và người vật lộn chém giết, lập tức liền sẽ trở thành quá khứ thức. Mà lại Lý Hổ vì đẹp mắt, vậy mà từ bỏ cường nỏ, phải biết hiện tại ở trên chiến trường, duy nhất có thể đối với bọn hắn cấu thành uy hiếp, cũng chỉ có cường nỏ. Đường Giật, ta người chuẩn bị kỹ càng, ngươi người đâu? Lý Hổ đưa tay để đại quân đình chỉ hành quân, khiêu khích nhìn về phía Đường Giật. Ánh mắt mọi người cũng đều rơi ở trên người của Đường Giật, bọn hắn cũng rất tò mò Đường Giật muốn làm sao dùng 100 người, đánh bại trang bị đến tận răng 600 người. Không nên gấp gáp, ta cũng đang chờ ta người. Đường Giật nhắm mắt lại cẩn thận lắng nghe, lập tức đầu hướng trưởng quân đội đại môn phương hướng nhẹ nhàng nghiêng một cái, nghe, ta người, đến. Quả nhiên một giây sau, trưởng quân đội đại môn truyền đến chỉnh tề tiếng bước chân. Thanh âm chỉnh tề, vang dội như sấm. Tất cả mọi người cùng nhau hướng đại môn phương hướng nhìn lại, liền nhìn thấy đại môn phương hướng, một chi quân đội lái tới. Cùng Lý Hổ quân đội khác biệt, chi quân đội này cũng không có mặc áo giáp, mặc trên người quần áo bọn hắn thậm chí chưa từng gặp qua, không phải phổ biến áo bào, mà là quần áo, quần là quần, nhưng đều là đồ đổi màu ngụy trang. Dưới chân xuyên giày cũng cùng ủng chiến có rõ ràng khác nhau, trên đầu mang theo mũ giáp cũng không phải khôi giáp mũ giáp, mà là bóng loáng màu lục mũ giáp. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn vậy mà đem tóc dài đều cắt. Mà binh sĩ trên thân cũng không có bội kiếm, chỉ có bên hông phối hữu một thanh đoàn đao, nhưng trước ngực lại treo 5-6 cái túi, trong túi đều chứa 6 cái đầu gỗ đồ vật. Trong tay của bọn hắn cầm không phải đao thương kiếm kích, mà là một loại bọn hắn chưa bao giờ thấy qua vũ khí cùng tầm tuẫn. Nhưng coi như không có khôi giáp, không có đao kiếm, chi này dị dạng bộ đội cũng đã đi ra khí thế bằng bạc, chưa đến gần, đám người cảm giác được một cỗ khó mà chống cự sát khí đập vào mặt. Đây là cái gì quân đội? Chưa nghe nói qua a. Đây chính là tiểu thi tiên dùng để đánh Lý Hổ 600 người quân đội. Khí thế là không sai, nhưng cái này trang bị làm sao cảm giác như thế quái? Thao, con mẹ nó, cái kia vũ khí ta biết, lương binh án thời điểm ta ngay tại hiện trường, gặp qua bệ hạ sử dụng vũ khí này giết rất nhiều người. Nhìn xem xa xa mà đến lính mới, mọi người nhất thời nghị luận ầm ĩ. Lý Hổ các tướng lãnh nhìn xem lính mới, lại tất cả đều mặt lộ trào phúng, trêu tức không thôi. Trên chiến trường liền khôi giáp đều không xuyên, một đợt cung tiễn liền có thể đem bọn hắn toàn diện. A, Trung Dũng Hầu, đây chính là ngươi dùng để tiến đánh ta quan hải người. Lý Hổ trường thương trong tay chỉ vào Đường Giật, trêu tức nói, liền vũ khí cũng không xứng, ngươi lấy cái gì cùng ta đánh? Để bọn hắn giống như ngươi, đánh pháo miệng sao? Xuyệt. Đường Giật không có mở mắt, chỉ là dựng thẳng lên một ngón tay tại bên môi, đừng nói chuyện, để ta cảm thụ một chút cái này quen thuộc không khí, loại này không khí ta đã tưởng niệm thật lâu. Chỉnh tề tiếng bước chân, chỉnh tề tiếng hô khẩu hiệu, những này tràng cảnh trong khoảng thời gian này chỉ xuất hiện ở trong mơ, hiện tại rốt cục lại lần nữa xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn, mà lại là hắn tự mình sáng lập ra. 121, 121. Đứng nghiêm. Thẳng đến tiếng bước chân im bặt mà dừng, Đường Giật mới mở mắt ra, liền nhìn thấy một người mặc lính mới quân trang tướng lĩnh hướng hắn chạy tới. Thanh niên là Lỗ Quốc công Trình Mậu cháu trai, Trình Mực. Hắn ở trước mặt Đường Giật dừng bước lại, đứng nghiêm chào, báo cáo, lính mới dạy bảo đại đội đội trưởng Trình Mực phụ mệnh mang binh đội tới, xin chỉ thị. Đường Giật chỉ vào cách đó không xa đỉnh núi, nói, 600 người phòng thủ đỉnh núi, nửa nén hương lấy xuống. Nửa nén hương ngươi bắt không được đến, ta xéo đi. Nhưng ta xéo đi trước đó, ta sẽ trước hết để cho lấy xuống đầu ngươi. Trình Mực liếc mắt nhìn nơi xa núi, lập tức lớn tiếng nói, không cần nửa nén hương, một cái công kích bắt không được đến, ta đầu cho hầu ra làm cái bô. Đám người nghe vậy lập tức đều sắc mặt quái dị. Đến, không hổ là Đường Giật binh, lại là cái yêu thổi ngư bức. Một cái công kích lấy xuống. Ngươi làm 600 người phòng thủ là giấy thoa. Đặc biệt là Lý Hổ chờ một đám trong quân tướng lĩnh, lập tức đều cho tức điên. Đường Giật xem thường bọn hắn, hiện tại một cái nho nhỏ tướng lĩnh, vậy mà cũng không đem bọn hắn để ở trong lòng, tuyên bố một cái công kích đánh nát phòng ngự của bọn hắn. Mẹ, thật bắt bọn hắn không làm người a. Chương 458, hết sức căng thẳng. Chương 458, hết sức căng thẳng. Lý Hổ là nhận biết Trình Mực, đã từng Trình Mực tại Bắc Cảnh biên quân Mạ Qua Kim, cùng một chỗ kể vai chiến đấu qua. Hiện tại nhìn thấy Trình Mực vậy mà không cho mặt mũi như vậy, hắn trực tiếp tức điên, trường thương chỉ vào Trình Mực, "Trình Mực, năm đó ngươi tại lão tử dưới tay còn chưa lên chiến trường liền dọa nước tiểu, ngươi hiện tại ở trước mặt lão tử giả bộ cái gì? Còn một cái công kích đánh nát lão tử phòng ngự, ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, ngươi thì tính là cái gì?" Trình Mực ngẩng đầu nhìn liếc mắt Lý Hổ, nói, "Liền xông ngươi câu nói này, chờ chút ưu tiên đánh đập ngươi." Đường Giật cũng lời lại tất tất, cái cằm hướng về phía Lý Hổ dương lên nói, "Lý Hổ, mang ngươi người đi sửa chút công sự phòng ngự đi. Ta cho hai ngươi canh giờ. Sau hai canh giờ, ta sẽ đúng lúc đúng giờ khởi xướng tiến công." Lý Hổ cười lạnh một tiếng, nói, "Không cần hai canh giờ, một canh giờ đầy đủ. Mẹ, ta Lý Hổ chỉ cần không nguyện ý, lão tử quan hải, Thiên Vương lão tử cũng đừng nghĩ đánh hạ đến." Dứt lời, Lý Hổ vung tay lên, mang 600 người trùng trùng điệp điệp hướng trên núi đi đến. Đường Giật nhìn thấy Lý Hổ bóng lưng, ánh mắt có chút lạnh. Tại cái này thổi như bức đúng không? Ngươi không nguyện ý, ai cũng công không được ngươi quan hải. Cái kia Bắc Cảnh bị Bắc địch bắt đi trăm vạn bất tính, các ngươi lại nên như thế nào giải thích? Sao thế, bọn hắn là chính mình thành đoàn đi Bắc địch làm nô lệ sao? Hầu ra, cho các huynh đệ nói hai câu đi. Trình Mực sắc mặt kích động, nói, các huynh đệ đối với ngươi kính ngưỡng, đã sớm như nước sông thao thao bất tuyệt, ngươi muốn không giảng hai câu, ảnh hưởng sĩ khí à? Bọn họ cũng đều biết phương thức huấn luyện cùng vũ khí, đều là Đường Giật lấy ra. Mà bọn hắn làm nhóm đầu tiên tiếp xúc vũ khí bí mật người, tự nhiên biết bí mật này vũ khí uy lực có bao nhiêu lợi hại. Cái kia uy lực, tông sư đến liền phải hô một tiếng như bức. Đường Giật liếc mắt nhìn mặc quân trang Trình Mực, giơ ngón tay cái lên, mặc cái này thân quân trang, rất xuất khí, cũng rất bá khí. Trình Mực lập tức nghiêm, ngẩng đầu đỡ ngực, cái kia nhất định phải, lính của ngươi có thể cho ngươi mất mặt sao? Khẳng định không thể a. Đường Giật nhấc chân làm bộ muốn đạp, Trình Mực lập tức cười nhảy ra. Không có vấn đề a. Đừng làm chết người. Đường Giật có chút bận tâm, hắn là vì lập uy, cũng không thể bởi vì lập uy làm ra nhân mạng, nếu không được không bù mất. Trình Mực lúc này bảo đảm nói, yên tâm, vô luận là thương còn là bom, thuốc nổ lượng đã giảm phân nửa, bom còn đem bom bên trong đinh sắt bi thép lấy ra, không có quá lớn nguy hiểm, trừ phi ai ngu xuẩn đem bom thăm dò trong ngực nổ tung. Đường Giật nghe vậy lúc này mới yên tâm lại, cười nói, được, kia liền nói hai câu đi. Trình Mực lập tức dẫn Đường Giật hướng lính mới đi đến, mà lính mới đám người nhìn thấy Đường Giật, cũng tất cả đều sắc mặt kích động. Mặc dù là giữ bí mật, Đường Giật chưa từng xuất hiện, nhưng Đường Giật trong lòng bọn họ coi như giống như là như thần tồn tại. Có thể làm ra bộ kia vấn luyện quân sự phương thức cùng bọn người, đáng giá bọn hắn kính ngưỡng cùng tôn trọng. Chậc chậc, có thể a. Xem ra huấn luyện rất không tệ, tất cả đều là tinh thần đại tiểu hỏa, nam nhân nhìn không dễ chịu, nữ nhân nhìn chịu không được. Tại đội ngũ phía trước dừng bước lại, Đường Giật một câu, liền cùng lính mới rút ngắn khoảng cách. Cái kia nhất định phải, chúng ta đều là hầu gia ngài binh mà. Có người vẫn không quên liếm một câu. Thiếu Bần, trước tiên đem hôm nay cuộc chiến này đánh tốt, cái kia mới cho ta tăng thể diện. Đường Giật tay ép, nói, ngồi, ta giảng hai câu. 100 lính mới lập tức chỉnh tề ngồi xuống, từng cái ngồi thẳng tắp, nhưng vẫn như cũ bưng súng tiếp, khí thế lạnh thấu xương. Một đám võ lâm cao thủ thấy cảnh này, mới bỗng nhiên ý thức được chi này không giống bình thường quân đội, vô luận là khí thế còn là động tác, cơ hồ đều làm được nhất trí. Mà tại loại chi tiết này bên trên, khắp thiên hạ cơ hồ không có bất luận cái gì quân đội làm được. Đường Giật nhìn chằm chằm ngồi dưới đất lính mới tướng sĩ, nói, đều cho lão tử nghe kỹ, hôm nay một trận chiến này là các ngươi lộ mặt chi chiến, đánh thắng, đám người kia mới có thể phục ngươi nhóm. Nói một cách khác, đánh thắng một trận chiến này, các ngươi liền không chỉ là binh, còn là tướng. các ngươi đem làm huấn luyện viên, mỗi người mang 50 người bắt đầu huấn luyện, tương lai luyện được, cái này 50 người chính là chính các ngươi mình. Đường Giật ánh mắt đảo qua toàn trường, thanh âm đột nhiên tất cao, hiện tại nói cho ta, có lòng tin hay không cho các ngươi mình, hiện ra các ngươi một chút nhu bức. Có. Gầm lên giận dữ, chấn động cửu tiêu. Được, có liền tốt. Đường Giật cười cười, nói, nghỉ ngơi dưỡng sức, tranh thủ một cái công kích, đem Lý Hổ đánh ngã. Đánh thắng, cho các ngươi một cái buổi chiều ngày nghỉ về thăm nhà một chút, ban đêm giờ tí trước về đơn vị. Đánh không thắng, a, cái kia không có ý tứ, tự gánh lấy hậu quả. Hai tháng này, Viêm Văn Đế tại lính mới đầu nhập đều đã vượt qua 5 vạn lượng. 5 vạn lượng ngôi đi ra binh nếu là liền bọn này thường xuyên bị đánh bại ra hỏa đều đánh không lại, kia liền nói nhảm. Viêm Văn Đế dưới cơn nóng giận, liền hắn đều phải cho cầu hoàng đế nhận lầm. Mà đám người nghe tới hắn, lập tức kích động đến gầm thét, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, diệt đi Lý Hổ. Hai tháng này bọn hắn nhưng nín hỏng, liền địch phủ cũng không thể ra một bước, trừ huấn luyện còn là huấn luyện, liền xem như có thể ra địch phủ, cũng là giả trang thành địch thương thân binh, bắt đầu huấn luyện giã ngoại mà thôi. Có nửa ngày giả, đầy đủ làm rất nhiều chuyện, có nàng dâu về nhà tìm vợ, không, có nàng dâu đi tìm nàng dâu. Trường quân đội về sau trên núi, Lý Hổ bọn người nghe trường quân đội bên trong thỉnh thoảng truyền đến muốn làm tiếng giống giận dữ của bọn họ, tất cả mặt người đều lục. Cầm con chưa đánh, các ngươi đã cảm thấy các ngươi thắng định phải không? Chư vị, một trận chiến này việc quan hệ chúng ta tại trường quân đội vị trí, thắng, chúng ta có thể khống chế càng nhiều quyền chủ động, nếu là thua, cái kia đặc biệt mẹ mất mặt coi như ném lớn. Lý Hổ đứng tại một khối cao ngất trên tảng đá, nhìn chằm chằm phía dưới 600 người, chúng ta đều là thần kinh bách chiến xa trường hán tướng, còn nổi danh động giang hồ các phương hào kiệt, vô luận như thế nào, tuyệt đối không thể thua cho Đường Giận, bại bởi đám kia tên lính mới. Núi này ta xem qua, hậu phương là sườn núi, hai bên trái phải độ dốc quá đột ngột, căn bản không thích hợp tiến công. Cho nên Đường Giận muốn đánh, chỉ có thể theo chúng ta phía trước đánh. Mà chúng ta mang trang bị, đừng nói phòng ngự cái này 100 người, thủ nửa nén hương. Chính là phòng ngự 5000 người, thủ 3 ngày cũng không có vấn đề gì. Lý Hổ chỉ vào phía dưới trường quân đội Đường Giận, giận dữ hét, cái này thằng danh con trang bức như vậy, các ngươi có thể chịu sao? Dù sao lão tử không thể. Hôm nay, lão tử liền cho hắn biết, xem thường chúng ta biên quân tướng lĩnh là hậu quả gì. Chư vị, có lòng tin hay không cùng ta cùng một chỗ, đem Đường Giật mặt đè xuống đất ma sát? Có. 600 người đứng dậy gầm thét. Tiếng giống giống như quần quần kinh lôi, truyền khắp kinh đô. Tốt, hiện tại tất cả mọi người nghe ta mệnh lệnh, thuẫn bài thủ phía trước, cùng tiễn thủ ở phía sau, bộ binh đi theo cùng tiễn thủ về sau. Phòng thủ. Ta phòng thủ hắn đại gia. 600 đánh 100 còn cần phòng thủ sao? Chỉ cần bọn hắn dám tiến công, liền cho lão tử toàn quân nhào xuống. Lão tử muốn để Đường Giật làm sao chắc bức, liền làm sao liếm trở về. Chương 459, bọn hắn không có cơ hội. Chương 459, bọn hắn không có cơ hội. Một nén hương về sau. Hầu ra, Lý Hổ để người truyền lời, bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Nghe tôi tùy tùng trở về bẩm báo, Đường Giật liếc mắt nhìn sau lưng núi cao, có chút lắc đầu bất đắc dĩ. Cho các ngươi cơ hội, các ngươi cũng không dùng được a. Khó trách tổng bại trận, như thế khinh địch có thể không đánh bại cầm sao? Phong ngự đều lỏng lỏng lẻo lẻo, có thể có bao lớn sức chiến đấu? Trình Mực, tiến công đi, cho ta hung hăng đánh bọn hắn. Mà nó, mỗi năm bị đánh bại, còn dám tú cảm giác ưu việt, cho lão tử đem bọn hắn kiêu ngạo nghiền nát giống trên mặt đất ma sát. Đường Giật chỉ về đằng trước tinh kỳ đồng bền núi cao, thanh âm băng lãnh. Lần này hắn là thật phẫn nộ, đều lúc này bọn này tạp ngư còn làm hắn là cái sẽ chỉ múa mép khua môi quan văn, ở trong ấn tượng của bọn hắn, quan văn không phải liền là hùng hùng hổ hổ lợi hại, lên chiến trường cái thứ nhất tiêu chảy. Nhưng bọn hắn lại quên đi, trưởng công chúa, hoàng hậu, tề văn đạo đều đưa tại trong tay hắn. Địch quốc gián điệp bí mật nhóm, cũng bị hắn đùa chơi chết. Những người này, cái kia là dễ chơi. Nhất là trước ba cái, tùy tiện một cái đi ra muốn chơi chết bọn hắn cựu tộc liền cùng chơi, bọn hắn lại còn dám như thế khinh địch. Cái này về sau nếu là phóng tới trên chiến trường, một cái làm không tốt liền muốn bị bọn hắn ngạo mạn làm cho toàn quân bị diệt. Đã như thế, kia liền thức tỉnh bọn hắn, để bọn hắn biết sự kiêu ngạo của bọn họ, ở trước mặt hắn bất quá là chuyện tiếu lâm thôi. Đúng. Trình Mực túi chào quát. Dứt lời, hắn nhìn về phía lính mới nói, toàn thể đứng dậy, nên làm việc. Bù bù. Hơn 100 lính mới cùng nhau đứng lên, từng cái chiến ý giật giảo, khí thế lẫm liệt. Nên nói, hầu gia đã nói qua, nhưng lão tử còn là bổ sung một câu. Trình Mực lánh mâu đảo qua lính mới, nói, một đợt công kích, đánh ngã đối diện. Nếu ai đi lên sợ, cản trở dẫn đến phối hợp xảy ra vấn đề, đừng trách lão tử không khách khí. Hiện tại nghe ta mệnh lệnh, chiến đấu đội hình, xuất phát. Trình Mực điểm súng một ngựa đi đầu, sau lưng 100 lính mới tướng sĩ lập tức đuổi theo kịp, mà ở trong quá trình tiến lên đội ngũ cấp tốc triển khai, 3 người một tổ, một người tay cầm tấm thuẫn phía trước, 2 người đi theo tấm thuẫn đằng sau. 3 người hình thành một cái công phòng nhất thể chiến đấu tiểu tổ, một người phụ trách phòng ngự, một người phụ trách tiến công, một người cung cấp hỏa lực chi viện. Ách, đây là cái gì đấu pháp? Cảm giác rất tùy ý a. Đúng vậy a, không phải một cái công kích sao? Bọn hắn đây là công kích sao? Chiến thuật, cái này gọi chiến thuật. Một đám giang hồ cao thủ đều xem không hiểu, vừa mới Trình Mực thế nhưng là nói muốn một cái công kích cầm xuống đối diện cao điểm, nhưng bây giờ tân binh tất cả mọi người chậm rãi, đều đâu vào đấy ép về đằng trước. Căn bản cũng không có nửa điểm phải công kích ý tứ, liền đi theo nhà mình hậu hoa biên, đều tại nhàn nhã như bước đầu. Loại này đấu pháp, đừng nói nửa nén hương công lên sân đầu, chính là Lý Hổ không phòng ngự, dựa theo bọn hắn cái tốc độ này, nửa nén hương leo đến đỉnh núi đều quá sức. Nói là chiến thuật, nhưng đặc biệt nương loại chiến thuật này gặp được kỵ binh, đó chính là nghiêng về một bên đổ sát ta. Đường Giật bằng cái gì cho rằng bằng cái này 100 người, có thể đặt xuống Lý Hổ đóng giữ đỉnh núi 600 người. Mà trên đỉnh núi, Lý Hổ một đám người nhìn thấy thành thời linh mới, kia là đều tức điên. Không phải công kích sao? Không phải muốn một nén hương đánh cho tàn phế chúng ta sao? Các ngươi cái này chậm rãi có ý tứ gì? Xem thường chúng ta đúng không? Không thể nhịn a. Mắt thấy lính mới đã tiến vào cung tiễn tầm bắn, Lý Hổ đứng lên trường thường trong tay chỉ vào chân núi lính mới, nói: "Các huynh đệ, nhìn thấy sao? Đây là nửa điểm không đem chúng ta để vào mắt a. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ, là nam nhân, hôm nay liền theo lão tử cùng một chỗ diệt bọn hắn." Hắn lúc này ra lệnh: "Cung tiễn thủ, cho ta bắn tên." Cung tiễn thủ cũng đã sớm giận không kèm được, bây giờ được Lý Hổ mệnh lệnh, lập tức vạn tên cùng bắn, đầy trời mưa tên liền hướng về dưới chân núi lính mới rơi xuống. Trường quân đội đại biện, tất cả mọi người nhìn xem một màn này tim đều nhảy đến cổ rồi nhi. Đó cũng đều là đồ thật, sơ ý một chút kia là muốn bị bắn thành con nhím. Liền ngay cả Đường Giật, trên mặt mặc dù không có tâm tình gì, nhưng tay còn là vô ý thức siết thành quyền. Lính mới đều là Viêm Văn Đế chọn lựa ra tinh nhuệ, võ công đều cực kỳ tốt, theo lý thuyết né tránh hoặc là ngăn lại cùng tiến đối với bọn hắn đến nói không có gì độ khó, nhưng hắn vẫn còn có chút chột dạ. Hắn là muốn lập uy, nhưng cũng không muốn chết người. Nhưng đối mặt cái này đầy trời mưa tên, trình mực nhưng không có loạn phân tốc, tỉnh táo lại đạt mệnh lệnh, đều cẩn thận, tấm tuân chú ý bảo hộ, lại hướng trước đột phá 20m, lưu đạn hầu hạ bọn hắn. Các đội hỏa lực người chi viện, nhất thiết phải trong thời gian ngắn nhất, đem tất cả lưu đạn toàn bộ đện vào Lý Hổ trên đầu. Hắn vừa mới dứt lời, liền thấy trên núi Lý Hổ đống nhiên nhảy lên cự thạch, trường thương đống nhiên chỉ vào bọn hắn gầm thét, tấm tuân binh phía trước, bộ binh ở phía sau, cho lão tử công kích. Một cái công kích, cho lão tử diệt bọn hắn, đem Đường Giật mặt đè xuống đất dẫm. Nương theo lấy Lý Hổ gầm thét, dưới trướng 600 tướng sĩ cùng nhau lộ ra binh khí, tại tấm tuân binh dưới sự yểm hộ, sóng thần hướng dưới núi vọt xuống tới. Giết! Diệt bọn này trang bức rất rưởi. Ha ha, đám tiểu tệ tử, ra ra đến rồi. Thao, không biết làm sao đánh trận a. Ra ra dạy các ngươi. Tiếng giống giận dữ nương theo lấy trào phúng âm thanh ở trong không khí truyền ra, đem trưởng quân đội trong đại viện tất cả mọi người nhìn một bước. Cái này ý gì? Lý Hổ bọn hắn không phải phòng thủ sao? Làm sao chủ động khởi xướng tiến công? Lời vô ích, nếu là ta cũng sẽ lựa chọn tiến công, phe địch 100 người, ta 600 người, ưu thế tại ta, vậy ta bị động phòng thủ làm cái gì? Không sai, có ưu thế tuyệt đối, cái kia tiến công chính là phòng thủ tốt nhất. Một đám người lập tức nghị luận ầm ĩ, rất nhiều người đều rất tán thành Lý Hổ chiến pháp, 600 đánh 100, binh lực chiến lực vũ khí chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, ai còn ngu xuẩn bức phòng thủ? Khẳng định là xông về phía trước a. Cái này Lý Hổ, vậy mà muốn đánh phản công kích. Linh Xuyên cũng đều hồi hộp, nhìn về phía Đường Giật nói, ngươi xác định lính mới thật không có vấn đề, liền điểm này khoảng cách, bọn hắn qua trong giây lát liền có thể vọt tới lính mới trước mặt. Một khi song phương quấn quýt lấy nhau, người lính mới kia liền không có phần thắng. Đường Giật lần này ngược lại triệt để bưng lòng, cười lạnh nói, a, nếu là hắn không công kích, dựa vào địa hình ưu thế tránh ở nơi đó, có lẽ còn có thể chống đỡ nửa nén hương. Nhưng khởi xướng công kích, vậy bọn hắn liền không có cơ hội. Có một loại đồ vật gọi đánh nổ đạn cùng pháo sáng, nổ tung về sau sẽ không làm người ta bị thương, nhưng là sẽ để cho người trong khoảng thời gian ngắn mất đi sức chiến đấu. Hắc hắc, đây chính là ta tại phòng thí nghiệm làm nửa tháng, mới làm ra đến 50 quả, liền vì hôm nay làm chuẩn bị. Xem đi, cho hay đăng tràng. Mà lính mới bên này, nhìn thấy Lý Hổ mang binh công kích về sau, cũng có như vậy trong nháy mắt thất thần. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, Lý Hổ vậy mà không tuân theo quy củ, không có phòng thủ ngược lại mang binh dốc toàn bộ lực lượng, hướng bọn hắn xung phong mà đến. Quá, Lý Hổ ra hỏa này, còn là như thế hổ. Trình Mực nhìn xem một ngựa đi đầu Lý Hổ, nói, đã chính bọn hắn đi ra, vậy cũng chớ cho lão tử khách khí. Hỏa lực chi biệt tổ, lưu đạn, đánh nổ đạn, pháo sáng. Cho lão tử bên trên. Tiến công tổ chờ ta mệnh lệnh, nếu như không tất yếu, tận lực không cần nổ súng. Đánh nổ đạn thí nghiệm qua, sẽ không cần nhân mạng, nhưng súng kiếp tính nguy hiểm còn là quá cao. Hiện trường quá loạn, một thương đi qua đánh trúng yếu hại, đó cũng là không cứu về được. Chương 460, bỏ vũ khí xuống, đầu hàng. Chương 460, bỏ vũ khí xuống, đầu hàng. Trên núi, Lý Hổ dẫn đầu 600 binh mã, mắt thấy sắp cùng lính mới đánh giáp lá cả, trường thương trong tay chỉ vào Trình Mực cười lạnh. Ha ha, Trình Mực, ngoan ngoãn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, lão tử tha cho ngươi khỏi chết. 3 năm trước đây ngươi ở trước mặt ta là đệ đệ, hiện tại ngươi ở trước mặt ta còn là đệ đệ. Vừa dứt lời, hắn liền nhìn thấy phía trước Trình Mực giơ lên trong tay vũ khí, nhắm chuẩn hắn. Mà ở sau tấm thuẫn cũng đều toát ra đen ngòm ống sắt nhắm chuẩn bọn hắn, không trung thậm chí còn có mấy chục cây bút khói lên đầu gỗ hướng về bọn hắn đập tới. Thấy cảnh này, Lý Hổ một đám người lập tức có chút ngộng, đây là cái quỷ gì đồ chơi? Thế nào còn bút khói đâu? Sao thế? Biết đánh không lại, các ngươi muốn phóng hỏa đốt rừng à? Đáng tiếc, đám người cười lạnh chảo phúng, nhưng mà một giây sau bút khói gậy gỗ đã rơi tại trong bọn họ. Tiếp lấy, ầm ầm, đinh hai nhức góc tiếng nổ càn quét toàn trường. Lý Hổ còn tại huy động trường thương công kích, một giây sau chỉ cảm thấy hoa mắt, tại chỗ đầu góc choáng váng, cảm giác kia tựa như là uống 10 cân rượu ngon, đầu càng là vang ngọng ngọng, bên tai trừ tiếng ô ô cái gì đều nghe không được. Thao, cái này đặc biệt mẹ là thứ quỷ gì? Trình Mực, ngươi dám chơi đều lão tử, có bản lĩnh cùng lão tử đao thật thương thật là một cuộc, ám tiễn đả thương người tính là gì anh hùng? Lý Hổ trường thương một trận loạn vùng, Trình Mực cùng hắn còn cách xa nhau mấy chục mét, tự nhiên không đả thương được Trình Mực. Chính là đi theo bên cạnh hắn tướng lĩnh nhưng là không còn may mắn như vậy, bả vai đều bị hắn đâm cái lỗ thủng. Lý Hổ, có mẹ ngươi đánh ai đây? A, con mắt của ta nhìn không thấy, ta cái gì đều nhìn không thấy. Đây là thứ quỷ gì? Lao tử làm sao cảm giác cả người đều là phiêu? công kích 600 người, một hiệp xuống tới cơ hồ toàn bộ mất đi sức chiến đấu, tất cả đều che mắt lệ rơi đầy mặt, tiếng kêu rên liên hồi. Nguyên bản khí thế bàng bạc ngang ngược cản rỡ 600 người, tại chỗ liền bị nổ lộn xộn. Thừa dịp hiện tại, công kích. Trình Mực gầm thét. Giết. 100 lính mới nháy mắt giống như là điên cuồng, ngao ngao kêu xông đi lên. Nhưng vẫn như cũ ba người một tổ, phối hợp lẫn nhau, nghiêm phòng tử thủ, không để những người còn lại có nửa điểm cơ hội phản kích. Mà trường quân đội đại viện, một đám giang hồ cao thủ nhìn xem một màn này, người cũng tất cả đều cây đầy ngây người. Cái này đặc biệt mẹ chuyện ra sao a? Lý Hổ mang chính là 600 người, dòng ra 600 người, vừa đối mặt liền bị biệt thủ, hoàn toàn biến mất đi sức chiến đấu. Phát! Xảy ra chuyện gì? Làm sao công kích Lý Hổ một đám người bỗng nhiên thủ tốc tương tàn rồi? Thao, thật đáng sợ, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì, vậy mà kinh khủng như vậy? Lao thiên gia, các ngươi có phải hay không quên đi, các tường đường phố nổ lớn sự tình rồi? Một đám giang hồ cao thủ nghẹn họng nhìn chân chối, lúc này bọn hắn mới chợt nhớ tới, trước đó các tường đường phố nổ lớn, đường giật thế nhưng là một người xử lý tam quốc gián điệp bí mật hơn 3000 người. Có cái này tàn khốc giao hơn phía trước, Lý Hổ đám người kia là làm sao dám khiêu khích đường giật? Cái này đặc biệt mẹ không phải muốn chết sao? Ta hiện tại tin tưởng, súng kiếp cùng lựu đạn xuất hiện, đem cải biến chiến tranh hình thức. Linh Xuyên coi như võ công thiên hạ thứ 8, cũng được chứng kiến đường giật một nổ 3000 người cắt tường đường phố nổ lớn, nhưng bây giờ nhìn thấy lính mới phối hợp an ý phương thức tấn công, vẫn là vô cùng chấn kinh. Vừa đối mặt, 600 người cơ hồ toàn bộ mất đi sức chiến đấu, cái này nếu là ở trên chiến trường cái kia còn phải rồi. Trong nháy mắt kia chính là thiên về một bên đồ sát. Đường giật nhìn xem một màn này, nhưng không có bất luận cái gì cảm xúc, cái này có cái gì đáng giá khiếp sợ, tràn diện nhỏ thôi. Nhớ năm đó lao tử chiến trường, trên đầu bay lên chiến cơ, trên mặt đất chạy xe tăng, trong nước mở ra quân hạm chiến trường so ra, đây mới thực sự là khủng bố. Hắn ngáp một cái, cười nói, nếu không phải mình người, cái này 600 người hiện tại đã là thi thể. Linh Xuyên gật gật đầu, cắn răng nói, nếu là 20 năm trước, chúng ta có vũ khí này, sao lại để Bắc địch cẩu tặc lớn lối như thế, cũng sẽ không có sỉ nhục tính khang chi thay đổi. Đường giật quay đầu nhìn chằm chằm Linh Xuyên, nói, nếu như 20 năm trước có vũ khí này, Đại Viêm đã vong. Linh Xuyên khẽ giật mình, sắc mặt liền âm trầm xuống. Đúng a, có vũ khí tốt, còn phải có cái hùng tâm tráng trí hoàng đế, có nhiệt huyết Đại Viêm binh sĩ, tài năng giữ được vũ khí, thủ được gia biên. Nếu không, cho dù tốt vũ khí cũng chỉ là bài trí, người ta trực tiếp đánh tới đoạt vũ khí của ngươi, sau đó lại dùng vũ khí của ngươi đến đánh ngươi. Lấy lúc ấy đám kia quan văn nước tiểu tính, liền thổ địa đều có thể cắt nhường ra ngoài, dùng vũ khí đổi lấy hòa bình, bọn hắn khẳng định rất nguyện ý đi làm. Tính khang hổ thẹn mà thôi, bao lớn chút chuyện, nợ máu trả bằng máu chính là. Đường giật mấp máy môi, trong mắt nổi lên một vòng ngân lệ. Kiếp trước vì quốc chiến chết, hắn không có cái gì quá lớn tiếc nuối, muốn nói có, đó chính là không có cơ hội dẹp yên tiểu quỷ tử, hoa anh đào dưới núi dắt ngựa đi rong. Cũng không biết cái thế giới này có hay không thắng ngày, nếu là có, chờ binh cường mã tráng, hắn nội dung chính binh đi một lần. Không có gì lý do, chính là nhìn thắng ngày không vừa mắt. Linh Xuyên nắm chặt trong tay Tú Xuân Đao, nhìn xem trước mắt đủ cười ấm áp thiếu niên, sau đó trọng trọng gật đầu. Không sai, Tĩnh Khang hổ thẹn mà thôi, bao lớn chút chuyện, nợ máu trả bằng máu thôi. Hiện tại, bọn hắn rốt cục có tư cách nói lời này. Mà lúc này trên sườn núi, Lý Hổ mặc dù đầu vang ngọng ngọng, còn tại đầu góc tròn váng, nhưng còn có một chút lý trí, hắn hướng về phía còn lại nhân mã gầm thét, đừng quản chúng ta, lập tức hướng Trình Mực bọn hắn giết đi qua, xáo trộn bọn hắn trận hình. Nói còn chưa dứt lời, Trình Mực đã liên tục đánh ngã 10 cái tướng lĩnh, xuất hiện tại Lý Hổ trước mặt. Lý Hổ lúc này cả người đều làm ngộng, nhìn người đều mang bóng chồng, bị Trình Mực cầm lên đến, hắn cũng không biết người trước mắt là ai. Xáo trộn ta trận hình. Huynh đệ, lúc này còn nằm mơ đâu? Đến, đứng vững, cho lão tử nghiêm, hai ta thật tốt nói một chút. Trình Mực hai tay vịn Lý Hổ bả vai, vịn hắn đứng vững, sau đó đã vung lên súng kiếp, báng súng hung hăng nện tại Lý Hổ trên trán. Lý Hổ thân thể đột nhiên cứng đờ, liền thẳng tắp nện tại mặt đất. Trình Mực hướng mặt đất nổ nước miếng, nói, mắng chửi người không vạch khuyết điểm, đây chính là ngươi để lộ lão tử chuyện xấu đại giới. Dứt lời, hắn xoay người một thanh kéo lên Lý Hổ tóc, kéo lấy hắn đi ra. Trung thổ phỉ Lý Hổ đã đền tội, các ngươi lập tức bỏ vũ khí xuống đầu hàng, đây chính là kết quả của các ngươi. Lúc này, Lý Hổ dưới tay không có bị bom tác động đến, còn có sức chiến đấu còn có hơn 100 người. Nhưng bây giờ cái này hơn 100 người trong lòng kia là một cái đắng chát, bọn hắn lúc này đã bị lính mới cho bao vây. Chiến đã bị nổ tung sợ mất mật, căn bản để không nổi chiến lực, mà lại tiếp tục đánh xuống, đã không có ý nghĩa. 600 người cùng một chỗ đều gánh không được lính mới một đợt công kích, bọn hắn 100 người còn có thể nghịch thiên cải mệnh hay sao? Bỏ vũ khí xuống, đầu hàng. Lính mới tướng sĩ cũng tìm súng, gầm thét. Nhìn xem chiến ý dạt dào lính mới, coi như dù không cam lòng đến đâu, một đám tướng lĩnh cũng chỉ có thể biệt khuất bỏ vũ khí xuống. Bởi vì bọn hắn không biết cái này đen ngòm ống sắt bên trong lại sẽ bắn ra cái gì muốn mạng người ám khí. Chương 461, chiến đấu kết thúc. Chương 461, chiến đấu kết thúc. Sau đó không lâu, trên núi tràn ngập khói lửa dần dần tán đi. Tán đi trong khói lửa, Trình Mực một tay khiêng súng kiếp, một tay kéo lấy nửa chết nửa sống Lý Hổ, hướng về thao trường bên này đi tới. Mà phía sau hắn, đi theo chính là hơn 100 lính mới tướng sĩ. Hơn 100 lính mới tướng sĩ đi tại hai bên, ở giữa thì là Lý Hổ dưới trướng 500 tàn binh. Vừa rồi lúc lên núi, bọn hắn uy phong lẫm liệt, một bộ muốn làm thiên can làm không khí bộ dáng, bây giờ lại giống như là uống 10 cân rượu giả, đi đường siêu siêu mèo mèo. Mà lại rất nhiều người đều mặt mũi bầm dập, máu me đầm địa, lính mới xông đi lên thời điểm cũng không có nuông chiều bọn hắn, nhìn thấy người bắn một phát nhở, quản hắn mọi việc, trước đánh ngã lại nói. Bởi vậy rất nhiều người còn không có thấy rõ người tới là ai, liền trực tiếp bị nện đến đầu rơi máu chảy. Duy chỉ có bị đánh nổ đạn ảnh hưởng nhỏ nhất cái kia hơn 100 người trên thân không có vết thương, nhưng bọn hắn lúc này tất cả đều lôi kéo cái đầu, so đám kia cả người là tổn thương giá hỏa cũng không bằng. Đám người kia tốt xấu là trong chiến trường bị đánh tàn phế, mà bọn hắn lại bị buộc bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Giờ này khắc này rất nhiều người nhưng thật ra là có chút hối hận, sớm biết hẳn là liều, dù sao lính mới rõ ràng là không muốn mạng của bọn hắn, cái kia đầu hàng làm cái gì? Đáng tiếc lúc ấy bọn hắn đều bị nổ ngốc, làm sao có thời giờ suy nghĩ nhiều như vậy. Ta, ba mẹ nó, thật thê thảm. Còn tốt, ta liền biết tiểu thi tiên là hố người, không có tham dự, không phải lão tử hiện tại chính là bọn hắn một thành viên trong đó. Huynh đệ, về sau ngươi chính là ta anh ruột, nếu không phải ngươi giữ chặt ta, ta cũng đứng ra đi. Ha ha, ta đã nói rồi, cùng tiểu thi tiên đối nghịch người, cũng sẽ không có kết cục tốt. Một đám giang hồ cao thủ nhìn xem vừa rồi ngang ngược cản rỡ một đám tướng lĩnh, hiện tại tóc thai bù xù, máu me đầy mặt, phi thường chật vật, toàn bộ đều vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng âm thầm một trận may mắn. Còn tốt không có đầu nóng lên, đi theo Lý Hổ một đám người đắc ý không phải bọn hắn cũng cùng Lý Hổ một đám người, bị đánh cho sinh hoạt không thể tự gánh vác. Lương Thiệu, Liêu Văn Ngạn một đám người nhìn xem một màn này, khoe miệng cũng là co quắp một trận, còn xa trường lao tướng đâu, hiển nhiên một đám ngớ ngẩn mà. Hoàng hậu cùng trưởng công chúa ở trong tay Đường Giật đều lấy không được nửa điểm chỗ tốt, các ngươi một đám kẻ thô lỗ cảm thấy mình có thể làm. Thật không biết ai cho các ngươi lực lượng. Đường Giật nhìn xem ngẩng đầu đỡ ngực đi tới lính mới, trên mặt cũng nổi lên ấm áp nụ cười, mùi vị kia mới đúng chứ, quân nhân liền nên có quân nhân khí chẳng, quân nhân liền nên có quân nhân ba khí. Đây mới là có thể đánh thắng trận quân đội. Báo cáo, hầu ra, lính mới dạy bảo đại đội cùng Lý Hổ một đảng chiến đấu đã kết thúc. Cuối cùng nửa nén hương, toàn bắt được Lý Hổ một đảng 615 người, lính mới dạy bảo đại đội tổn thương 2 người, không bỏ mình. Trình Mực đem Lý Hổ nhét vào Đường Giật trước mặt, nghiêm hướng Đường Giật cúi chào, báo cáo chiến quả. Nghe tới Trình Mực lời nói, chung quanh tiếng nghị luận lập tức yếu xuống dưới. 100 đánh 600, thời gian sử dụng không đến nửa nén hương, liền đem 600 địch giả tưởng bằng diện, mà lại phe mình còn cơ hồ không có cái gì chiến tổn. Phải biết cái này Lý Hổ dẫn đầu cái này 600 người, đều là cao thủ bên trong cao thủ, kết quả tại lính mới trong tay, vậy mà duy trì không được nửa nén hương. Đây quả thực quá ma huyễn, chuyến đi chỉ sợ toàn thế giới đều sẽ cho rằng bọn họ là đang khoác lác. Nhưng một trận chiến này, bọn hắn mới chân chân thật thật kiến thức đến lính mới khủng bố. Ngư bức, không hổ là tiểu thi tiên minh, cái này chiến lược muốn tạc thiên A. Khó trách tiểu thi tiên dám thả ra hào ngôn, muốn đem Bắc địch thái tử tiêu diệt tại kinh đông ngoài thành, liền lính mới cái này chiến lược, diệt Bắc địch thái tử rất khó sao? Không có chút nào khó. Hiện tại ta rốt cục tin tưởng, tiểu thi tiên tuổi ngư bức thật không phải tuổi, mà là thật ngư bức. Ha ha, tiểu thi tiên chính là hiệu trưởng, hiện tại ai còn dám có ý kiến? Trong khoảnh khắc, vô số đạo ánh mắt cùng nhau rơi tại Lý Hổ đám kia tàn binh trên thân, trực tiếp đem một đám tàn binh thấy như ngồi bàn trông, hận không thể đào cái hầm ngầm đem chính mình chôn. Vốn là muốn thêm thể diện, cho Đường Giật cái này tiểu tử cuồng vọng một hạ mã uy, không nghĩ tới lại là Đường Giật cho bọn hắn như thế một cái lớn ra vai phủ đầu, mất mặt ném quá độ a. Một đám giang hồ cao thủ lập tức đều chịu phục, nhìn xem Đường Giật đều mặt mũi tràn đầy kính nể. Chỉ là Đường Giật cũng không để ý tới bọn hắn, chỉ là quét Lý Hổ liếc mắt nhìn về phía Trình Mực nói, đánh cho rất tốt, chính là hạ thủ nặng một chút. Một thương này nhờ, bao nhiêu là mang một ít ân oán cá nhân. Trình Mực cũng không biết Đường Giật nói chính là đánh một trận, còn là chỉ đánh Lý Hổ. Nhưng đều không trọng yếu, trọng yếu chính là không thể bỏ qua loại này liếm cơ hội, hắn lúc này đứng nghiêm lớn tiếng nói, đánh một cái Lý Hổ tính là gì? Lính mới làm hầu gia binh, ngươi chỉ vậy chúng ta đánh chỗ nào? Khu khu, lời này cũng không thể nói lung tung, cậu hoàng đế sẽ ăn dấm. Đường Giật nhìn xem trước mắt hiểu chuyện thanh niên, kia là càng xem càng thích, đưa tay vô Trình Mực bả vai nói, hắc hắc, bản hầu xem xét, ngươi liền có làm cái thế lương tướng tiềm chất. Làm rất tốt, bản hầu coi trọng ngươi. Tập hợp đi, giảng hai câu. Đúng. Trình Mực kích động cúi chào. Thiếu niên ở trước mắt mặc dù niên kỷ so hắn nhỏ, nhưng gia gia nói, đi theo hắn huấn, có thể bảo vệ Trình gia đời thứ ba không suy. Gia gia thân kinh bách chiến, hắn còn có thể sai. Mà lại hắn đánh trong lòng cũng đội phục Đường Giật. Dám đấu hoàng về sau chiến công chúa, toàn bộ đại viêm ai dám? Cũng chỉ hắn mà thôi. Lính mới nghe lệnh, bằng vào ta làm trung tâm, toàn thể tập hợp, 10, 9, 8. Nương theo lấy Trình Mực gầm lên giận dữ, 100 lính mới lập tức hướng hắn vọt tới. Không đến 10 số lượng thời gian, 100 người đã chỉnh tề tề xếp hàng đứng tại Trình Mực trước mặt. Đường Giật đi lên trước, nhìn xem trước mắt ngẩng đầu đỡ ngực đầy người chính khí quân đội, cười nói, "Một trận, các ngươi cảm thấy đánh cho thế nào?" Tất cả mọi người nhìn xem hắn, lại đều không nói chuyện. Chỉ là trong lòng cũng bắt đầu treo lên trống, chẳng lẽ hầu gia đối với biểu hiện của chúng ta không hài lòng? Đường Giật lại là cười cười, nhìn về phía sau lưng cái kia gần 5,000 giang hồ cao thủ, lớn tiếng nói, "Tất cả mọi người nghe ta mệnh lệnh, đem các ngươi tiếng vỗ tay nhiệt liệt, đưa cho lính mới dạy bảo đại đội." Dứt lời, Đường Giật dẫn đầu vì lính mới vỗ tay. Lập tức, toàn bộ thao trường lập tức vang lên đinh tai nhức óc tiếng vỗ tay. Trình Mực cùng một đám lính mới tướng sĩ nhìn xem một màn này, chỉ cảm thấy thể nội huyết dịch đều vào lúc này sôi trào lên, loại này bị người khẳng định cảm giác, để bọn hắn con mắt cũng không khỏi một trận phím hồng. Liều mạng huấn luyện 2 tháng, cuối cùng giao một phần hài lòng bài thi. Lao tử hỏi các ngươi, lính mới như bức không như bức? Đường Giật quát. Như bức. Đám người gầm hét. Hiện tại, lính mới có hay không tư cách làm huấn luyện viên của các ngươi? Có. Hiện tại, còn có ai đối với ta đảm nhiệm đại viêm trưởng quân đội hiệu trưởng có ý kiến? Không có. Trên mặt đất, Lý Hổ bị Đinh Thai nhức góc tiếng vỗ tay cùng tiếng giống giận dữ đánh thức, lý trí cũng dần dần trở về. Nhìn đứng ở phía trước, chính mang lính mới cùng một đám giang hồ cao thủ reo hò, mỗi một chữ mỗi một câu đều giống như vung ở trên mặt hắn bàn tay, để sát mặt của hắn lập tức xanh một trận, tím một trận, hận không thể đập đầu chết được rồi. Mà lúc này, Đường Giật đã hướng về hắn đi tới, đồng thời hướng hắn đưa tay ra. Lý Hổ cho là hắn là muốn đánh chính mình, vô ý thức muốn đưa tay cản, nhưng nhìn thấy hắn nụ cười ấm áp, hiển nhiên không phải đánh hắn, mà là muốn kéo hắn. "Làm sao? Ngươi còn không phục?" Thiếu niên cười hỏi. Chương 462, biết vì cái gì thua sao? Chương 462, biết vì cái gì thua sao? Đường Giật hướng Lý Hổ đi qua thời điểm, hiện trường đã yên tĩnh trở lại. Nhìn xem một màn này, đám người cũng là sắc mặt kinh ngạc, cũng không nghĩ tới Đường Giật vậy mà đối với Lý Hổ cái này kẻ đầu têu lại còn khách khí như vậy. Lý Hổ tự nhiên không phục, cứ như vậy thua không minh bạch, ai có thể phục? Có gan, cùng ta đao thật thương thật lại là một cuộc. Lý Hổ nhìn chằm chằm Đường Giật, gan từng chữ, đừng có đùa những cái kia ám chiêu, thắng cũng không phải anh hùng. 3. Đường Giật một bàn tay liền đắp lên Lý Hổ trên đầu, tức giận nói, đi con em ngươi đi. Đến bây giờ còn không biết chính mình thua ở nơi nào phải không? Đều lúc này, ngươi còn cảm thấy lính mới thắng lợi là may mắn. Nói đến đây Đường Giật hướng về phía Trình Mực vây vây tay, nói, Trình Mực, cầm một viên lựu đạn cùng một chi súng tiếp tới, để chúng ta Lý đại tướng quân thử một chút chúng ta vũ khí mới. Đúng. Trình Mực lúc này đem chính mình súng lục cùng một viên lựu đạn đưa cho Lý Hổ. Đây là cái gì? Lý Hổ cầm thương cùng lựu đạn ở nơi đó loay hoay. Thao, cẩn thận cướp cỏ, làm bị thương hầu ra lão tử làm chết cả nhà ngươi. Trình Mực giật nảy mình. Không có việc gì, ta tự mình dạy hắn. Đường Giật đưa tay ngăn lại Trình Mực, sau đó ngồi xổm tại Lý Hổ trước mặt, trôi gỗ cái này gọi lựu đạn, vặn ra đằng sau cái nắp, kéo dây cung sử dụng sau này lực ném ra bên ngoài là đủ. Lựu đạn là thông qua nổ tung đến giết địch, nổ tung về sau tác động đến phạm vi đại khái là hơn 30 thước. Cho nên ném ra thời điểm phải chú ý khoảng cách, miễn cho làm bị thương đồng bạn của mình. Dứt lời, Đường Giật lại tiếp nhận súng kíp, nói, đây là súng kíp, ngươi có thể hiểu thành tên nỏ tiến hóa bản, cách dùng cũng rất đơn giản, nhắm chuẩn, bóp cò, thuốc nổ thiêu đốt thôi động đạn bay ra giết địch. Trước mắt tầm sát thương đại khái là hơn 200 mét, cũng chính là hơn 600 thước. Đi về phía trước 100 bước, chính mình thí nghiệm xuống. Lý Hổ nhìn xem trong tay lựu đạn cùng súng kíp, lại liếc mắt nhìn Đường Giật. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới đem Đường Giật đắc tội đến như thế hung ác, Đường Giật lại còn nghiêm túc dạy hắn vũ khí vận dụng, để hắn có chút đoán không được Đường Giật mạnh. Nhưng hắn còn là đứng lên, hướng về nơi xa đi tới. Nhìn xem bóng lưng của hắn, mới vừa cùng hắn cùng một chỗ cùng lính mới quyết chiến 600 người, cũng đều lẫn nhau viện run run rẩy rẩy đứng lên. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Lý Hổ, nhìn hắn kiểm nghiệm vũ khí. Lại nói, cần thiết làm đến bước này sao? Linh Xuyên đứng ở bên người Đường Giật, nhìn xem Lý Hổ ánh mắt có chút lạnh, bọn hắn không quen nhìn ngươi, chính là thụ một ít người sai sự, ngươi còn dạng này nuông chiều bọn hắn làm cái gì? Toàn bộ đuổi ra trường quân đội, chẳng phải có thể rồi. Đường Giật lắc đầu, nói, chúng ta không phải địch nhân, ta cũng không có nhỏ mọn như vậy. Không thể người khác nói ta một câu không phải, ta liền muốn diệt hắn cựu tộc a. Bọn hắn có ý kiến, ta có bản lĩnh để bọn hắn không có ý kiến, cái kia mới nói rõ ta ngu bức. Bọn hắn có ý kiến, ta liền muốn xử lý nói ý kiến người, vậy nói rõ ta tu dưỡng còn chưa đủ. Hắn biết rõ, Lý Hổ bọn người không phải thụ trưởng công chúa hoặc là phạm đảng sai sử, bọn hắn là thụ bọn hắn thượng quan sai sử, đã đại viêm trưởng quân đội đại biểu quân đội, cái kia đương nhiên phải tại đại viêm trưởng quân đội lấy thêm quyền nói chuyện. Ở đâu có người ở đó có giang hồ, cái này không có bao lớn không được. Mà lại, Đường Giật đối với chính mình ngự người năng lực là có nhất định lòng tin. Dù sao luận lắc lư, toàn bộ đại viêm chỉ sợ không có người nào là đối thủ của hắn. Linh Xuyên nhìn xem Đường Giật bỗng nhiên rất muốn một cước đạp tới, vậy ta vừa mới liền muốn đem Lý Hổ bọn người đuổi ra đại viêm trường quân đội, là ta tu dưỡng không đủ thôi. Lúc này, Lý Hổ rốt cục dừng bước lại. Hắn để lộ lựu đạn cái nắp, kéo dây cung về sau lập tức hướng nơi xa ném tới. Hắn sức lực rất lớn, lại có công phu kề bên người, lựu đạn trọn vẹn ném ra cách xa trăm mét, vừa vặn rơi ở phía xa dưới bàn đá, sau đó vang một tiếng, nơi xa bàn đá trực tiếp bị nổ chia năm xẻ bảy, cả mặt đất đều cho nổ một cái hố to. Thấy cảnh này, Lý Hổ lập tức trừng lớn hai mắt, toàn trường cũng là hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy rung động. Cái này nổ tung cùng lính mới cùng Lý Hổ bọn người quyết chiến thời điểm không giống, cái này uy lực hiển nhiên càng lớn a. Ta đi, cái này nếu là vừa mới đánh cho thời điểm, lính mới dùng chính là vũ khí này, cái kia Lý Hổ bọn hắn còn có thể sống sao? Ha ha, có thể sống. Đoán chừng tất cả đều xem như được thành cặn bã. Một đám người nhìn xem cùng Lý Hổ đi ra chiến đám kia tướng lĩnh cùng giang hồ cao thủ, đều thay bọn hắn lau một vệt mồ hôi. Các ngươi nên cảm tạ tiểu thi tiên không có giết nhân chi tâm, không phải liền các ngươi vừa rồi cái kia 600 người, sớm một hiệp liền thanh lý. Nơi xa, đi theo Lý Hổ một đám người nguyên bản trong lòng phi thường khó chịu, nhưng bây giờ nhìn thấy một màn này, cũng tất cả đều trung thực, chỉ cảm thấy tay chân băng lãnh, toàn thân phát lạnh. Nguyên lai Đường Giật thủ hạ lưu tình. Nếu là thật làm thật, vừa mới rơi trong bọn hắn gian cũng không phải là sẽ chỉ làm bọn hắn đầu váng mắt hoa bom, mà là loại này đại sát tổn thương lực bom. Trên trăm quả rơi xuống, bọn hắn còn có thể có mệnh sao? Lý Hổ cũng đầy mặt chấn kinh, khó có thể tin. Giờ này khắc này hắn rốt cuộc minh bạch tại sao mình lại bại, bởi vì Đường Giật có đại sát tổn thương lực vũ khí. Hắn hít sâu một hơi đè xuống trong lòng rung động cùng hoảng hốt, lập tức bưng lên súng kíp, liếc về phía trăm bước có hơn thân cây bắp cỏ. Phanh! Một tiếng súng vang, sức giật để không có phòng bị Lý Hổ tay đều vô ý thức hướng lên sách, nhưng hắn còn là rõ ràng nhìn thấy đạn bắn vào nơi xa trên cành cây, trực tiếp khảm nạm tiến vào trong thân cây. Nhìn xem một màn này, Lý Hổ rơi vào trầm mặc, bưng súng kiếp ngơ ngác đứng đẩy một hồi mới lấy lại tinh thần. Lập tức, hắn trực tiếp quay người, bước nhanh hướng về đường giật đi tới, nhìn thấy khí thế của hắn rào rạt bộ dáng đám người còn tưởng rằng hắn lại muốn động thủ, ngay cả đứng ở bên người đường giật Ninh Xuyên đều làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Kết quả Lý Hổ đi đến trước mặt đường giật, bình một tiếng trực tiếp quỳ ở trước mặt đường giật, hai mắt đỏ bừng, nói, ti chức Lý Hổ có mắt không trọng, mạo phạm hầu gia, tội đáng chết vạn lần. Muốn đánh phải phạt hầu gia định đoạn, nhưng còn mời hầu gia khai ân, cho ta lưu tại Đại Viêm trưởng quân đội. Đường giật nhìn xem quỳ ở trước mặt Lý Hổ, nói, hiện tại, biết ngươi vì cái gì thua sao? Lý Hổ ngẩng đầu, xấu hổ đến sắc mặt đỏ lên, biết, vũ khí nguyên nhân, vũ khí không giống. Một viên lựu đạn uy lực, có thể so với trung thiên vị cao thủ một kích toàn lực. Một tên sĩ tốt mang lên 6 quả lựu đạn, tương đương với có được 6 lần trung thiên vị cao thủ một kích toàn lực. Lại thêm súng kiếp, có thể đủ số bên ngoài trăm bước giết người và bệnh. Lý Hổ trung điệp ông quyền, nói, một trận chiến này, ti chức thua tâm phục khẩu phục. Đường giật xoay người đem Lý Hổ nâng đỡ, ánh mắt đảo qua toàn trường, nói, không sai, chính là vũ khí nguyên nhân, đây cũng là hôm nay cố ý an bài cho các ngươi cái này bài học nguyên nhân. Lão tử chính là muốn nói cho các ngươi, chúng ta có súng kiếp cùng lựu đạn, chủ đạo chiến trường liền không giống. Về sau, địch nhân còn không có nhìn thấy chúng ta, liền phải trước đi thấy Diêm Vương. Chương 463, khấu như hướng, ta cũng có thể hướng. Chương 463, khấu như hướng, ta cũng có thể hướng. Nghe xong đường giật lời nói, hiện trường lập tức an tĩnh lại. Quen thuộc đao thật thương thật một chiêu một thức vật lộn đấu pháp, hiện tại đông nhiên tuyên bố loại này đấu pháp đã là đi qua thức, về sau chiến trường để cho bọn hắn một lần nữa định nghĩa, không cần vật lộn cách xa nhau mấy trăm thức cũng có thể giết người đoạt mệnh. Thử nghĩ một chút, quân địch xuất động 100,000 người, quân ta xuất động 1000 người, trên chiến trường một trận điên cuồng công kích, 1000 người trực tiếp làm xuyên 100,000 người chiến trận, loại kia tràng diện ngẫm lại đều kích thích. Mặc dù còn có chút nhỏ mà bức, nhưng loại cảm giác này nghe vào liền tặc thoải mái a. Khu khu, chư vị, ta không phải thổi ngữ bức, ta cảm thấy phối hợp vũ khí mới, ta có thể lấy 100%. Lời vô ích, hiện tại trên chiến trường công kích thời điểm, kia cũng là lít nha lít nhít người, một quả bom nổ một mảng lớn a. Ta thích bom, ta không thích súng kiếp, lão tử khinh công tốt, ở trên chiến trường bay khắp nơi. Những nơi đi qua nhất định có thể giết đến không chừa mảnh giáp, không có một mảng cỏ. Rất nhanh, lấy lại tinh thần mọi người nhất thời nghị luận ầm ĩ, đường giật nghe bọn hắn nghị luận, lập tức đều cho nghẹn lại. Hắn chợt phát hiện bọn gia hỏa này rất nhiều ý nghĩ đều rất tân tiến a, so hắn ý tưởng ban đầu còn tốt hơn, nguyên bản hắn còn muốn làm không được máy bay chiến đấu, làm điểm khinh khí cầu làm máy bay ném bom lai sứ. Hiện tại chợt phát hiện khinh khí cầu máy bay ném bom có chút là hậu, trên chiến trường lựa chọn mấy chục cái khinh công đỉnh tốt cao thủ, có túi thuốc nổ lựu đạn khắp nơi nổ, đó không phải là một cái hình người máy bay chiến đấu. Chợt chợt phải gọi cao thủ bài máy bay ném bom. Đương nhiên chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, tính thực dụng còn cần tìm tòi nghiên cứu, khinh công cho dù tốt, còn có thể có mấy trăm cân bay khắp nơi à. Ý nghĩ đều rất tốt, nhưng lão tử cùng các ngươi nói cái này, là muốn nói cho các ngươi, ta muốn làm Bắc địch sứ đoàn, không phải nói đùa. Về phần tại sao phải làm Bắc địch, nguyên nhân các ngươi đều biết, nhưng chi tiết các ngươi nhưng lại không biết. Đường giật ánh mắt đảo qua toàn trường, vẹn vẹn cho bọn hắn biểu hiện ra vũ khí còn không được, còn phải thêm một mối lửa, nhóm lửa giận của bọn họ cùng chiến ý hắn vẫy vẫy tay. Hai cái cầm y liễu vệ liền bưng lấy thật dày một chồng trang giấy đi tới. Đây là một phần kinh triệu phủ vừa mới thu hoạch tư liệu, những vật này vốn là tuyệt mật, nhưng bây giờ vì để cho các ngươi càng trực quan hiểu rõ địch nhân, lão tử phá lệ cho các ngươi nhìn. Sau khi xem xong, các ngươi liền biết vì sao lão tử phải diện Bắc địch sứ đoàn. Đường giật phất phất tay, cầm y liễu vệ lập tức đem tư liệu phát xuống dưới, phần tài liệu này là Đường giật tổng hợp cầm y liễu vệ các loại tư liệu tổng kết ra, trong đó có lão phụ tá khẩu cung. Đám người nguyên bản hiếu kỳ Đường giật cho bọn hắn tư liệu gì, nhưng vừa bọn tiếp nhận tư liệu nhìn qua, sau đó người liền sững sờ tại đường trường, toàn bộ nào náo động thao trường, cơ hồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được an tĩnh lại. Không lấy được tư liệu người đưa mắt nhìn nhau, nhưng đã cầm tới đồng thời xem qua tài liệu người đã phẫn nộ đến toàn thân run rẩy, răng rắc nắm chặt nắm đấm, còn có người sát ý trùng thiên, xung quanh gió lốc càn quét. Tư liệu ghi chép chính là Bắc địch đại quân đủ loại tội ác. Hầu ra, cái này, đây là thật sao? Ta Đại Viêm còn có gần 100,000 người tại Bắc địch làm nô làm tỳ, bọn hắn vậy mà lấy giết ta Đại Viêm người vì vui, đáng xấu hổ. Bắc cảnh biên quân là giấy thoa sao? Trong một năm Bắc cảnh bị Bắc địch đồ sát bách tính liền vượt qua mấy bạn, bọn hắn chính là dạng này bảo cảnh an dân. Mà nó, con của chúng ta lại bị bọn hắn bồi dưỡng thành chiến ô, sau đó dùng đến đánh chúng ta, để chúng ta thủ tục tương tàn. Rất nhiều người nháy mắt tức điên, nghiêm nghị giận dữ mắng mỏ. Mà Lý Hổ chờ một đám Bắc cảnh trở về biên quân tướng lĩnh, lúc này tất cả đều cúi đầu, xấu hổ không chịu nổi. Đường giật vỗ Lý Hổ bà bay, lập tức nhìn về phía chúng nhân nói, ta cho các ngươi nhìn tài liệu này, không phải để các ngươi chỉ trích biên quân, ta là muốn nói cho các ngươi, cái này chính là lao tử muốn làm Bắc địch sứ đoàn nguyên nhân. Không có bệ hạ ý chỉ, không có trao đổi quốc thư, Bắc địch thái tử liền dẫn đầu 5,000 thiết kỵ, trùng trùng điệp điệp hướng kinh đô ra. Đây là cái gì? Đây là xâm lược. Đường giật tay chỉ, thanh âm vang hữu lực, lao tử chính là muốn dùng Bắc địch thái tử cùng cái này 5,000 Bắc địch thiết kỵ máu, đến nói cho những cái kia đối với Đại Viêm nhìn chằm chằm rất rưỡi, từ hôm nay trở đi, công thủ dịch hình. Khấu như hướng, ta cũng có thể hướng. Mà thay đổi loại này thế cục, chính là các ngươi. Các huynh đệ, chuẩn bị đi, ra phả đơn mở thời điểm đến. Người giang hồ lăn lộn giang hồ, giảng chính là một cái nghĩa tự. Bây giờ nghe Đường giật lời nói, tất cả mọi người chỉ cảm thấy thể nội có đồ vật gì đang tiêu đốt, tính cả máu của bọn hắn cũng vào đúng lúc này sôi trào. Ra phả đơn mở a. mang ý nghĩa về sau đời đời con cháu vô số lần đều sẽ lấy ngươi làm binh. Cái nào nam nhân bình thường có thể chống đỡ dạng này dụ hoặc? Hầu ra nhất định phải làm bọn hắn, ai không làm ai cháu trai. Và nó giết bác địch cầu tặng, người người đều có trách nhiệm. Hầu ra không có gì nói, đã thành lính của ngươi, ngươi chỉ chỗ nào chúng ta đánh chỗ nào. Toàn bộ thao trường nháy mắt sôi trào lên, chiến ý giạt rào. Đường Giật nhìn xem kích động đám người đưa tay ép, chờ hiện trường an tĩnh lại về sau, hắn liền lớn tiếng nói, bây giờ cách bắc địch sứ đoàn chống đỡ kinh, nhiều nhất còn có nửa tháng thời gian. Cái này nửa tháng, đều cho lão tử thật tốt luyện, luyện tốt, lão tử mang các ngươi ra trận lập công. Nói đến đây, hắn tay đảo qua toàn trường, nói, cho nên, từ giờ trở đi, trước tiên đem các ngươi cái tia tóc dài cho cắt, sau đó, đem phát hạ đến kỷ luật sổ tay cho lão tử học thuộc lòng. Làm trái kỷ luật, nghiêm trị không tha. Còn có bắt đầu từ hôm nay, toàn bộ học viện tiến hành quân sự quản lý, thuộc về tuyệt mật, nếu ai dám ra bên ngoài để lộ bí mật, giết không tha. Mọi người thấy Đường Giật trên mặt sắc ý, liền biết việc này không có thương lượng, lập tức giận dữ hét lên, "Vâng. Được rồi, lão tử còn có việc, tiếp xuống trong học viện huấn luyện sự tình, từ các ngươi tổng huấn luyện viên Trình Mực phụ trách." Đường Giật nhìn về phía Trình Mực, nói, "Tiếp xuống huấn luyện bên trên sự tình, liền giao cho ngươi. Gặp được giải quyết không được sự tình, báo cáo cho ta, ta thay ngươi giải quyết." Trình Mực lúc này nghiêm, lớn tiếng nói, "Vâng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ." Đường Giật hơi gật đầu, liền dẫn Linh Xuyên cùng rời đi Đại Viêm trưởng quân đội. Trong đám người, một thanh niên nhìn xem Đường Giật bóng lưng, dưới hai tay ý thức nắm chặt thành quyền. Ảnh Vô Tung nói Đường Giật rất cường đại, rất lợi hại, hắn nhưng thật ra là không muốn thừa nhận. Nhưng hôm nay nhìn thấy lính mới chiến lực, nhìn thấy Đường Giật hai ba câu nói trực tiếp đem năm bẻ bảy mảng trưởng quân đội học viên ngưng tụ thành quyền, trong lòng của hắn liền chỉ còn lại rung động cùng bất an. Đường Giật thật rất mạnh. Ra trưởng quân đội, Đường Giật liền nhìn về phía Ninh Xuyên nói, "Ninh đầu, Đại Viêm trưởng quân đội lại thêm gấp đôi nhân thủ, ngươi cho bệ hạ nói một tiếng, nếu như trong cung còn có cao thủ, kia liền đều điều tới. Thời khắc mấu chốt, không nên xuất hiện ngoài ý muốn, không chỉ có muốn phòng bên ngoài, còn muốn phòng bị nội bộ xảy ra vấn đề thường thường mới là chí mạng nhất. Cho nên, Cẩm Y Liễu vệ muốn trong thời gian ngắn nhất thanh tra tất cả học viên tài liệu cặn kẽ. Lão tử cũng không muốn lâm chiến thời điểm bị người từ phía sau đâm đao." Linh Xuyên cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, nói: "Yên tâm, Cẩm Y Liễu vệ đã đang tra, mà lại là toàn phương vị tra, đồng thời lại bằng chứng tư liệu tính chân thực, không có vấn đề. Mà lại, ngươi không phải lưu lại một tay sao? Có Lương Thiệu cái này hoàn khố bại gia tử tại, lại thêm Liễu Văn Ngạn một đám người phối hợp, muốn cùng bọn này giang hồ cao thủ thân quen lạc vấn đề không lớn. Chỉ cần thân quen, nói không chừng có thể cho chúng ta mang đến kinh hỉ." Đường Giật thở dài, kinh hỉ. Mấy tên này trước mắt đều là khoa chân múa tay, cũng đừng đến lúc đó là kinh hãi chính là. Chương 464, đó là của ta nữ nhân. Chương 464, đó là của ta nữ nhân. Rời đi trường quân đội, Đường Giật liền về kinh triệu phủ. Lại có một tháng, hắn liền muốn chính thức từ đi kinh triệu phủ phủ doan chức vị này, mang binh đi một chuyến Nam Cảnh, nên xử lý sự tình còn là đến mau chóng xử lý, đem nên làm hạng mục cho đưa vào danh sách quan trọng. Như thế, chỉ cần đợi tiếp theo kinh triệu phủ doan đi lên không loạn làm cản rỡ lời nói, kinh đô phát triển sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn. Tiếp xuống 2 ngày, Đường Giật đều tại xử lý trong khoảng thời gian này đọc lại xuống tới bản án. Gần 2 tháng, tổng cộng hơn 100 vụ giết người, cơ hồ tất cả đều là hung sát án, liên quan đến kinh đô rất nhiều danh môn bọc tộc. Xử lý bản án thời điểm Đường Giật sắc mặt kia là một cái âm trầm, mặc dù cho kinh đô lập pháp, nhưng hắn chợt phát hiện những thế gian này gia tộc quyền thế căn bản cũng không để ý pháp luật. Vì ích lợi của mình, cũng dám mua hung giết người, thậm chí là hai cái giữa các gia tộc triển khai chiến trận đến chém giết. Hắn thật vất vả tại kinh đô một lần nữa đem luật pháp đứng lên, há có thể dung những người này cho hủy rồi. Lúc này mệnh lệnh Vũ Sủng đem tất cả có liên quan vụ án nhân viên toàn bộ giam giữ, chỉ cần chứng cứ vô cùng xác thực, kia liền giết một nhóm lấy chính quốc pháp. Ôi, ta Đường đại nhân thật đúng là kinh nghiệm, thái độ này đáng giá văn võ bá quan học tập a. Ngày này Đường Giật ngay tại kinh triệu phủ phê duyệt văn kiện, cổng truyền đến Viêm Văn Đế thanh âm. Đường Giật ngẩng đầu quả nhiên thấy Mặc Thường Phục tay cầm quạt xếp Viêm Văn Đế đứng ở trước cửa, đi theo phía sau hắn chính là Trần Điếu Tự, hắn lập tức chấn kinh đến bước xuống bút son nhảy dựng lên. Cầu hoàng đế, không, bệ hạ, ta nói ngươi là không phải điên rồi. Không có việc gì ngươi mù hướng mặt ngoài chạy cái gì? Hiện tại Si Mị tại ta bên này, bên cạnh ngươi bảo an đẳng cấp kém mấy cái đẳng cấp, ngươi không muốn sống rồi. Viêm Văn Đế khẽ giật mình, một cước liền đạp tới, ngươi cái thằng dành con cùng ai nói chuyện đâu? Chấm là hoàng đế, không hành lễ coi như, còn đem chấm làm con trai của ngươi vấn a. Chấm bị sao ra bên ngoài chạy? Còn không phải ngươi cái này thằng dành con chơi đến quá mức lửa, hiện tại trên triều đình còn quỳ một nhóm lớn đại thần bạch tội ngươi đây. Tố cáo ta. Đường Giật vuốt vuốt cái mông, nói, là bởi vì ta hai ngày này bắt những thế gia đại tộc kia. Bọn hắn tổn hại nhân mạng, tổn thương rất nhiều nhân mạng, đám kia lão tặc là làm sao có mặt cầu tình? Viêm Văn Đế ngồi tại Đường Giật trên vị trí, tiện tay theo trên bàn nắm lên một hồ sơ đọc nhìn lại, nói theo lời bọn họ, chết bất quá là một chút bách tính mà thôi, mà những gia tộc kia là đối với triều đình đối với kinh đô phát triển cùng phồn bình có công lớn. Chết bất quá là một chút bách tính mà thôi. Lại là câu nói này. Bách tính mệnh trong mắt bọn hắn cũng không phải là mệnh. Đường Giật trong mắt hàn quang lẫm liệt, trên mặt lại mang nụ cười, cái kia bệ hạ là có ý gì? Cũng hy vọng ta đem đám người kia đem thả rồi. Nghe nói như thế bên trong mang nồng đậm lệnh ý, Viêm Văn Đế lúc này ngồi ngay ngắn, đánh về đùa giỡn về náo. Có chút sự tình là không thể cùng tiểu tử này nói đùa. Hắn lúc này lưu loát nói, làm sao có thể? Chấm toàn lực ủng hộ ngươi, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó, chấm cho ông lấy. Đứng ở trước cửa Trần Điêu Tự dưới khỏe miệng ý thức run rẩy xuống. Vậy hạ ngươi có thể đừng như thế sợ sao? Là ai mà tin thể mỗi ngày muốn xuất cung đánh gãy Đường Giật chân? Là ai hùng hùng hổ hổ nói Đường Giật luôn luôn gây chuyện? Là ngươi a? Lúc này mới nhìn thấy Đường Giật, nguyên tắc của ngươi cùng lửa giận toàn thấy cho rồi. Đường Giật nghi hoặc nhìn về phía Viêm Văn Đế, nói: đã bệ hạ toàn lực ủng hộ thần, cái kia bệ hạ tự mình đi một chuyến làm gì? Viêm Văn Đế ra mặt run rẩy, chấm không tự mình đi một chuyến, làm sao trở về lắc lư đám kia lão tặc? Chấm đi một chuyến, chờ trở về chấm liền có thể đem nổi toàn vùng trên người ngươi. Chấm liền nói cho quần thần, chấm tự mình đi cầu Đường Giật, nhưng cái kia thằng dành con khó chơi, liền chấm mặt mũi cũng không cho, chấm cũng không có cách nào à? Trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt hắn lại lời lẽ chính nghĩa, chấm tới là muốn nói cho ngươi, những gia tộc này bên trong rất nhiều gia tộc đều có Nam Sơn mỏ than cổ phần. Ngươi nếu là huyên náo quá mức, bọn hắn có thể sẽ lấy chuyện này tới làm văn chương. Đường Giật nghe nói như thế lúc ấy liền cười, im lặng nói, không phải, bọn họ có phải hay không sọ não có vấn đề? Ta khởi thảo hợp đồng, làm sao có thể không lưu tay? Bọn hắn còn thành thật hơn, lão tử mang lấy bọn hắn cùng một chỗ phát tài, bọn hắn muốn không trung thực, ta liền để bọn hắn cả người cả của đều không còn. Bất nói nhảm, loại sự tình này còn đáng giá ngươi tự mình đi một chuyến. Nói thật, Viêm Văn Đế sờ sờ cái mũi, có chút lúng túng nói, kỳ thật đi, cũng không phải vấn đề quá lớn, chính là Đông Ngu cùng Bắc Địch liên hợp hướng chấm tạo áp lực, Văn Võ Bá Quan cũng giúp đỡ phụ họa, muốn ngươi thả Đông Ngu công chúa, Bắc Địch thái tử phi đâu? Bất quá ngươi yên tâm, chấm còn gánh vác được. Không, ngươi gánh không được, đều lúc này ngươi còn làm ra vẻ trang. Trần Điêu tự nhìn không được, bệ hạ ngươi có thể đừng như vậy sợ sao? Đường Giật là ngươi thần tử, ngươi cái này một bộ định nọt tư thái đúng sao? Hắn mỉm cười hướng về phía Đường Giật chắp tay nói, hầu gia, vì bức bách bệ hạ giao ra Đông Ngu công chúa, hôm nay nội các lao vương An Tu đã đụng đầu vào trên đại điện, đâm đến đầu rơi máu chảy. Nói hầu gia ngươi vi phạm nhân luân, không nhìn lễ phép, bệ hạ bên này áp lực rất lớn. Nào không tốt, triều đình sẽ sụp đổ. Viêm Văn Đế hung hăng chừng Trần Điêu tự liếc mắt, cả giận nói, cút sang một bên, nơi này cần ngươi lắm miệng. Nhưng mà Đường Giật nghe xong Trần Điêu tự lời nói sắc mặt tranh luận nhìn xem đến, mẹ, chơi đến còn rất hoa. Văn Liều chết can gián, võ tử chiến, vốn nên là một quốc gia may mắn. Nhưng hắn vẫn thật không nghĩ tới, có một ngày đám kia không có xương cốt ra hỏa, vậy mà sắp chết dán hai chữ này dùng đến trên người hắn. Hiện tại Bắc Địch thái tử mang binh xâm lấn, Nam Cảnh biên cảnh tùy thời buộc phát chiến tranh, Đông Cảnh Đông Ngu cùng Đại Viêm đàm phán còn tại giằng co, không nghĩ giải quyết như thế nào những vấn đề này, muốn trước giải quyết hắn cái này đưa ra vấn đề người. Sao thế, các ngươi là lại làm tốt thúc thủ chịu trói dự định đúng không? Viêm Văn Đế nhìn thấy Đường Giật sắc mặt khó coi xuống tới, vội ho một tiếng nói, tiểu gia hỏa, chấm cảm thấy đi. Ta không thả, đó là của ta nữ nhân. Đường Giật đạm mạc đánh gây Viêm Văn Đế. Viêm Văn Đế vỗ đùi, nói, đúng vậy nha. Bằng cái gì muốn thả? Ta Đại Viêm binh sĩ nếu là ngay cả mình nữ nhân đều bảo hộ không được, cái kia coi như nam nhân sao? Đừng thả, tuyệt đối đừng thả. Ngoài miệng cương ngạnh, Viêm Văn Đế trong lòng lại tất cả đều là nước mắt ta. Thật luận đại cục, đem ở tại Đường gia Đông Ngu công chúa Tần Thư Giản giao ra, đối với ổn định trước mắt đại cục có tác dụng mang tính chất quyết định, chí ít ngăn chặn Bắc Địch cùng Đông Ngu miệng. Không phải, Tần Văn Giản chính là cái phát động chiến tranh lấy cớ a. Nhưng hắn hiểu rất rõ Đường Giật, để cái này thằng dành con giao người, hắn phải cùng hắn liều mạng. Đường Giật nơi nào không biết Viêm Văn Đế tâm tư, hắn tự mình chạy cái này một lần, đã nói rõ hắn kỳ thật cũng là khuynh hướng đem Tần Thư Giản giao ra, hiện tại cự tuyệt hoàn toàn là cho hắn mặt mũi. Cầu hoàng đế nể tình, vậy hắn liền phải ôm lấy không phải. Bệ hạ yên tâm, việc này ta không để ngươi khó làm, sẽ không để cho ngươi làm khó. Đường Giật hướng về phía Viêm Văn Đế chắp tay, quay người ra cửa. Viêm Văn Đế trong lòng đống nhiên nhảy một cái, nói, tiểu tử, ngươi chớ làm loạn. Đường Giật nét miệng cười một tiếng, sờ lỗ mũi một cái nói, bệ hạ yên tâm, ta là cái phân rõ phải trái người, chưa từng làm loạn. Nghe nói họ Vương hai ngày trước vừa cưới Túy Hồng Lâu như hoa như ngọc tiểu tích tích Hải Đường cô nương làm tiểu thiếp, ta đi cùng tiểu thiếp của hắn nói chuyện tâm tình, trò chuyện. Vương An Tu, thái tử thái sư, nội các lão. Vừa làm thái tử dừng lại, gia hỏa này liền dám học đánh trả. Đánh không chết hắn. Chương 465, cùng Phạm Đảng liên thủ. Chương 465, cùng Phạm Đảng liên thủ. Kinh Triệu phủ bên trong, Viêm Văn Đế nhìn xem rời đi thiếu niên, vô ý thức đưa tay nâng trán. Chấm là đến giải quyết mâu thuẫn, hiện tại làm sao cảm giác chấm chính là đến kích thích mâu thuẫn. Bệ hạ, muốn hay không ngăn lại hầu gia? Trần Điêu tự cũng là vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng cũng nổi lên nồng đậm bất an. Viêm Văn Đế trầm ngâm một chút, cắn răng nói, "Được rồi, hắn muốn làm gì theo hắn đi, nếu là hắn có thể để cho đám kia lão tặc hết thảy ngậm miệng, vậy lão tử." Khụ khụ, cái kia chấm cũng có thể thành tĩnh mấy ngày. Đến nỗi Bắc Địch cùng Đông Ngu, người ta đã muốn khai chiến, lấy cớ không kém Đông Ngu công chúa một cái. Trần Điêu tự thấp giọng thì thầm, chính là một đám chưa xuất các công chúa ở tại đường ra, tại lễ không hợp, khẳng định sẽ bị người nói nguyên duyên. Viêm Văn Đế nghe tới Trần Điêu tự thì thầm, cũng vô ý thức đưa tay vô cảm, nói đến cũng đúng, tiếp tục như vậy tóm lại không phải sự tình, hắn không phải chỉnh lên ban hôn tấu chương sao? Hừ hừ, cái kia chấm liền thành toàn hắn, cho hắn một cái kinh hỉ lớn. Trần Điêu tự ngơ ngác một chút, con mắt một chút xíu trừng lớn, vậy hạ, ngài đây có phải hay không là chơi đến quá lớn rồi? Sẽ đùa chơi chết hầu ra. Viêm Văn Đế hất lên ống tay áo, nói, chuẩn hắn giày vỏ chấm, còn không thể để cho chấm giày vỏ hắn. Nào có dạng này lý, chấm muốn chơi chết hắn tinh cầu. Ngươi, cho chấm bế tốt miệng, không cho phép lộ ra một chút tiếng gió. Chờ hắn chinh chiến Nam Tĩnh trở về, chấm liền đem cái này kinh hỉ lớn đưa cho hắn. Trần Điêu tự lúc này dọa đến rụt cổ một cái, không dám nói tiếp. Hầu ra, không phải ta không giúp ngươi, nhưng nhà ta cũng không thể ngăn cản ngươi cả đời tính phúc không phải. Mà lúc này, Đường Dật đã ra Kinh Triệu phủ, nhìn thấy Ngự Tiền Sở thống lĩnh chào hỏi vác lấy đao đứng tại Kinh Triệu phủ trước, hắn lập tức tiến lên hỏi, "Lão Triệu, hỏi thăm một việc, hôm nay Tảo Triều trừ Đụng Trụ Vương An tu viên náo vui nhất, còn có ai viên náo vui nhất?" Triệu Hổ nhìn một chút xung quanh không người, liền nói, "Tân nhiệm hình bộ thượng thư, Lư Tử." Đường Dật khẽ giật mình, lập tức liền chấn kinh, "Có ý tứ gì? Tân nhiệm hình bộ thượng thư không phải bệ hạ người? Ta liền nói cho kinh đô lập pháp làm sao cùng bài trí, tình cảm đầu nguồn còn là có vấn đề lớn a. Vậy hạ cái này có ý tứ gì? Làm cái quỷ gì?" Tiên nhiệm hình bộ thượng thư lâu cũng bị hắn làm cho đi sườn núi châu câu cá. Hắn vốn cho là Viêm Văn Đế lại phái một cái chính mình người đi lên quản hình pháp một khối này, trên kết quả đến vậy mà không phải là người của hắn. Đây không phải làm loạn sao? Lao tử ở phía trước sông pha chiến đấu, chủ quản hậu cần lại là địch nhân, muốn đùa chết ta đây. Triệu Hổ dọa đến nhịn không được muốn che Đường Dật miệng, nói, tiểu tử ngươi đem hậu tộc cho đều đổ, vậy hạ còn không phải cho hoàng hậu tìm một chút bổ. Không phải làm sao duy trì cân bằng. Ngươi ở phía trước mặt giết, vậy hạ liền phải mỗi đêm khêu đèn giúp ngươi chùi đít, không phải phạm đảng cùng trưởng công chúa còn có hoàng hậu, trước kia liên hợp lại diệt đi ngươi. Tiểu tử ngươi ra lệnh một tiếng, hoàng đế đều đến bị ép tăng ca, hai tháng này bệ hạ thêm ban, đều nhanh vượt qua đi qua mấy năm tổng cộng. Ngự Tiên Sở phụ trách hoàng đế an nguy, si mị điều cho Đường Dật về sau, bọn hắn chính là Viêm Văn Đế một đạo phòng tuyến cuối cùng. Trong khoảng thời gian này vì bảo hộ hoàng đế, hắn cơ hồ đều ở tại hoàng đế sát vách, thế nhưng là nhìn thấy Viêm Văn Đế thường xuyên mấy ngày mấy đêm không ngủ, liền vì cẩn thận chú đáo cho Đường Dật chủ đi. Đường Dật nghe nói như thế lập tức có chút xấu hổ, vội ho một tiếng nói, đều là vì đại viêm, những chuyện nhỏ nhặt này liền đừng bận trần. Ngươi bận điệu, ta đi cho bệ hạ hạ giận. Triệu Hổ đội vàng đưa tay giữ chặt Đường Dật, thấp giọng nói, ngươi kiềm chế một chút, hiện tại ngươi ở bên ngoài làm, bệ hạ áp lực rất lớn. Không nói những cái khác, chỉ nói Bắc địch sứ đoàn, ngươi làm động tĩnh lớn như vậy, nếu là đến lúc đó bại làm sao bây giờ? Ngươi nếu là bại, bệ hạ chỉ sợ sẽ là thái thượng hoàng biết sao? Huynh đệ, lời này của ngươi liền sai, ta nếu là bại, cầu hoàng đế còn muốn làm thái thượng hoàng. Ta nếu là bại, hắn mạng nhỏ có thể hay không giữ được còn hai chuyện, mà lại toàn bộ đại viêm sẽ nháy mắt lâm vào đại loạn chiến. Đường Dật đưa tay vô Triệu Hổ bả vai, nói, yên tâm đi, ta sẽ không bại. 5.000 kỵ binh mà thôi, rất đáng gồm sao? Lao tử đến lúc đó để các ngươi nhìn xem, vũ khí nóng liên hợp vũ khí lạnh là như thế nào đem đám kia Bắc địch mọi dợ đánh ngã. Rời đi Kinh Triệu phủ, Đường Dật phân rõ một chút phương hướng, liền lên xe ngựa hướng về Vương gia chạy tới. Mà lúc này, Vương gia, Vương An Tu đang nằm trên giường, trên đầu bọc lấy băng vải, sắc mặt trắng bệch. Hôm nay ở trên đại điện hắn cũng liền hù dọa một chút Viêm Văn Đế mà thôi, không có thật muốn đụng trụ. Hoàn toàn là lao ra thời điểm, không có phanh lại xe. Mà bên giường, Thái tử Tiêu Tông chính mặt mũi tràn đầy áy náy, chắp tay nói, "Lão sư, là bản cung sai, để lão sư gặp nạn." Vương An Tu khoát tay một cái, nói, "Điện hạ không nên tự trách, lão phu cũng là bất mãn Đường Dật ngang ngược cản rỡ hồi lâu, như thế không có vua không trà, vô pháp vô thiên tiểu tặng, lại thành đại viêm vạn hộ hầu, thực tế buồn cười." Thái tử nghe nói như thế, dưới khóe miệng ý thức chớp chớp, chỉ là hắn cúi đầu. Vương An Tu không thấy được khỏe miệng của hắn cái kia bôi âm nhu được như ý cười, "Lão sư, tiếp xuống ngươi còn là thật tốt dưỡng thương đi. Trong chiều sự tình tạm thời không muốn tham dự." Đường Dật nhằm vào bản cung, là bản cung đã làm sai trước, không thể nhận rõ Đường Họa cái này ngụy quân tử bộ mặt thật, mới đáp tội Đường Dật, hắn nhằm vào bản cung, có thể thông cảm được. Vương An Tu sắc mặt khó coi, hừ lạnh nói, "Thái tử có sai, tự có bệ hạ răn dạy, hắn một cái thần tử, cũng dám đối với điện hạ vô lễ như thế, há có thể dung túng hắn?" "Điện hạ yên tâm, chúng ta lão thần tuyệt đối không cho phép như thế gian tặc tiếp tục thai họa đại biêm." Nghe tới Vương An Tu lời nói, Thái tử nhịn không được ở trong lòng một trận cười to. Không sai, chính là dạng này. Bản cung chính là muốn các ngươi bọn này tự xưng đức cao vọng trọng lao giả, đến giúp bản cung đối phó Đường Dật. Diệt hay không được hắn không quan hệ, bản cung chính là muốn hắn khó chịu, chính là buộc hắn đem nữ nhân của mình giao ra. Ha ha, cái gì tiểu thi tiên, cái gì trung dũng hầu, cũng chỉ là cái ngay cả mình nữ nhân đều không gánh nổi phế vật thôi. Lão sư, ai? Thôi, đã lão sư chủ ý đã định, vậy bản cung cũng không còn quên. Bản cung sẽ hạ lệnh, để dưới tay ngự sử luôn quan toàn lực phối hợp lão sư. Thái tử mặt lộ có chút nắm chặt quyền, âm thanh lạnh lùng nói, "Lão sư nói đối với, không thể bởi vì Đường Dật một người, để đại viêm cùng Đông Ngu khai chiến, dẫn đến sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than. Mà lại ở tại Đường Dật trong phủ Đông Ngu công chúa, sắp cùng Bắc địch thái tử thành thân, đó chính là Bắc địch thái tử thái tử phi. Một khi xử lý không tốt, đại viêm cùng lúc cùng Bắc địch cùng Đông Ngu khai chiến, đôi kia đại viêm đến nói chính là tai họa ngập đầu." Vương An Tu thở dài một hơi, thống khổ hai mắt nhắm lại, điện hạ nói đến rất đúng, thế nhưng là tên khốn này mê hoặc bệ hạ cực sâu, bệ hạ lại cực kỳ tín nhiệm hắn, muốn diệt trừ hắn, nói nghe thì dễ. Thái tử trầm ngâm một chút, nói, muốn diệt trừ Đường Dật cũng không khó, cùng phạm đảng liên thủ là được. Chương 466, khí tặng Vương An Tu. Chương 466, khí tặng Vương An Tu. Thái tử kỳ thật rất rõ ràng tình cảnh của mình, nếu như Đường Dật thật sự đem hắn làm những sự tình kia truyền tin, đồng thời chứng cứ vô cùng xác thực lời nói, vậy hắn liền triệt để xong. Liền xem như hắn vây cánh, cũng không dám ủng hắn là đế, một cái mua bán con dân của mình đế vương, ai dám mớn. Chớ nói chi là còn có lương binh vết xe đổ, lương gia có thái tổ hoàng đế ban cho đan thư thiết khoán, kết quả còn không phải không gánh nổi lương binh, trực tiếp để Đường Dật dùng đầu chó chát cho chát. Hắn cũng không muốn khuất nhục chết tại đầu chó chát xuống, cho nên chỉ có thể tại sự tình chưa một phát không thể thu thời điểm, trước đem Đường Dật cho diện. Chỉ cần Đường Dật chết, hắn là thái tử, ai dám tra đương triều thái tử. Nhưng mà nghe tới thái tử lời nói, trên giường Vương An Tu vô ý thức ngẩng đầu, Mấy ngày nay thái tử liên thủ với Phạm Dung buôn bán đại viêm con dân tin tức đã tại kinh đô huyên náo xôn xao, hắn tự nhiên cũng là biết một chút. Điện hạ, ngươi cùng Phạm Minh Trung thật làm loại kia thiên lý bất dung sự tình. Vương An Tu sắc mặt khó coi, thái tử là hắn nhìn xem lớn lên, cũng là hắn giáo, hắn khó mà tin được cái này ở trước mặt hắn nho nhã khiêm tốn thanh niên, vậy mà lại tàn bạo đến tận đây. Không sai, bản cung chính là làm, bản cung là thái tử, bán mấy đầu heo dê sâu kiến có gì không thể. Thái tử ở trong lòng cười lạnh, trên mặt lại giả bộ lời lẽ chính nghĩa, lao sư, việc này hoàn toàn là đường giật vu hãm, bản cung làm sao có thể làm ra loại sự tình này. Bản cung muốn lao sư cùng Phạm Đảng liên thủ, hoàn toàn là muốn diệt trừ đường giật cái này hại nước hại dân tai họa. Cái này tai họa chưa trừ diệt, gia quốc khó có thể bình an a. Vương An Tu nghe vậy lâm vào trầm mặc. Cùng Phạm Đảng liên thủ, đáy lòng của hắn khó chịu a. Bây giờ Phạm Dung đã tại Bắc Địch thái tử trong sứ đoàn, cùng Bắc Địch sứ đoàn đồng thời trở về, rõ ràng là không có lòng tốt. Hiện tại liên thủ diệt trừ đường giật, có phải hay không là giúp Phạm Đảng đại ân? Lao ra, xảy ra chuyện, xảy ra chuyện. Lúc này, quản gia đẩy ra cửa vội vã đi đến, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Vương An Tu cúi đầu nhìn lại, liền thấy quản gia sắc mặt trắng bệch chỉ vào ngoài cửa, "Trung Dũng Hầu, Trung Dũng Hầu." Vương An Tu sắc mặt đột nhiên chìm, đường giật đánh vào đến rồi. Quản gia liền vội vàng lắc đầu, nói, "Trung Dũng Hầu tại nhà chúng ta trên đại môn, đề một bài thơ, một bài tên là Hí Tặng Vương An Tu thơ." "Siêu." Nghe nói như thế, Vương An Tu cơ hồ nháy mắt liền từ trên giường nhảy. "Hí Tặng Vương An Tu." Nghe xong danh tự này cũng không phải là cái gì thơ hay. Mà đường giật thi tài thế nhưng là toàn bộ đại viêm công nhận đệ nhất, lão phúc vương cùng địch thương các lấy được một bài trực tiếp danh chấn đại viêm, lưu danh mạch thế. Nếu là hắn cho chính mình viết một bài nói móc thơ, vậy lao tử không được để tiếng xấu muôn đời. Vương An Tu tranh thủ thời gian nhảy xuống giường, lúc tung mặc vào giày liền bước nhanh hướng ngoài cửa sông ra ngoài. Thái tử cất bước theo sau lưng, chỉ là nhìn xem Vương An Tu bóng lưng sắc mặt cực kỳ âm trầm. Hắn cũng không nghĩ tới đường giật động tác vậy mà nhanh như vậy, hắn mới vừa vặn xuất thủ cho hắn một chút giáo huấn, hắn liền đánh tới cửa. Rất nhanh, Vương An Tu liền xông ra ra môn, mới phát hiện vương gia trước cổng chính đã sớm hội tụ mấy chục hơn trăm người, chính hướng về phía vương gia chỉ trỏ. Mà đường giật thì đã không thấy tăm hơi. Đóng lại, đóng cửa lại, cho lão phu đóng cửa lại. Vương An Tu tức giận đến nổi trận lôi đình, lúc này đại môn là rộng mở, đường giật viết thơ khắc vào hai cánh cửa bên trên, không đóng cửa căn bản thấy không rõ. Gia đình lập tức đem cửa đóng lại. Lập tức, một bài thơ liền ánh vào Vương An Tu tầm mắt. Thí tặng Vương An Tu, 18 tân nương 80 làng, mênh mang tóc trắng đối với hồng trang. Uyên ương trong chăn thành đôi đêm, một cây hoa lê ép hải đường. Xem hết bài thơ này, Vương An Tu ngẩn ở tại chỗ, con mắt dần dần phiếm hồng. Xong, xong, toàn xong. Thơ tuyệt đối là một bài có thể lưu truyền hậu thế thơ, nhưng cùng hắn liên hợp lại, ý tứ liền không giống. Hắn năm nay gần 68 tuổi, lại vừa mới cưới 18 tuổi thanh lâu hoa khôi, mà hoa khôi danh tự liền gọi hải đường. Bài thơ này là đường giật quang minh chính đại viết đến nhục nhà hắn. Ý tứ rất rõ ràng, nói lao tử vô pháp vô thiên, nói lao tử bất tuân lễ phép. Cái kia lễ phép ngươi tuân sao? Gần 70 tuổi lão đầu, cưới một cái 18 tuổi cô nương, không biết xấu hổ như vậy sự tình ngươi đều làm, lao tử trong nhà giấu cái đông ngu công chúa làm sao rồi? Ngươi có tư cách gì khoa tay múa chân? Mặc dù ý mắng, lại đinh thai nhức óc. Chính là thái tử, lúc này cũng là sắc mặt băng lãnh, đường giật đưa Vương An Tu bài thơ này ý tứ rất rõ ràng, đừng cầm lễ phép cái kia một bộ ép ta, ngươi không xứng. Vương An Tu mặc dù đức cao vọng trọng, nhưng háo sắc, đích xác tại lễ phép đã nói không đi qua. Đường giật, đường giật, đường giật. Lão phu cùng ngươi thế bất lưỡng lập, lão phu định không cùng ngươi bỏ qua. Vương An Tu kêu tên đường giật, một tiếng so một tiếng cao, cuối cùng trực tiếp cuồng loạn. Cái này một bài thơ, chân chính đem hắn đinh ở trên cổ sỉ nhục, người đời sau nhắc lên hắn Vương An Tu, tuyệt đối không phải tán thưởng chiến công của hắn, mà là nghị luận hắn chuyện tình rõ chăng. Phá, phá, cho lão phu giữ cửa cho phá. Vương An Tu chỉ vào đại môn gầm thét. Gia đinh dọa đến chân đều run rẩy, tranh thủ thời gian chạy về trong phủ mang tới rượu, muốn đem đại môn sinh sinh tháo ra. Nhưng mà lúc này trong đám người vây xem lại có tiếng cười truyền đến, trêu tức vô cùng. Các lão, đừng phá, không cần thiết. Tiểu thi tiên huy kiếm để thơ thời điểm, rất nhiều người đều nhìn thấy. Lại thêm tiểu thi tiên thật lâu không có ra kỳ tác, thơ vừa để xong, rất nhiều người cũng đã ghi lại, tuyên dương khắp trốn. Ầm ầm. Vương An Tu chỉ cảm thấy một cái kinh lôi nện ở trên trán, tại chỗ đem hắn bổ đến đầu ông tác hưởng. Xong, hiện tại còn xong, thật không nghĩ tới ta Vương An Tu anh minh một thế, cuối cùng vậy mà lấy loại phương thức này nổi danh. Đường giật tiểu tặc, ngươi tâm hắn đang chết. Vương An Tu tức giận tới mức phát run, nắm lấy người gác cổng chính là một cái miệng rộng, đường giật đâu? Đường giật đâu? Đường giật đi đâu rồi? Người gác cổng dọa đến quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu, nói, lao ra tha mạng, lao ra tha mạng, Trung Dũng Hầu nói muốn đi hình bộ thượng thư lưu tử lưu thượng thư nhà. Nghe nói như thế, Vương An Tu tại chỗ ngơ ngẩn. Hình bộ thượng thư, lưu tử. Đây không phải là hoàng hậu người sao? Không, nói đúng ra, hắn là hoàng hậu xếp vào tại phạm đảng người. Đi, đi một chuyến lưu thượng thư trong phủ. Ta muốn biết, đường giật tại lưu thượng thư trong phủ viết thơ là cái gì? Vương An Tu một cước đem một cái gã sai vật đạp lăn trên mặt đất, một người mất mặt. Vậy không được. Nhưng nếu có người cùng hắn cùng một chỗ mất mặt, cái kia mất mặt cũng không phải vấn đề quá lớn. Thái tử nhìn thấy lên cơn giận dữ Vương An Tu, vội vàng chắp tay nói, "Lão sư đừng lo lắng, bản cung lập tức để người đi thăm dò một chút vừa mới lần nữa sao chép thơ người, mau chóng để bọn hắn ngậm miệng." Vương An Tu lúc này mới nghĩ đến thái tử còn ở bên người, hắn liếc mắt nhìn thái tử, chẳng biết tại sao giờ này khắc này nhìn thái tử chỉ cảm thấy phi thường không vừa mắt. "Không cần, điện hạ công vụ bệ bội, lão thần liền không ở thêm, điện hạ mời trở về đi. Nếu không phải giúp ngươi, ta có thể bị Đường Giật làm thơ mang sao? Muốn ghi chép người ngậm miệng. Ngươi có thể để cho toàn bộ kinh đô người ngậm miệng a? Đường Giật thi từ xưa nay bị người truy phủng, không ra hai canh giờ liền có thể chuyển khắp toàn bộ kinh đô. Chương 467, ký tặng lư con trai cả. Chương 467, ký tặng lư con trai cả. Thế ra, sau khi xuống triều, Phạm Đảng một đám người lại lần nữa tề tụ thế ra, trao đổi cách đối phó. Trải qua mấy ngày nay cao áp cùng bệ tội, bệ hạ rõ ràng đã không chịu nổi, dao động, vừa mới nhãn tuyến trở về bẩm báo, bệ hạ đã lặng lẽ xuất cung tìm Đường Giật. Lão phu suy đoán, hắn đoán chừng là nghĩ khuyên Đường Giật lựa bộ. Tề Văn Đạo bưng chén trà, mặt mo tràn đầy ý cười, chỉ cần bệ hạ buộc Đường Giật lựa bộ, cho chúng ta tranh thủ đến thừa tướng hồi kinh thời gian, đối với chúng ta đến nói chính là thắng lợi. Nghe vậy, tất cả mọi người cùng nhau gật đầu, vẻ mặt tươi cười. Đúng vậy à, chỉ cần tướng gia trở lại kinh đô, vậy chúng ta chô gặp phải vấn đề, cái kia đều không phải vấn đề. Không sai, tướng gia nhân vật bậc nào, chỉ là đường tặc như thế nào đối thủ của hắn. Bây giờ trưởng công chúa, hoàng hậu đều tổn thất nặng nề, tướng gia trở về một lần nữa chỉnh đốn kinh đô, cái kia kinh đô chính là chúng ta. Đám người kích động không thôi, nghị luận ầm ĩ. Tề Văn Đạo ánh mắt lại rơi tại phía trước mình trung niên nam nhân trên thân, chắp tay cười nói, lần này thắng lợi, Lô Minh công lớn lao chỗ này à. Nếu không phải ngươi xuất thủ dẫn Vương An Tu chờ lao thần vào cuộc, bệ hạ cũng không thể nhanh như vậy nhượng bộ. Nghe vậy, đám người cũng đều cùng nhau nhìn về phía Lư Tử, nhao nhao chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Đúng, Lô đại nhân làm công đầu. Ha ha, đoán chừng hoàng hậu cũng không nghĩ đến, Lô đại nhân là chúng ta tướng gia an bài ở bên người của nàng a. Nghe đám người lấy lòng, ngồi tại chỗ Lư Tử lại sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, chư vị khách khí, lão phu cũng chỉ là làm lão phu nên làm sự tình thôi. Dứt lời, Lư Tử ngẩng đầu nhìn về phía Tề Văn Đạo, nói, Tề lão, ta cảm thấy hiện tại còn là đừng cao hứng sớm như vậy. Bệ hạ mặc dù nhượng bộ, nhưng Đường Giật chưa chắc sẽ nhượng bộ. Chọc giận hắn, ta sợ hắn sẽ triển khai phản kích. Nghe vậy, Tề Văn Đạo khoát tay hào nói, Lô Minh, suy nghĩ nhiều, chỉ cần bệ hạ nhượng bộ, Đường Giật liền không bay ra khỏi cái gì bọt nước đến. Hắn, bất quá là bệ hạ thủ hạ một con chó thôi, là chó liền phải nghe chủ nhân. Lư Tử sắc mặt trầm xuống. Hắn là hình bộ thượng thư, cùng Đường Giật làm việc vụ bên trên hợp tác có rất nhiều hợp tác, hắn đối với Đường Giật ấn tượng chỉ có một cái, đó chính là năng lực vượt xa quá những người khác. Không nói những cái khác, đơn thuần quản lý vấn đề, Đường Giật dùng gần 2 tháng, riêng là đem toàn bộ kinh đô diện mạo làm cho rực rỡ hẳn lên. Kinh đô khắp nơi có thể thấy được rác rưởi không thấy, hiện tại các huyện các khu các đường đi đều có người phụ trách quét dọn đường cái. Kinh đô bách tính diện mạo cũng không giống, trước kia nhìn thấy quản gia không đúng, hiện tại chỉ cần có lý, coi như ngươi là quan viên cũng dám cùng ngươi tranh luận hai câu. Trước kia, phủ nha người ăn cái gì xưa nay không cần trả tiền, hiện tại phủ nha người ăn cái gì đều cấp trả tiền. Trước kia kinh đô khắp nơi đều là cướp bóc, nhưng 2 tháng này, kinh đô 4 huyện cướp bóc bản án trọn vẹn hạ xuống gần 8 thành, bởi vì Đường Giật cung cấp đầy đủ cương vị công tác, mà lại tiền bạc ngày kết. Chỉ cần có tay chân, đều chính mình kiếm tiền nuôi sống chính mình đi. Mà Đường Giật trong này nhưng không có tự thân đi làm, chỉ là xung làm một cái người cầm lái cùng kẻ thẩm phán mà thôi. Hắn cũng không cho rằng một cái có thể đem kinh đô quản lý đến ngoan ngoãn nhân vật, sẽ tại bọn hắn dưới sự vây công lựa chọn thỏa hiệp nội bộ. Lô đại nhân, không cần phải lo lắng, lần này không có vấn đề. Tề lão nói đúng, Đường Giật bất quá là bệ hạ cho thôi, cần hắn hù dọa người thời điểm liền để hắn gọi 2 tiếng, hiện tại không cần hắn gọi, vậy hắn liền phải kìm nén. Nếu là hắn không nghe lời, ta cảm thấy không cần chúng ta động thủ, bệ hạ đoán chừng đều phải trước thu thập hắn. Đám người cũng đều nở nụ cười, toàn bộ đại sảnh ồn ào náo động không thôi. Kết quả tiếng cười chưa ngừng, đám người liền nhìn thấy Tề Văn Đạo quảng ra, vội vã đi đến, một mặt bộ dáng muốn nói lại thôi. Nhìn thấy hắn bộ dáng, tất cả mọi người trong lòng đều là nhảy một cái, đương nhiên có dự cảm không tốt, cũng đừng lại xảy ra chuyện a. Tề Văn Đạo trong lòng cũng có chút kinh, nhìn về phía quản gia nói, làm sao rồi? Đường Giật lại kiếm chuyện rồi. Quản gia vội vàng chắp tay, nói, vâng, Đường Giật. Đường Giật lại kiếm chuyện. Hắn ở bên trong các lão Vương An Tu cùng Lư Thượng Thư nhà trên đại môn, để 2 bài thi tử. Hiện tại đang chạy về nhằm vào hắn đại thần trong nhà. Đám người nghe vậy lập tức ngơ ngẩn, Đường Giật vậy mà thật đánh trả rồi. Hoàng đế không có ngăn chặn Đường Giật sao? Đề thơ. Gia hỏa này thế nhưng là làm thơ cao thủ a. Lư Tử ngồi không yên, veo một cái đứng lên, trừng mắt quản gia cả giận nói, Đường Giật. Đường Giật tại lão phu trước cửa nhà, để cái gì thơ? Quản gia nhìn về phía Tề Văn Đạo, Tề Văn Đạo vô ý thức nắm chặt chén trà, nói, nhìn lão phu làm cái gì? Không nghe thấy Lô đại nhân cha hỏi sao? Quản gia cũng không dám trực tiếp niệm đi ra, mà là đưa tay vào trong tay áo. Đem sao chép tốt thi tử đưa cho Lư Tử, Lô đại nhân, ngươi còn là tự mình xem đi. Lư Tử tiếp nhận thi tử, Phạm Đảng một đám người cũng lập tức vây quanh. Trên trang giấy viết 2 bài thơ. Đệ nhất thủ, tên là Hí Tặng Lư con trai cả, người đều con nuôi nhìn thông minh, ta bị thông minh lầm cả đời. Duy nguyện hài nhi ngu lại lỗ, vô thai vô nạn đến công khanh. Thứ hai thủ, tên là Hí Tặng Vương An Tu, 18 tân nương 80 làng, bên mang tóc trắng đối với hồng trang. Viên ương trong chăn thành đôi đêm, một cây hoa lê ép hải đường. Xem hết 2 bài thơ, nguyên bản ồn ào náo động tề ra đại sảnh. Cơ hồ nháy mắt an tĩnh lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Duy chỉ có Lư Tử tiếng hít thở, vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng gấp rút. Mà sắc mặt của mọi người lại là một trận cứng nhắc, khó xử đến cực điểm. Thi tử rõ ràng dễ hiểu, nhưng ý trào phúng 10 phần, Đường Giật cơ hồ trực tiếp chỉ vào mặt của bọn hắn, đem nước bọt phun tại trên mặt của bọn hắn. Trước quản tốt chính các ngươi, lại đến quản lão tử. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Đường giật cầu tặc, lão phu tha không được ngươi. Một lát, lấy lại tinh thần Lư Tử, vuốt ngực tức giận tới mức không cong về sau ngã xuống. Cái này một bài thơ, trực tiếp đem hắn mắng không còn gì khác, ai quy liền cùng cái hài đồng, có thể tới công khanh hay là bởi vì vô thai vô nạn, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Đám người vội vàng bị Lư Tử ngồi xuống ghế, liên tục căn đuổi. Lô đại nhân, không cần thiết, làm gì cùng Đường giật cầu tặc so đo. Ha ha, hắn coi là viết hai bài thi từ trào phúng một chút, liền có thể để chúng ta dừng tay. Quả thực buồn cười. Hắn làm như vậy, sẽ chỉ làm tất cả mọi người đối với hắn càng thêm phản cảm, tăng tốc hắn diệt vong thôi. Nhưng mà trong miệng an ủi Lư Tử, lại liên tục có người nhìn về phía Tề Văn Đạo hành lễ cáo lui. Tề lão, trong nhà còn có chút việc, hạ quan trước cáo tử. Tề lão, hôm nay con dâu ta sinh con, ta phải trở về nhìn xem. Tề lão, cái này muốn mưa, trong nhà còn phơi chăn mền không ai thu đâu. Thời gian qua một lát, toàn bộ đại sảnh liền trống rỗng, toàn chạy hết. Không có nghe quản gia nói sao? Đường Dật hiện tại chính một nhà bái phòng tạo triều nhằm vào hắn đại thần. Cái kia nói không chừng lần sau xuất hiện chính là nhà bọn hắn trước cửa, bị Đường Dật viết một bài thi từ lưu truyền hậu thế, để tử tôn hậu bối người người thoá mạ. Mẹ, ngẫm lại liền tê cả da đầu a. Nhất định phải về nhà ngăn cản hắn. Chương 468, ha ha, sướng chết ta. Chương 468, ha ha, sướng chết ta. Một chút thời gian, toàn bộ Tề gia liền không. Trong đại sảnh, chỉ còn lại tê liệt trên ghế ngồi còn không có lấy lại tinh thần Lư Tử cùng Tề Văn Đạo. Đặc biệt là Tề Văn Đạo, lúc này cả người đầu đều làm động, rõ ràng vừa mới mọi người còn cao cao hưng hưng chúc mừng thắng lợi, làm sao trong chốc lát lại chỉ còn lại bọn hắn lẻ loi chơi chọi hai người rồi. Đường giật cái kia thằng dành con đến cùng biết cái gì thơ, có thể đem một đám đồng liêu sợ đến như vậy. Liên tìm lấy cớ đều lộn xộn, hiển nhiên là hoảng hốt. Đi, đem trang giấy cho ta. Tề Văn Đạo chỉ vào Lư Tử dưới chân trang giấy nói, trên trang giấy viết cái gì thi tử, hắn còn không biết, dù sao trước mắt hắn làm lão đại. Lão đại uy nghiêm nhất định phải bảo trì, cũng không thể cùng một đám tiểu đệ nhét chung một chỗ nhìn thơ bản thảo a. Quản gia vội vàng chạy tới, đem trang giấy nhặt lên cung kính đưa đến Tề Văn Đạo trước mặt. Tề Văn Đạo tiếp nhận thi từ liếc mắt nhìn, sau đó cả người vèo một cái liền theo trên ghế bành nhảy lên, lão mắt cũng là đột nhiên trừng lớn. Cầu tắc kia. Tiêu hóa một chút thi từ chủ quan, Tề Văn Đạo khí run lạnh. Hai bài thơ viết phi thường tốt, rất ngay thẳng nhưng ý trào phúng phi thường đủ, chỉ mặt gọi tên mắng hình bộ thượng thư là đồ có lợn, mắng nội các lao vương văn tu là cái đồ có kỳ danh lao không xấu hổ. Vô thai vô nạn đến công khanh, một cây hoa lê ép hải đường. Sách, hình dung đến thật chuẩn xác. Khó trách hắn một đám kết đảng đều không bình tĩnh, tất cả đều đội vã chạy về nhà, nếu là thật bị Đường Dật ở trên đại môn để bên trên trào phúng một câu thơ, cái kia thanh danh liền xong đời. Người tới, để người ở trước cổng chính nhìn xem, Đường Dật đến liền gọi lão phu. Vô luận là cửa trước còn là cửa sau, trung môn còn là cửa hồng, từ giờ trở đi 12 canh giờ không rời người. Tề Văn Đạo trực tiếp ra lệnh, không thể cho Đường Dật một điểm thời cơ lợi dụng, không phải hắn cũng đi theo tối. Vâng, lão gia. Quản gia cung kính hành lễ, lại liếc mắt nhìn Lư Tử, nói: "Lão gia, cái kia Lư thượng thư." Tề Văn Đạo ánh mắt rơi ở trên người Lư Tử, trong mắt lóe lên một chút thương hại, còn tốt hôm nay hắn không có can thiệp vào, không phải Đường Dật khả năng trước tìm chính là hắn. Sai người trước đem Lư thượng thư đưa về phủ đi, chú ý an toàn. Tề Văn Đạo đưa tay vuốt mi tâm, hiện tại liền trấn an Lư Tử đôi câu tâm tư đều không có. Quân thần không biết là, Đường Dật hoàn toàn là tại dọa người mà thôi. Hắn là sinh viên khoa học tự nhiên xuất thân, lại không phải sinh viên khoa văn, trào phúng thi từ liền nhớ kỹ như vậy mấy thủ, làm sao có thể cầm được ra nhiều như vậy trào phúng thơ? Nếu là chính mình biết, vài phút liền phải lộ tẩy. Bất quá, có trước hai bài thơ đặt cơ sở, còn là đem đám kia quan văn cho hù sợ. Trung Dũng Hầu, ngươi đừng quá mức. Đừng, hầu gia, mọi người là quan đồng liêu, đều là đồng liêu, đừng đem quan hệ làm cho như vậy tương nha. Lễ bộ thị lang trước cửa phủ, Phó Văn Thao ngăn đón mang theo đại kiếm Đường Dật, nụ cười cứng nhắc. Hắn trở về đến gặp đúng thời, nhìn thấy Đường Dật mang theo đại kiếm, một kiếm bổ vào trên cửa, chỉ cảm thấy trời đều sợ, doa đến vội vàng nhảy xuống xe ngựa, hai tay cản tại trước cổng chính. Gia hỏa này hai bài thơ liền đem Vương Văn Tu cùng Lư Tử đinh ở trên cột xỉ nhục, bình thường vì mọi người xưng huynh gọi đệ không quan hệ, nhưng bị thoá mạ vạn năm loại sự tình này, còn là không muốn tham dự đi. Nghe nói, Giao thị lang hôm nay tại tảo triều bên trên rất phách lối a. Đường Dật hai tay chống đại kiếm, nụ cười nghiền ngẫm. Lao tặc này cũng không phải cái gì đồ tốt, Đường Họa gian lận chứng cứ, liền chộp vào trong tay hắn, có như vậy một đoạn thời gian ở trong kế hoạch của hắn, gia hỏa này là hẳn phải chết nhân vật. Hiện tại nha, bất quá là cái có cũng được mà không có cũng không sao côn trùng có hại thôi. Khụ khụ, Trung Dũng Hầu, không thể nói như thế mà. Phó Văn Thao cố gắng duy trì lấy nụ cười, nói: "Bản quan là lễ bộ thị lang, chủ quản lễ phép, bản quan kia là nhìn việc không nhìn người, đúng, bản quan nhằm vào chính là sự tình, không phải ngươi. Dù sao Đông Ngu công chúa tại ngươi trong phủ, không danh không phận, tại lễ không hợp." Đường Dật cái cằm hướng về phía Phó Văn Thao dương lên, nói: "Đã tại lễ không hợp, vậy ngươi giúp một chút thôi, ngươi chủ quản lễ phép đúng không? Giúp ta viết một phần tấu chương cho bệ hạ, nói lễ bộ nguyện ý ra mặt, tác hợp Đông Ngu công chúa cùng bản hầu." Phó Văn Thao mặt đông nhiên co lại, đi lại ra ngươi thật đúng là cảm tưởng. Tần Thư Giản là Đông Ngu hoàng đế sủng ái nhất công chúa, liền xem như hòa thân, cái kia hòa thân đối tượng chí ít là cái hoàng tử, ngươi bất quá là hoàng đế dưới tay một con chó, hòa thân, ngươi cũng xứng. Hầu gia, ngươi cái này liền có chút khó khăn ta. Phó Văn Thao tự nhiên không cần suy nghĩ liền cự tuyệt, chỉ là nói còn chưa dứt lời liền nhìn thấy Đường Dật một lần nữa cầm lên đại kiếm, hướng về phía hắn lột miệng, một bộ tránh ra đường chặt tổn thương ngươi bộ dáng. Hiển nhiên nếu là hắn không đáp ứng, hôm nay cái này thơ, gia hỏa này là để định hắn. Hắn nguyên bản nghĩ nổi giận, nghĩ không cáo hoàng đế, nhưng hắn không dám, gia hỏa này dám làm như vậy, khẳng định là được đến hoàng đế đáp ứng. Muốn không cáo, đoán chừng hắn liền hoàng cung còn không thể nào vào được. Nghĩ tới những thứ này, Phó Văn Thao kia là một cái biệt quốc ta. Đánh lại đánh không lại, mắng không thắng, hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Tốt, đã hầu ra ngươi mở miệng, mặt mũi này ta nhất định phải cho. Ngày mai ta giúp ngươi viết một phần tấu chương cho bệ hạ, nhìn có thể hay không đem Đông Ngô công chúa đặt vào đàm phán bên trong, nhưng lão phu cũng không dám cam đoan có thể thành. Phó Văn Thao gắt gao nhìn chằm chằm Đường Dật, thật đến nghiến răng nghiến lợi. Hiểu chuyện, cái kia vất vả. Đường Dật lúc này thu hồi đại kiếm vác tại sau lưng, xoay người rời đi. Đi hai bước, hắn quay đầu hướng về phía Phó Văn Thao trừng mắt nhìn, vậy bản hầu liền chờ tin tức tốt của ngươi, nếu là không có tin tức tốt, mấy ngày nữa ta còn tới tìm ngươi. Đến lúc đó, ta ngay tại ngươi thị lang phủ bên ngoài, tổ chức kinh đô giới thứ nhất thi tử triển lãm đại hội. Dứt lời, Đường Dật còn rất lễ phép mà hướng về phía Phó Văn Thao phất phất tay, mới quay người rời đi. Phó Văn Thao nhìn xem Đường Dật bóng lưng, tức giận đến tay chân hướng về phía hắn một trận mù hắc hắc, cái này ngôn đản cũng dám trắng trợn uy hiếp hắn, mở thơ triển, kia liền mang ý nghĩa viết thi tử không phải một bài, mà là khắp đầy toàn bộ thị lang phủ. Cái kia thị lang phủ nháy mắt liền sẽ trở thành kinh đô một đạo kỳ cảnh. Đáng chết, tên nhóc khốn nạn, ngươi cho lão phu trở lấy. Chờ thừa tướng trở lại kinh đô, nhất định bảo ngươi sống chết lưỡng nan. Phó Văn Thao tức điên, Phạm Dung không tại kinh đô, dẫn đến bọn hắn rất nhiều chuyện đều không có cách nào buông tay đi làm, không phải há có thể dung Đường Dật phách lối như vậy. Ôi, Đường hầu ra đến, trong nhà chuẩn bị yến hội, đến, mời vào bên trong, cùng uống hai chén. Ha ha, Đường tiểu huynh đệ, bao lớn chút chuyện, làm cho hưng sư động chúng như vậy. Ngươi trẻ tuổi, đừng nóng tính như thế nha, xúc động là ma quỷ. Đường Dật lại đi mấy nhà, chỉ có điều trên danh sách quan viên đều chạy về, nhìn thấy hắn tất cả đều tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại đều đổi khuôn mặt tươi cười, đối với hắn tương đương khách khí. Được, đã các ngươi khách khí như vậy, ta cho các ngươi mặt mũi này, bất quá ha ha, một chút lần ta lại xuất hiện, đó chính là hai bài. Đường Dật cũng cùng bọn hắn trò chuyện vui vẻ, không giống như là hết sức đỏ mắt cựu nhân, càng giống là cựu biệt gặp lại hảo hữu. Chỉ là Đường Dật rời đi về sau, các đại gia tộc đều hận đến dậm chân, đem hắn tổ tông 18 đời đều chào hỏi một lần. Ha ha, thoải mái, sướng chết ta, ha ha. Thật sự là không nghĩ tới, tiểu tử này vậy mà là rách nát như vậy cục, chấm làm sao liền không nghĩ tới đâu. Hồi cung trên xe ngựa, Viêm Văn Đế nghe xong Trần Điêu tự báo cáo, cái kia ma tính tiếng cười quanh quẩn tại đường phố phồn hoa. Vô số dân chúng ngừng chân quan sát, hướng về phía xe ngựa chỉ trỏ. Chương 469, bạn cung muốn chơi chết ngươi. Chương 469, bạn cung muốn chơi chết ngươi. Viêm Văn Đế rất kích động, mấy ngày nay khắp nơi đều là vạch tội Đường Dật đấu trường, hắn đều sắp bị phiền chết rồi. Không nghĩ tới Đường Dật tùy ý vừa ra tay, trực tiếp nắm một đám quan văn mệnh môn, đem bọn hắn mặt đè xuống đất ma sát. Biết sớm như vậy, chấm giả mồm cái gì? Sớm một chút để Đường Dật xuất thủ thu thập chẳng phải được rồi. Bạch Bạch thụ mấy ngày được khí. Trần Diêu tự khỏe miệng mang ý cười, trong lòng tự nhủ bệ hạ may mắn ngươi không nghĩ tới, ngươi nếu là nghĩ đến, coi như ngươi là hoàng đế, ngươi cũng làm không được nha. Làm thơ từ văn chương ngươi là sẽ biết, nhưng ngươi có thể viết được không? Lại nói, đường đường vua của một nước làm thơ từ trào phúng chính mình đại thần, tính chuyện gì xảy ra? Lao giả, ngươi đó là cái gì ánh mắt? Ngươi lại tại oán thầm châm đúng không? Viêm Văn Đế nhấc chân một cước đá vào Trần Diêu tự trên đùi, đập lợi nói, bất quá, ngươi lão già này nghĩ cũng không sai, chiêu này yêu cầu kỹ thuật quá cao siêu, người bình thường căn bản là điều khiển không được. Toàn bộ đại viêm có thể điều khiển một chiêu này, chỉ có Đường Dật tiểu tử kia. Văn nhân tức tên, sợ nhất chính là thanh danh tối, Đường Dật chính là nhắm ngay điểm này, mới như thế phản kích. Trần Diêu tự vội vàng chắp tay nói, bệ hạ thánh minh, cái gì đều không thể gạt được con mắt của ngài. Hồi cung đi, mấy ngày nay hẳn là sẽ thanh tĩnh một điểm. Viêm Văn Đế ngáp một cái, nói, về sau gặp chuyện không quyết định thời điểm, còn là phải hỏi một chút Đường Dật gia hỏa này ý kiến, chớ trong cung chính mình buồn rầu không biết làm sao hạ thủ, kết quả sự tình đến gia hỏa này trong tay, lại thường thường không phải sự tình. Trần Diêu tự định nọ gật đầu, nói, đúng thế, hầu gia luôn luôn có kỳ chiêu quái chiêu, để người khó lòng phòng bị. Viêm Văn Đế dựa vào cửa sổ xe, nói, đúng vậy à, luôn có kỳ chiêu quái chiêu, để người khó lòng phòng bị, cũng làm cho chấm khó lòng phòng bị. Dứt lời, hắn đưa tay rèm xe vén lên hướng ra phía ngoài nhìn lại, nhìn xem sạch sẽ đường đi cùng hồng quang đầy mặt bất tính, khoe miệng nụ cười dần dần dày, kinh đô là thật không giống. Hiện tại kinh đô so Tĩnh Khang nguyên niên càng có sức sống, đây đều là Đường Dật tiểu tử kia mang đến. Chấm cứ như vậy khủng bố sao? Liên Ngụy Uyên cũng đang giúp cái này thằng danh con mưu đường lui, thậm chí liền Đình Xuyên đều trong bóng tối muốn để môn phiệt thế gia vọng tộc liên hợp cùng một chỗ, chuẩn bị tương lai chấm trở mặt, Đường Dật tốt có chút thủ đoạn bảo mệnh. Chấm, liền thật như vậy không đáng tín nhiệm. Kỳ thật, chấm so với ai khác đều hy vọng thằng danh con này tốt. Chấm cũng so với ai khác đều hy vọng quốc gia này có thể tốt. Viêm Văn Đế thấp giọng thì thầm. Trần Diêu tự ôm phát trần, đầu ép tới chấm thấp, không dám nói tiếp. Bệ hạ, không phải không tín nhiệm ngươi, mà là từ xưa đến nay đế vương giết được thỏ, một chó săn ví dụ quá nhiều. Lão tổ tông đem tôn nữ giao phó cho Đường Dật, tự nhiên là phải vì Đường Dật mưu đường lui. Đường ra. Đường Dật đi đến trong đầu trên danh sách người cuối cùng về sau, liền trực tiếp trở về nhà. Mới vừa vào cửa, liền thấy Tiêu Lan đứng ở trong viện, ôm hai tay tức giận nhìn hắn chằm chằm. Cô nãi nãi, ngươi lại thế nào rồi? Đường Dật lập tức nghĩ lại, trong khoảng thời gian này tựa hồ không có đắc tội gia hỏa này đi. Không bỏ nàng tưởng, là bởi vì nàng bệnh vẫn chưa hoàn toàn tốt, không chịu nổi hắn mãnh liệt xung kích. Trong khoảng thời gian này họ võ, hỏa khí vượng, trước hai cái ban đêm Đỗ Lăng Phỉ còn có thể tiếp nhận, về sau mấy cái ban đêm đều là Mai Hương giúp nàng chia sẻ, không phải nàng không phải không xuống giường được, mà là đi không được đường. Tiêu Lan nhưng không có để ý đến hắn, trực tiếp quay người hướng về phía trong đại sảnh hô to, đi ra, đều nhanh đi ra, chúng ta đại anh hùng trở về, đều đi ra cho bản cung xếp hàng nên đón. Đường Giật liền nhìn thấy Đỗ Lăng Phỉ, Khổng Thi Lam, Mai Hương, Thu Cúc, Lục Liêu chờ mỹ nữ, liền theo đại sảnh đi ra. Đỗ Lăng Phỉ gương mặt xinh đẹp thanh lãnh, Khổng Thi Lam sắc mặt bình tĩnh, Mai Hương không ngừng xông Đường Giật bước bị nhãn, Thu Cúc Lục Liêu đôi mắt đẹp nhìn hắn chằm chằm, tựa hồ có chút sinh khí cùng ngáo ước. Đông Ngu công chúa Tần Thư Giản thì là nghiêng đầu qua túi đầu nhìn chân, không nhìn hắn. Ảnh Vô Tung cùng Lục La thì dắt bàn nhỏ, ngồi ở phía xa gặm hạt dưa xem kịch. Nhìn xem một màn này, Đường Giật không hiểu có chút chột dạ, ách, làm sao? Đều biết rồi. Tiêu Lan bệnh bệnh lên miệng, hừ lạnh nói, Trung Dũng Hầu vì bảo hộ Đông Ngu công chúa, xung quanh giận dữ vì Hồng Nhan, từng nhà thu thập những cái kia dám có ý kiến đại thần, bây giờ toàn bộ kinh đô ai không biết. Hiện tại nhắc lên Trung Dũng Hầu, ai không giơ ngón tay cái lên, nói một câu Trung Dũng Hầu chân nam nhân. Đường Giật nâng quyền chống đỡ môi vội ho một tiếng, nhìn thấy một đám mỹ nữ nói, cho nên, các ngươi đây là đang ăn dấm. Không sai, bản cung chính là ăn dấm. Tiêu Lan trực tiếp đi lên trước, hai tay chống lạnh trừng mắt Đường Giật, bản cung cũng phải cùng ngươi hòa thân, ngươi lập tức đi tìm phụ hoàng, để phụ hoàng đáp ứng. Còn có Khổng tỷ tỷ, ta muốn dẫn Khổng tỷ tỷ cùng nhau gả. Đường Giật khỏe miệng giật một cái, hòa thân một từ là như thế dùng sao? Hai ta tình huống này gọi thông ra, mà lại mang Khổng Thi Lam cùng nhau gả cái quỷ gì? Người ta Khổng đại tiểu thư cũng không muốn gả cho ta, không phải có thể trăm phương ngàn kế từ hôn. Đường Giật ngẩng đầu nhìn về phía Khổng Thi Lam, đã thấy Khổng Thi Lam gương mặt xinh đẹp có chút mất tự nhiên, lúc này cười gãi gãi đầu, nói, khả năng này có chút khó khăn, bệ hạ có thể sẽ không đồng ý, công chúa cũng đừng loạn điểm với đường. Tiêu Lan đưa tay chỉ vào Tần Thư Giản, cả giận nói, vậy tại sao nàng có thể? Ta cùng nàng đều là công chúa, bằng cái gì nàng đi ta không được? Ngươi có biết hay không cái gì gọi là gần quan được ban lộc? Cái gì phù sa không lưu ruộng người ngoài? Nước phù sa, ruộng. Ách, Đường Giật trừng mắt nhìn, tiểu mỹ nữ, lời này của ngươi rất dễ dàng để người hiểu sai. Hắn còn chưa lên tiếng, Mai Hương đã ngẩng đầu, ta biết, ta biết. Một đám nữ nhân cùng nhau nhìn về phía Mai Hương. Đường Giật sắc mặt đại biến, muốn che Mai Hương miệng, nhưng đã tới không kịp. Nữ nhân này gương mặt xinh đẹp kích động nói, bởi vì đêm hôm đó, là ta cùng công chúa điện hạ cùng một chỗ đem hầu ra cho mạnh. Nghe vậy, Đỗ Lăng Phỉ, Khổng Thi Lam, Thu Cúc, Lục La chờ một chút lập tức trợn mắt hốt mồm. Phúc. Ngồi tại cách đó không xa xem trò vui Ảnh Vô Tung cùng Lục La trong miệng hạt dưa cũng đều phun ra ngoài. Ta đi, ăn vào dưa lớn a. Vậy mà như thế kình bạo sao? Đường Giật đường đường nam nhi bảy thước, lại bị nữ nhân cho cái kia rồi. Hơn nữa còn là hai cái đại mỹ nữ. Đường Giật mặt cũng là đen, kém chút không nổ nói tụng, Mai Hương đại gia ngươi có hay không một điểm phân tức à? Loại sự tình này có thể tùy tiện nói sao? Sao thế, ngươi cùng nhà ngươi công chúa Mạnh lão tử, rất quang vinh sao? Muốn hay không lão tử lại cho các ngươi phát một tấm giấy khen. Chúc mừng các ngươi cầm lão tử một máu. Tần Thư Giản gương mặt xinh đẹp cũng nháy mắt đỏ lên như máu, dự cảm đến tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, nàng trực tiếp bước nhanh đi đến bên người Đường Giật, kéo Đường Giật liền đi. Đi theo ta, ta có lời cùng ngươi nói. Đường Giật trực tiếp bị kéo đi, chỉ là đi không bao xa, sau lưng liền truyền đến Tiêu Lan tiếng giống giận dữ. A a a. Mai Hương, bản cung muốn chơi chết ngươi. Kia là ta Đại Viêm nam nhi tốt, lại bị hai người các ngươi nước ngoài nữ nhân cho trả đạp. Đỗ Lăng Phỉ, ngươi nếu là còn là nữ nhân, cho bản cung giết nàng. Sau đó, toàn bộ đường ra nháy mắt gà bay chó chạy, một đám nữ nhân lại lần nữa mở ra đại loạn chiến hình thức. Chương 470, các nàng ở bên ngoài, ngươi không thể. Chương 470, các nàng ở bên ngoài, ngươi không thể. Thư phòng. Tần Thư Giản đem Đường Giật đẩy vào gian phòng, quay người đem cửa thư phòng đóng lại, đem trong viện đùa giỡn âm thanh ngăn cách tại bên ngoài. Nàng dựa vào cửa nhìn xem Đường Giật, Đường Giật cũng ôm hai tay dựa vào hắn, khóe miệng mang ấm áp đủ cười. Nhìn xem nụ cười của hắn, Tần Thư Giản rối loạn tâm bỗng nhiên liền yên ổn xuống tới, nàng nhìn xem Đường Giật chủ động đánh vỡ trầm mặc nói, nhìn cái gì vậy? Có cái gì để mắt, ngươi nếu là gánh không được, sớm làm nói cho ta, ta sẽ không liên lụy ngươi. Đường Giật cười một tiếng, đi lên trước đưa tay nắm cả Tần Thư Giản eo, hướng về phía trước một vùng, trực tiếp đem Tần Thư Giản kéo vào trong ngực. Thiếu niên ấm áp khí tức nháy mắt đập vào mặt, Tần Thư Giản nháy mắt liền hoảng, tim đập rộn lên, hô hấp cũng loạn tiết tấu. Đặc biệt là thiếu niên tay còn không thành thật bắt đầu hướng xuống bóp, cách quần áo bóp ra hình dạng. Nàng gương mặt xinh đẹp nháy mắt phím hồng, ngươi, ngươi làm gì? Ta tại cùng ngươi nói chính sự đâu? Ta làm a? Đây cũng là chính sự. Thiếu niên đưa tay vung lên nàng lọn tóc. Thanh âm ôn nhu, đêm hôm đó, ta là bị động, hiện tại ta nghĩ chủ động. Lời còn chưa dứt, Tần Thư Giản rõ ràng cảm giác được thiếu niên nhiệt độ cơ thể ngay tại kịch liệt lên cao. Dù cho cách quần áo, nàng cũng có thể cảm giác được thiếu niên tay phảng phất nóng hổi bàn ủi, chính từng kiện xốc lên váy áo của nàng, muốn thăm dò vào. Tần Thư Giản nhìn thấy thiếu niên muốn tới thật, lại liên tưởng đến Mai Hương nói ra hỏa này luyện võ công có chút tà môn, dục hỏa quá nặng, nàng lập tức liền hoảng. Đường, Đường Giật, ngươi chớ làm loạn, các nàng còn ở bên ngoài đâu? Tần Thư Giản dùng sức muốn đẩy ra Đường Giật, nhưng không có đẩy ra. Cũng may thiếu niên không có tiếp tục được một tấc lại muốn tiến một thước, cái cằm nhẹ nhàng chống đỡ ở trên bờ vai của nàng, yên tâm đi. Nữ nhân của ta, trên đời này không ai có thể giành được đi. Đông Ngu không được, Bác Địch không được, Bác Địch thái tử càng không được. Đến nỗi Đại Viêm đám kia đại thần, còn bọn họ đi chết. Tần Thư Giản nghe nói như thế, trong lòng liền thực tế lại. Mặc dù bị Mai Hương hạ dược, cưỡng ép cùng thiếu niên trước mắt phát sinh quan hệ, nhưng trong khoảng thời gian này nàng đối với thiếu niên này hiểu rất rõ, hắn đã nói, vậy nhất định sẽ làm đến. Cái kia Bắc Địch thái tử đâu? Ngươi có thể đánh thắng? Tần Thư Giản mấp máy môi, nói, còn có, cẩn thận Đông Ngu lấy ta làm đàm phán thẻ đánh bạc, rõ ràng là đang trì hoãn thời gian. Một khi Bắc Địch người để Đại Viêm kinh đô mất khống chế, Đông Ngu cùng Đại Viêm liền sẽ mở lại chiến hỏa. Đường Dật nghe vậy nở nụ cười, nha à, cái này còn không có gả tới đâu, đùi trò liền bắt đầu ra bên ngoài ngoặt rồi. Yên tâm, nam nhân của ngươi hiện tại mạnh đến mức đáng sợ, không tin, ngươi thử một chút. Ta không. Tần Thư Giản từ chối thẳng thắn. Nàng bắt lấy Đường Dật không an phận tay, nói, ta không cùng ngươi nói đùa, không nên xem thường Bắc Địch thái tử, hắn thở nhỏ ở trên chiến trường lớn lên, dũng mãnh thiện chiến. Dưới tay hắn kỵ binh cũng là Bắc Địch tinh nhuệ nhất thiết kỵ. Phạm Dung lần này cho bọn hắn mượn hồi kinh, hiển nhiên là phát giác được kinh đô đã không thể khống, không nghĩ lại nhẫn. Đường Dật, Đại Viêm kinh đô sinh tử tồn vong, ngay tại cùng Bắc Địch thái tử một trận chiến. Tần Thư Giản thở nhỏ tại hoàng cung lớn lên, gặp quá nhiều âm mưu, bởi vậy phi thường nhạy cảm. Phạm Dung lúc này mượn Bắc Địch thái tử xuôi nam hồi kinh, nàng liền liên tưởng đến rất nhiều chuyện. Đó là bởi vì ngươi đối với sự cường đại của ta hoàn toàn không biết gì. Đường Dật dán Tần Thư Giản, đưa nàng chống đỡ ở trên cửa. Bắc Địch thái tử tại xa trường lớn lên, ai không phải đâu? Chính vì vậy, cho nên ta 100 xác định, hắn nhất định chết trong tay ta. Bắc Địch thiết kỵ chiến vô bất thắng, xem thường Đại Viêm quân đội, tiêu ngạo khinh địch, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến nỗi nguyên nhân, tạm thời không thể nói cho ngươi. Tần Thư Giản ngước mắt, trừng mắt Đường Dật, ngươi chính là không tín nhiệm ta. Cái này cùng có tín nhiệm hay không không quan hệ, gia sự là gia sự, quốc sự là quốc sự. Đường Dật đưa tay bốc lên Tần Thư Giản cái cằm, môi mỏng chậm rãi đưa tới, giải quyết ngươi là gia sự, giải quyết Bắc Địch thái tử là quốc sự, đến nỗi làm sao giải quyết, đến lúc đó cho ngươi lưu vị trí tốt nhất quan chiến. Tần Thư Giản hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi chính là không tín nhiệm ta, ngươi. Nô. Đường Dật trực tiếp dùng miệng ngăn chặn miệng của nàng. Nô, ngươi. Đừng. Các nàng ở bên ngoài, ngươi không thể. Không sao, các nàng đánh các nàng, chúng ta đánh chúng ta, các nàng muốn không thoải mái liền toàn tiến đến, lao tử một người, đơn đấu toàn bộ các ngươi. Cứ như vậy, trong phòng hỏa lực không ngớt, ân a âm thanh không ngừng. Bên ngoài đao quang kiếm ảnh, cũng gọi tiếng không ngừng. Bắc cảnh, biên thành bên ngoài. Ngoài thành là liên miên bát ngát Bắc Địch quân doanh đèn đuốc sáng trưng, ngẫu nhiên còn có chiến mã tiếng hí truyền đến. Quân doanh bên cạnh, một cái trải lấy bím tóc đầu khôi ngô thanh niên đang đứng ở trong nước sông, cho một thất cao lớn màu trắng chiến mã tắm rửa. Mà tại bờ sông, một người mặc áo xanh láo giả đang ngồi ở bàn gỗ trước pha trà. Thanh niên là Bắc Địch thái tử, mà láo giả chính là Đại Viêm thừa tướng Phạm Dung. Mùa đông giáng lâm, nước sông băng lãnh, thái tử điện hạ còn như thế giày vò chiến mã, cẩn thận đem chiến mã giày vò bệnh. Phạm Dung bưng chén trà nhẹ nhàng quơ, nước trà ở trong chén dập dờn, lại có 3 ngày, chúng ta sẽ phải xuôi nam. Vũ Văn Đào đem băng lãnh nước sông dội tại chiến mã trên thân, cười nói, Bắc Địch chiến mã nên giống Bắc Địch nam nhân mạnh như nhau trắng, nếu như điểm này nước sông đều không chịu nổi, vậy nó cũng nên chết rồi. Đến nỗi xuôi nam, ha ha, thừa tướng, ngươi cầm tới dẫn binh nhập quan thánh chỉ sao? Phạm Dung nhẹ nhàng thổi thổi nước trà trong chén, thanh âm bình tĩnh, thái tử điện hạ muốn xuôi nam Đại Viêm kinh đô, còn cần Đại Viêm hoàng đế đồng ý không? Đại Viêm hoàng đế không đồng ý, thái tử điện hạ liền không nhập quan rồi. Vũ Văn Đào dùng lông mao lợn soát thanh lý tuấn mã lông góc, cười to nói, không có Đại Viêm thánh chỉ, sự tình ngược lại càng có ý tứ, có thánh chỉ cho phép ta nhập quan, sự tình liền không dễ chơi. Ha ha, thừa tướng, ta liền thích các ngươi Đại Viêm cái kia muốn nên còn cự bộ dáng, rõ ràng cự tuyệt không được, lại còn chết sĩ diện không chịu tiếp nhận. Phạm Dung khẽ nhấp một cái trà, không để ý đến Vũ Văn Đào trào phúng. Trầm ngâm một chút, Phạm Dung nhìn về phía Vũ Văn Đào nói, kinh đô truyền đến tin tức mới nhất, Đường Dật đã thả ra hào ngôn, muốn giết ngươi cùng 5,000 thiết kỵ tại kinh đô bên ngoài. Cho nên, thái tử điện hạ thấy thế nào? Nghe tới cái tên này, Vũ Văn Đào động tác trên tay rõ ràng dừng một chút. Lập tức, khoe miệng nổi lên nụ cười dữ tợn, Đường Dật a, chính là cái kia dám đoạt nữ nhân ta người. Cái kia còn có thể thấy thế nào? Giết chính là chuẩn bị. A, tại ta Bắc Địch đại quân tinh nhuệ trước mặt, hết thảy phản kháng đều là phí công. Vũ Văn Đào đối với Đại Viêm quân đội chiến lược hiểu rất rõ, hắn 5,000 thiết kỵ tinh nhuệ, có thể đánh Bắc Địch 100,000 quân. Hơn nữa, còn là nghiền ép. Phạm Dung trầm ngâm một chút, nói, lão phu ngược lại là cảm thấy thái tử điện hạ cẩn thận mới là tốt, kinh đô tin tức truyền đến thế nhưng là nói, Đường Dật vì đối phó ngươi, chuyên môn bắt đầu một cái trường quân đội. Hắn mục đích chính là bồi dưỡng một chi có thể chống lại Bắc Địch thiết kỵ quân đội. Dựa theo thời gian suy tính, Đại Viêm trưởng quân đội cũng đã khai trương. Phạm Dung mặc dù người tại Bắc Địch, nhưng đối với kinh đô tình huống, rõ như lòng bàn tay. Chương 471, 20 năm trước đổ ước. Chương 471, 20 năm trước đổ ước. Phạm Dung có chính mình con đường, kinh đô phát sinh sự tình, đều sẽ lấy cực nhanh tốc độ đem tin tức chuyển đến trong tay của hắn. Chính là bởi vì đối với kinh đô sự tình rõ như lòng bàn tay, biết Đường Dật tại kinh đô giết đến Phạm Đảng tổn thất nặng nề, ngắn ngủi hơn 2 tháng thời gian, hắn liên tiếp tổn thất hơn 10 vị hạch tâm đại thần. Trong đó liền bao quát hình bộ thượng thư Lâu Củng, hộ bộ thượng thư Lưu Ôn, lại bộ thị lang Đường Kính. Điều này sẽ đưa đến hắn đối với trong triều 3 tỉnh lục bộ lực khống chế trên phạm vi lớn hạ xuống, làm cho hắn không thể không binh liều chiêu, đi Bắc Địch đại quân vào kinh đô con đường này. Đây cũng là hắn duy nhất một con đường, bởi vì vì ngăn cản hắn về kinh đô, phàm là hắn đơn độc lên đường, liền sẽ lọt vào một cỗ thế lực thần bí truy sát, hiển nhiên là có người không nghĩ để hắn về kinh đô, mà không nghĩ để hắn lúc này về kinh đô, trừ Biêm Văn Đế còn có ai? Kinh đô hắn nhất định phải trở về, lại trì hoãn xuống dưới, chỉ sợ kinh đô liền không còn là hắn quen thuộc kinh đô. Bởi vì hắn theo trong khoảng thời gian này trong phong thư nhạy cảm phát giác được kinh đô gia tộc quyền thế thái độ đối với Đường Giật, vậy mà bắt đầu mờ, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Phạm Dung lo lắng, nhưng mà Vũ Văn Đào nghe xong hắn, lại là cười ha hả, đại viêm trưởng quân đội, còn là mới xây dựng. Các ngươi đại viêm hoàng đế là điên rồi sao? Vậy mà làm loại chuyện ngu xuẩn này. Làm sao? Hắn Viêm Văn Đế thật cảm thấy dựa vào huấn luyện một tháng không đến lính mới, có thể đánh ta 5.000 tinh nhuệ. Ta cái này toàn Bắc địch cường đại nhất bộ đội. Thật sự là buồn cười. Hắn Viêm Văn Đế bây giờ có thể làm, chính là dẫn đầu cả triều văn võ quỷ tại kinh đô Bắc thành bên ngoài, vì xuống nên đón đại quân ta vào thành. Sau đó như năm đó, giao ra tất cả nữ nhân xinh đẹp và phi tử, công chúa, cùng cả triều đường tài phú. Như thế, có lẽ ta còn có thể cân nhắc tha cho hắn một mạng. Nếu không, buồn ương nhất định để đại viêm kinh đô máu chảy thành sông, mưa tẩy 3 tháng còn không được. Phạm Dung nghĩ nghĩ, cười lắc đầu, nói, cũng đúng, hẳn là ta nghĩ nhiều. Đường Giật cho dù có chút bản lãnh, coi như rất được hoàng đế tín nhiệm, hắn cũng không có khả năng tại một tháng thời gian luyện được một chi cường đại đến có thể cùng Bắc địch kỵ binh địch nổi quân đội đi ra. Ta đối với thái tử điện hạ kỵ binh vẫn rất có lòng tin. Hắn mấy ngày trước đây gặp qua Bắc địch kỵ binh cùng đại viêm biên quân giao thủ qua, 100 kỵ binh vây công hơn 1000 đại viêm biên quân, đại viêm biên quân đại tướng quân cũng không dám nói câu lời hung ác. Lâu dài cùng Bắc địch đại quân đánh trận biên quân còn như vậy, cái kia mười mấy 20 năm không có trải qua chiến tranh đại viêm kinh đô, có thể là Bắc địch kỵ binh đối thủ. Chỉ sợ Bắc địch đại quân còn không có đến kinh đô, bảo vệ kinh đô quân đội đã trước nghe ngóng rồi chuẩn. Ta cam đoan thái tử điện hạ lần này xuôi nam, khẳng định kiếm được đầy buồn đầy bát khải hoàn, bất quá, thái tử điện hạ tốt nhất đừng quên đáp ứng điều kiện của ta. Phạm Dung nhìn về phía Vũ Văn Đào, hướng về phía hắn chắp tay. Vũ Văn Đào nắm chiến mã theo trong nước đi ra, cười nói, cần phiền phức như vậy sao? Bổn vương trực tiếp đem Viêm Văn Đế theo hoàng vị bên trên bỏ rơi đến, nâng đỡ ngươi làm hoàng đế chẳng phải có thể rồi. Dù sao ta Bắc địch cũng cần một đầu nghe lời chó, mỗi năm cho Bắc địch cung phụng. Phạm Dung nghe vậy, đáy mắt hiện lên một vòng ngân lệ. Chỉ là che giấu rất khá, Vũ Văn Đào vẫn chưa trông thấy. Hắn đè xuống lửa giận trong lòng, khẽ cười nói, thái tử điện hạ có chỗ không biết, ta đại viêm cùng Bắc địch không giống, Bắc địch lưu hành phụ chết tử kế, huynh bong đệ nhận, nhưng ta đại viêm giảng cứu truyền thừa. Giết Viêm Văn Đế lao phu làm hoàng đế, luôn bất thuận danh không chính, náo không tốt sẽ khiến cho thiên hạ đều phản. Cho nên, ta cần nâng đỡ thái tử phế vật này thượng vị, sau đó lại để cho phế vật này nhường ngôi tại ta, như thế tài năng danh chính ngôn thuận ngồi lên hoàng vị. Vũ Văn Đào lấy ra thảm lông cựu tử cho chiến mã lau khô nước đọng, cười lắc đầu, nghe quá cao thâm, nghe không rõ, các ngươi đại viêm người những người đọc sách này, đạo lý một đống lại một đống, lên chiến trường toàn nhuyễn đảng. Không, cũng có kiên cường. Vũ Văn Đào ngẩng đầu, ánh mắt trở nên hung hăng, 20 năm trước, phụ vương ta còn là thái tử thời điểm huyết tẩy đại viêm kinh đô, cũng chính là các ngươi đại viêm văn nhân cảm thấy sỉ nhục Tĩnh Khang hổ thẹn, lúc ấy thừa tướng liền rất có cốt khí. Hắn gọi Đỗ Hoài Phương, là đại viêm nhất có cốt khí văn nhân, phụ vương ta đánh gãy chân của hắn, buộc hắn quỳ xuống dập đầu, liền cùng hắn ký kết thành ngoại minh, thu binh bắc thượng. Kết quả Đỗ Hoài Phương không có quỳ, dù cho bị đánh gãy hai chân, hắn vẫn như cũ liều mạng đứng lên, cùng phụ vương ta đánh một cái cược. Trong vòng 20 năm, đại viêm nhất định diệt Bắc địch. Phụ vương ta kính nể dũng khí của hắn, đáp ứng hắn đổ ước, mới ký kết thành ngoại minh thu binh bắc thượng. Các ngươi đại viêm, chung quy là thiếu bực này người có cốt khí. Nói đến đây Vũ Văn Đào liếm liếm môi, cười gần nói, ta lần này xuôi nam, giúp ngươi thu thập Viêm Văn Đế chỉ là thứ nhất. Thứ hai, ta là thay cha vương thực hiện đổ ước. 20 năm, ta Bắc địch càng ngày càng mạnh, mà đại viêm vẫn như cũ nửa chết nửa sống. Ha ha, bổn vương muốn đứng ở trước mặt của Đỗ Hoài Phương, muốn chính miệng hỏi một chút hắn, đại viêm muốn làm sao diệt ta Bắc địch? Phạm Dung nghe Vũ Văn Đào lời nói, sắc mặt phi thường khó coi. Năm đó Đỗ Hoài Phương ký kết thành ngoại minh, Bắc địch mới lựa chọn lui binh, bởi vậy hắn cũng thành đại viêm anh hùng, bị vô số người chô kính ngưỡng. Là hắn tốn hao cái giá cực lớn, mới đưa thành ngoại minh làm thành tiếng xấu lan xa nhục nước mất chủ quyền điều ước, đem nguyên bản đứng bất thế chi công Đỗ Hoài Phương đinh tại cột sỉ nhục bên trên, Đỗ Hoài Phương nản lòng thoái chí mới lựa chọn lần lui. Bằng không, đại viêm hiện tại tể tướng làm sao có thể đến phiên hắn? Bây giờ nghe Vũ Văn Đào như thế tôn sùng Đỗ Hoài Phương, trong lòng của hắn tựa như là giống như ăn phải con rồi khó chịu. Đến nỗi Vũ Văn Đào nói tới đồ ước, hắn cũng không rõ ràng, năm đó thành ngoại minh ký kết về sau, điều ước bên trong cũng không có cái này điều khoản, đây cũng là Bắc địch mồ hôi cùng Đỗ Hoài Phương lợi quân tử mà thôi. Chỉ là chỉ sợ Đỗ Hoài Phương đều không nghĩ tới, 20 năm, không chỉ có hắn còn sống, liền năm đó Bắc địch thái tử, bây giờ Bắc địch mồ hôi cũng còn sống. Vậy cái này đồ ước, hắn thua định. Diệt Bắc địch, à, hiện tại đại viêm chính là lực lượng cả nước, cũng không có khả năng dung chuyển Bắc địch mảy may. Phù du lay cây thôi. Vậy chúc mừng thái tử điện hạ, bây giờ, Đỗ Hoài Phương ngay tại kinh đô. Phạm Dung cười chắc tay, nói, thái tử xuất quân đánh hạ kinh đô về sau, liền có thể để Viêm Văn Đế cùng Đỗ Hoài Phương quỷ ở ngoài thành nên đón ta cũng rất muốn biết, hắn Đỗ Hoài Phương. Như thế nào diệt Bắc địch? Mà lại, cháu gái của hắn cùng Đường Giật có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Bắc địch thái tử nghe nói như thế, sắc mặt lập tức tràn ngập ngân lệ, ồ, muốn thật sự là dạng này, vậy thì càng có ý tứ. Phạm thưa tướng, ngươi nói, Đỗ Hoài Phương nói tới có thể diệt ta Bắc địch nam nhân, có phải là chính là Đường Giật ta? Ha ha ha. Nghe Bắc địch thái tử cái kia điên cuồng tiếng cười, Phạm Dung khỏe miệng cũng là nổi lên nụ cười, khích tướng nói, điện hạ nói đúng, nói không chừng vẫn thật là Đường Giật đâu. Dù sao Đường Giật có thể bị Viêm Văn Đế coi trọng như thế, khẳng định là có chút bản lãnh. Bắc địch thái tử hừ lạnh một tiếng, nói, vậy bản vương liền đem hắn cả người đều ép thành tạt bã. Chương 472, đêm nay ai cũng đừng nghĩ đi. Chương 472, đêm nay ai cũng đừng nghĩ đi. Đường ra. Mấy ngày nay Đường Giật thời gian phi thường không dễ chịu, trước kia về đến nhà có món ăn nóng cơm nóng, còn có nước nóng cùng nhiệt kháng đầu. Bây giờ trở lại trong nhà, lạnh nồi lạnh lò lạnh đầu giường đặt gần lò sưởi. Cái này đều do ngày đó hắn không có chăm sóc chính mình. Một đám nữ nhân ở bên ngoài đánh cho khí thế ngất trời, hắn tại thư phòng cùng Tần Thư Giản đánh cho nước sôi lửa bỏng. Hết lần này tới lần khác Tần Thư Giản đằng sau thanh âm làm cho càng lúc càng lớn, từng đợt tiếp theo từng đợt, trực tiếp che lại bên ngoài tiếng đánh nhau. Lập tức, liền đem bên ngoài một đám nữ nhân cho đắc tội thảm. Liên tiếp mấy ngày, đều phòng không gối chiếc. Mà Ngụy Uyên dạy cho võ công của hắn, chí cương chí dương cực kỳ bá đạo, không làm điểm âm dương điều hợp, luyện mấy ngày kế tiếp chân khí là tinh thuần, nhưng cũng chỉ có tinh thuần. Hắn đều có chút hoài nghi Ngụy Uyên có phải là đang cố ý làm hắn. Không phải Ngụy Uyên một tên thái giám, giải quyết như thế nào nhu cầu. Kết quả cái vấn đề này, Ngụy Uyên đáp án phi thường trực tiếp, lão tử là thái giám, bất nam bất nữ tự động âm dương điều hòa. Đường Giật lập tức đều chấn kinh. Mẹ thế mà còn có thể dạng này chơi. Người ta có thể luyện đến thiên hạ đệ nhất, không phải là không có đạo lý. Mà từ hắn tới cửa đề thơ về sau, văn võ bá quan cùng kinh đô gia tộc quyền thế cũng trung thực không ít, kinh đô mấy ngày nay cũng biến thành gió êm sóng lặng, bình tĩnh đến hắn đều có chút không quen. Không chỉ có hắn không quen, liền Biêm Văn Đế cũng không quen. Hắn thích mỗi ngày nhìn xem nhằm vào Đường Giật vạch tội như núi tấu chương, hiện tại vạch tội Đường Giật tấu chương bỗng nhiên không còn, tất cả đại thần đều bỗng nhiên trở nên nghe lời, các bộ môn vận hành cũng trôi chảy. Nhưng Đường Giật cùng Biêm Văn Đế đều rõ ràng, đây bất quá là trước khi mưa báo tới yên tĩnh mà thôi. Càng là bình tĩnh mặt biển, bạo phát liền càng đáng sợ. Thẳng đến ngày thứ bảy, Linh Xuyên rốt cục mang đến tin tức. Tin tức mới nhất, Thái tử, Vũ Văn Phong, Phạm Minh Trung liên thủ. Lời nói này đến, chẳng lẽ bọn hắn không một mực đều là một đám sao? Đường Giật ngay tại tu bổ cho Ngụy Linh Nhi nung chi giả, cũng không ngẩng đầu, cười lạnh một tiếng. Không có cao su, chi giả hắn dùng gần châu chế biến, trọn vẹn làm mấy ngày mới làm tốt. Linh Xuyên nắm chặt túi xuân đao, đưa tay lòng ra cổ áo, sắc mặt nghiêm túc nói, ngươi biết ta không phải ý tứ này, ta là nói Thái tử đảng, Phạm đảng, còn có Vũ Văn Phong liên thủ. Đường Giật lúc này mới ngừng tay bên trên động tác, nói, trưởng công chúa lần này ngoan như vậy, thế mà không có tham dự sao? Linh Xuyên lắc đầu, nói, trưởng công chúa không có tham dự, thậm chí liền mấy ngày trước đây làm ra động tĩnh lớn, chẳng biết tại sao lại đống nhiên toàn bộ mai danh nhật tích, phảng phất hết thảy đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Đường Giật trầm mặt xuống. Mấy ngày trước đây, trưởng công chúa vì làm Phạm Minh Trung, tụ tập một đoàn người bị hại người nhà, dự định bên trên kinh triệu phủ không cáo Phạm Minh Trung cùng Vũ Văn Phong. Hắn đều làm tốt ứng chiến chuẩn bị, kết quả hiện tại đống nhiên không có động tĩnh rồi. Nữ nhân này đến cùng đang làm cái gì? Đây cũng là nhìn thấy Phạm Minh Trung tự mình tìm đường chết, không cần nàng lại thêm một mũi lửa, cho nên lựa chọn trầm mặc, tòa sơn quan hổ đấu. Đường Giật nhíu mày, đây là giải thích hợp lý nhất. Vậy ngươi suy đoán, hẳn là chính xác, bọn hắn chính là nhằm vào ngươi đến, cho nên trưởng công chúa mới lựa chọn không nhìn. Linh Xuyên ôm tu xuân đao, nói, muốn như vậy, chuyện kia như lớn. Đường Giật nhìn thấy chi giả đều bị rèn luyện bóng loáng, buông xuống đao khắc nhìn về phía Linh Xuyên nói, Linh đầu, ngươi lúc trở về, hướng bệ hạ hồi báo một chút, để hắn tự biên tự diễn một trận ám sát. Sau đó, từ bên cạnh ta đem Si Mị cùng Cẩm Y Liễu vệ đại bộ phận rút đi, hộ vệ hoàng thành an toàn. Linh Xuyên giật nảy mình, ngươi điên rồi. Ngươi biết hiện tại bao nhiêu người muốn giết ngươi sao? Ta biết, chính là bởi vì ta biết, cho nên ta mới làm như thế. Đường Giật đem chi giả ôm, đưa tay vô vô Linh Xuyên bả vai, nói, Phạm Minh Trung cùng Thái tử hiện tại đều đang đợi một cái cơ hội, một cái có thể đơn làm ta cơ hội, không cho bọn hắn cơ hội này, bọn hắn vẫn do dự. Cho nên, ta phải cho bọn hắn sáng tạo cơ hội này. Không được, quá nguy hiểm, bệ hạ cũng sẽ không đồng ý. Linh Xuyên đã biết Đường Giật kế hoạch, trước đó liền thương lượng qua, chỉ là kế hoạch tại Viêm Văn đến nơi đó đã bị phủ quyết. Hoàng đế tình nguyện khai chiến, cũng không nghĩ để Đường Giật mạo hiểm. Hiện tại xem ra gia hỏa này tựa hồ cũng không có đem hoàng đế lời nói coi ra gì a. Yên tâm, ta còn không có số đủ, sẽ không tìm đường chết, không phải bên cạnh ta một đoàn mỹ nữ làm sao bây giờ. Đường Giật cái cầm hướng về phía Linh Xuyên dương lên, nói, mà lại, Tiến Vương bên kia đã làm tốt chuẩn bị, ta phải có nguy hiểm, hắn tùy thời có thể vào sân. Đã muốn chơi, kia liền không che giấu, dùng một lần đem Thái tử, Phạm Minh Trung cùng Vũ Văn Phong giải quyết. Dựa theo thời gian suy tính, Bắc Địch Thái tử cùng Phạm Dung cũng đã nhập quan, chúng ta phải trước thời hạn cho bọn hắn chuẩn bị kỹ càng một món lễ lớn. Dứt lời, Đường Giật liền quay người ra thư phòng, hướng Tây viện đi đến. Ngụy Linh Nhi bị tiếp vào đường ra về sau, một mực ở tại Tây viện, nhưng bởi vì chân không tiện, một mực không nguyện ý đi ra tham gia náo nhiệt, bất quá Đường Âm và ấm áp mỗi ngày sau khi tan học, đều sẽ đẩy nàng ra ngoài đi một vòng. Rất nhanh, Đường Giật đến Tây viện thời điểm, phát hiện một đám nữ nhân đã tại Ngụy Linh Nhi trong phòng. Hừ. Nhìn thấy hắn tiến đến, một đám nữ nhân cơ hồ cùng nhau hừ lạnh. Liền ngay cả ngày đó kẻ cầm đầu Tần Thư Giản, đầu đều rất theo đại chúng lệch đến một bên. Bởi vì ngày đó nàng đi ra về sau, trực tiếp liền bán đứng Đường Giật. Nói nàng chính mình liều mạng phản kháng, chính là phản kháng không được, là Đường Giật dùng sức mạnh. Này này, các ngươi đừng quá mức a. Đừng quên ai mới là nhất gia chi chủ. Đường Giật trừng mắt một đám mỹ nữ, nói, không phải liền là đi ngủ điểm kia sự tình sao? Đêm nay ai cũng chớ đi, lão tử lần lượt ngủ, cái này chẳng phải công bằng. Ngươi cút. Một đám nữ nhân giận. Đỗ Lăng Phỉ đi lên trước, đưa tay hung hăng bóp bóp Đường Giật eo, cả giận nói, ngươi đứng đắn một chút, ý cùng Loan Nhi hai đứa bé đều ở đây. Ngươi cái này làm ca chính là làm như vậy tấm gương. Đường Giật lúc này mới nhìn thấy nho nhỏ Đường Âm cùng Loan Nhi đang núp ở một đám nữ nhân sau lưng, mắt to đang theo dõi hắn. Ở trước mặt tiểu hài tử nói loại lời này, xác thực không nên, chỉ là hắn còn chưa lên tiếng, Đường Âm đã nhảy ra, nhìn xem Đường Giật nói, "Ca ca, các tẩu tẩu không cho phép ngươi trèo tường, ngươi có thể đi bên ngoài bỏ nhà. Ta đồng môn tỷ tỷ để ta truyền lời, để ta nói cho ca ca ban đêm có thể đi leo các nàng tường." Loan Nhi cúi đầu đi đến Đường Âm bên người, giơ nước ra còn không có khỏi hẳn tay nhỏ nói, "Ta cho Âm Âm làm chứng, tại học viện có rất nhiều xinh đẹp đại tỷ tỷ, tìm Âm Âm cô nương hỗ trợ." Âm Âm cô nương trả lại cho các nàng nghĩ kế, để các nàng học Mai Hương tỷ tỷ cùng Thư Từ tỷ tỷ. Đường Giật nháy mắt cứng tại chỗ. Đỗ Lăng Phỉ gương mặt xinh đẹp cũng băng lãnh xuống tới. "Được rồi, khiến hai người đi vỡ lòng đọc sách học chữ, các ngươi đi chào hàng ca đâu. Còn học Mai Hương cùng Tần Thư Giản. Sao thế, trong nhà còn muốn tiến vào nữ nhân a?" "Đường Âm, ngươi lăn tới đây cho ta." Đỗ Lăng Phỉ trực tiếp đi qua, Đường Âm xoay người bỏ chạy, nhưng vẫn là bị Đỗ Lăng Phỉ bắt lấy, xách tại bên hông chính là mấy cái tát hai, đánh cho Đường Âm bị khóc sói gào. Thiến Nương cũng tự mình xuất thủ, thu thập đủ ấm, hai đứa bé tiếng khóc nháy mắt vang vọng cả phòng. Đường Giật mặt đen lên nhìn xem Tần Thư Giản cùng Mai Hương, nhìn hai người các ngươi làm chuyện tốt. Chương 473, thoại bản cùng thư tình. Chương 473, thoại bản cùng thư tình. Đường Giật lúc này tâm tình kia là tương đương buồn bực, liền Đường Âm và Ấm Áp hai cái năm tuổi hải tử đều biết hắn một máu, là bị Mai Hương cùng Tần Thư Giản hạ dược mạnh. Cái kia toàn bộ kinh đô chỉ sợ đều biết chuyện này. Nói không chừng rất nhiều thế gia đại tộc trong nhà tiểu thư đều đã bắt đầu ngao ngoe muốn động. Nghĩ tới những thứ này, Đường Giật đống nhiên có chút hối hận, hiện tại để Ninh Xuyên trở về còn kịp sao? Hắn muốn thu hồi để cầu hoàng đế triệu hồi Si Mị cùng Cẩm Ý Liễu vệ mệnh lệnh. Cái này đặc biệt mẹ không có cảm giác an toàn. Hắn đều sợ ngày nào đó có kiếm đi ở trên đường cái, đột nhiên nhảy lên đi ra một đám che mặt đại hán, trực tiếp đem hắn buộc trở về cho tiểu thư nhà mình ngủ. Cái kia nhiều lắm xỉ nhục, ngẫm lại đều tê cả da đầu. Được rồi, chính sự quan trọng, đều đừng làm rộn. Đường Giật không còn dám nghĩ tiếp, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Hắn nhìn về phía ngồi ở trên giường, khẩn trương đến túi đầu, hai tay gắt gao nắm lấy ga giường Ngụy Linh Nhi, cười nói, "Linh Nhi, đừng khẩn trương như vậy, chính là chứa một cái chi giả mà thôi, không thương. Lắp đặt về sau, ngươi liền có thể cùng người bình thường đi." Ngụy Linh Nhi lúc này mới ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lập tức rất nhỏ gật gật đầu. "Thả lỏng, đừng căng đến như vậy gấp, nơi này tất cả mọi người là người một nhà, ngươi cũng không cần có tâm lý gánh vác." Đường Giật ngồi xổm ở trước mặt của Ngụy Linh Nhi, một bên an ủi nàng, một bên cho nàng giả vờ chi. Trong phòng đứng nhiều người như vậy, nàng chân lại có tàn tật, khó tránh khỏi sẽ có chút tự ti. "Đúng a, Linh Nhi, đừng sợ, chúng ta đều tại." "Không có chuyện gì, Đường Giật nói có thể để ngươi đứng lên, liền nhất định có thể làm cho ngươi đứng lên. Nếu là hắn không làm được, chúng ta cùng một chỗ thu thập hắn." Đỗ Lăng Phỉ, Khổng Thi Lam, Mai Hương một đám nữ nhân cũng đều vây quanh, cũng đều đang an ủi Ngụy Linh Nhi. Một đám nữ nhân ngươi một lời ta một câu, nghe đám người quan tâm, Ngụy Linh Nhi trong lòng không khỏi một trận ấm áp, căng cứng thần kinh lúc này mới dần dần trầm tĩnh lại. Đường Giật thừa cơ cấp tốc cho nàng lắp đặt chi giả. Gắn xong chi giả, cẩn thận kiểm tra một lần xác định không có vấn đề về sau, nàng lại tự tay cho Ngụy Linh Nhi mặc vào vớ giày. Sau đó cả phòng liền yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Ngụy Linh Nhi chân, tất cả đều âm thầm lấy làm kỳ, bởi vì mặc vào vớ giày về sau, Ngụy Linh Nhi chân đã nhìn không ra có tàn tật. Ngụy Linh Nhi nhìn mình chằm chằm hai chân, cũng có như vậy trong nháy mắt hoảng hốt, chi giả cùng chân gãy dính sát hợp lại cùng nhau, rất dễ chịu, nàng vậy mà không có cảm thấy mảy may khó chịu. Nàng đôi mắt đẹp dần dần phím hồng, đột nhiên cảm giác coi như chính mình đứng không dậy nổi cũng không quan hệ, chỉ cần để người nhìn thấy nàng chân là được. "Chớ khẩn trương, thử một chút." Đường Giật cười của Vũ. Ngụy Linh Nhi mấp máy môi, nội tâm kích động lại hoảng hốt, hai chân đã đệm ở trên mặt đất, cũng không dám đứng lên. Đỗ Lăng Phỉ cùng Khổng Thi Lam đi lên trước, một trái một phải vịn cánh tay của nàng. Đỗ Lăng Phỉ an ủi, "Đừng sợ, có chúng ta ở đây, coi như quẳng chúng ta bị ngươi." Ngụy Linh Nhi ngẩng đầu, nhìn thấy trên mặt mọi người mong đợi, nàng không nghĩ để các nàng thất vọng, liền hơi gật đầu, hai tay chống sự tấy đứng lên. Chỉ là đứng là đứng lên, nhưng có chút siêu siêu mèo mèo, hiển nhiên nàng đối với chính mình chân phải chi giả không có lòng tin gì, trọng tâm tất cả chân trái bên trên. "Đến, Linh Nhi, đi tới, đến ta nơi này." Tiêu Lan còn là cái bệnh nhân, nhưng nàng còn là hướng về phía trước chạy mấy bước, triển khai hai tay để Linh Nhi hướng hắn đi đến. Đường Giật khỏe miệng co giật một chút, làm sao cảm giác giống như là mẫu thân đang dạy nữ nhi đi đường đồng dạng. Hắn nhìn về phía Ngụy Linh Nhi, nói, "Đừng sợ, lớn mật đi, tin tưởng ta, không có việc gì." "Linh Nhi, đừng sợ, đi qua." Một đám mỹ nữ cũng đều đang khích lệ. "Linh Nhi tỷ tỷ, cố lên, ngươi là tuyệt nhất." Đường Âm và Ấm Áp huy động nhỏ nhục quyền, cũng tại phất cờ hò reo. Ngụy Linh Nhi cắn cắn môi, đang khích lệ xuống rốt cục đi thẳng về phía trước, chỉ là ở trên xe lăn ngồi 10 năm, nàng đều nhanh quên đi đường nào vậy, đi được khập khiễng. Nhưng một đám người đều rất có lòng tin, đợi nàng đi đến trước mặt Tiêu Lan thời điểm, trong phòng vì nàng vang lên tiếng vỗ tay. Cảm ơn mọi người." Ngụy Linh Nhi vui đến phát khóc. Sau đó, một đám nữ nhân lôi kéo nàng, sân luyện tập liền theo gian phòng, chuyển rời đến trong sân. Luyện nửa canh giờ, Ngụy Linh Nhi rốt cục không cần nâng, có thể tự mình đi, nhưng vẫn như cũ đi rất chậm, trọng tâm còn toàn trèo chống ở bên trái trên chân. Đường Giật đối với kết quả này là rất không hài lòng, hắn đã từng cũng đã gặp qua mang theo chi giả người bước đi như bay, thậm chí so người bình thường chạy còn nhanh chóng. "Lăng Phỉ, nghĩ biện pháp kích thích một chút nàng, để nàng hai chân thụ lực cân đối, không phải dạng này luyện tiếp hiệu quả không lớn." Đi đến bên người Đỗ Lăng Phỉ, Đường Giật đưa tay nắm chặt tay của nàng, mượn cơ hội này cùng nàng cầu hòa. Nàng nghỉ ngơi hơn một tuần lễ, thân thể tĩnh dưỡng đến không sai biệt lắm. Đỗ Lăng Phỉ đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Ngụy Linh Nhi, có chút không đành lòng nói, "Từ từ sẽ đến không được sao? Cho thêm nàng một chút thời gian chẳng phải có thể." Đường Giật lắc đầu, chỉ trái tim vị trí nói, tình huống của nàng không phải chân vấn đề, mà là tâm vấn đề. Tâm bệnh cũng không phải thời gian là có thể trị liệu, ngược lại có khả năng theo thời gian trôi qua càng ngày càng nghiêm trọng. Nếu là nàng khập khiễng hình thành quen thuộc, lại nghĩ sửa đổi đến liền không dễ dàng như vậy. Đường Âm mắt to lăn lông lốc nhất chuyển, nhấc tay nói, ca ca, chị dâu, Âm Âm có biện pháp. Ngươi thật giả? Đường Giật cùng Đỗ Lăng Phỉ cùng nhau nhìn về phía Đường Âm, hiển nhiên đều không tin lắm. Ừ, ta nói có là có, còn chưa tin ta. Đường Âm bay người tiến vào Linh Nhi gian phòng, một lát liền ôm một cái hộp đi ra. Sau đó tại Đường Giật cùng Đỗ Lăng Phỉ trong ánh mắt nghi hoặc đi đến cửa sân trước, lập tức hướng về phía Đường Giật lớn tiếng nói, ca ca, ta phát hiện Linh Nhi tỷ tỷ bí mật nha. Linh Nhi tỷ tỷ ở trong dương giấu rất nhiều cùng ngươi có quan hệ thoại bản, còn có phê bình chú giải cùng tư tình. Ca ca, ngươi muốn nhìn sao? Ta cho ngươi xem. Ngụy Linh Nhi đang cố gắng hướng về Tần Thư Giản đi đến, nghe nói như thế sắc mặt lập tức lại biến, đột nhiên nhìn về phía Đường Âm. Quả nhiên thấy Đường Âm chính ôm chứa nàng bí mật dương nhỏ, cao cao nâng quá mức đỉnh. Nàng gương mặt xinh đẹp bá một chút đỏ bừng lên. Trong khoảng thời gian này có quan hệ Đường Giật thoại bản vang dội toàn bộ kinh đô, nàng tự nhiên cũng làm cho nha hoàn của mình lặng lẽ mua một chút trở về, nhàm chán thời điểm đọc một chút, sau đó lại căn cứ chính mình ý nghĩ làm một điểm sửa chữa. Đến nội thư tình, kia là không có, hoàn toàn là nha đầu này tại nói hiệu nói vượng. Đường Giật kinh ngạc nhìn xem muội muội, thầm mắng một câu nhân tiểu quỷ đại, sau đó rất phối hợp chấn kinh nói, thật, còn hữu tình sách, là cho ca ca thư tình sao? Cái kia nhất định phải nhìn xem. Mắt thấy Đường Giật hướng về Đường Âm bước nhanh tới, Ngụy Linh Nhi lập tức gấp, một cái bước xa trực tiếp hướng về Đường Âm mà tới. Ý, ngươi không tuân thủ hứa hẹn, mau đem cái dương còn cho ta. Ta không, có bản lĩnh ngươi bắt đến ta lại nói. Đường Âm xoay người bỏ chạy, Ngụy Linh Nhi có càng liền truy, chạy nhanh chóng, nơi nào còn có vừa rồi và chạm chạm. Động tác kia là một cái lưu loát. Nhìn xem một màn này, Đường Giật cùng một đám mỹ nữ lập tức trợn mắt hốt mồm. Thì ra bọn hắn bận rộn hơn một canh giờ, còn chống cự không nổi Đường Âm hai câu nói đâu. Chương 474, cảm động đến khóc lễ vật. Chương 474, cảm động đến khóc lễ vật. Vào đêm, Đường Giật ở trong viện luyện kiếm, trải qua trong khoảng thời gian này luyện tập, trước mắt hắn tại vận chuyển chân khí dưới tình huống, đã có thể bổ động cái này mấy chục cân đại kiếm. Không đến mức bổ một kiếm, té một cái. Ngụy Uyên đến thời điểm, nhìn thấy Đường Giật đang luyện kiếm, cũng không có quấy rầy hắn, phối hợp tại cách đó không xa uống chút rượu. Thằng đến Đường Giật bổ kiếm 1000 lần, hắn mới ngáp một cái nói, thiên phú của ngươi cùng nghị lực, xa so với Lao Phu tưởng tượng muốn kinh người. Đã như thế, vậy Lao Phu lại chuyển cho ngươi một bộ kiếm pháp. Xem trọng, Lao Phu chỉ dạy một lần, có thể học bao nhiêu nhìn vận mệnh của ngươi. Ngụy Uyên để bầu rượu xuống, nhặt lên trên mặt đất nhánh cây, lấy nhánh cây làm kiếm cấp tốc diễn luyện. Hắn kiếm chiêu lăng lệ, dù cho trong tay dùng chính là nhánh cây, nhưng Đường Giật vẫn như cũ có thể rõ ràng nghe tới tiếng kiếm reo. Mà lại kiếm chiêu đại khai đại hợp, bá đạo vô song, mỗi một kiếm bổ ra, phảng phất đều có thể bổ đến không gian vỡ vụn. Đường Giật một tay chống đỡ đại kiếm, một tay hai ngón làm kiếm, đi theo Ngụy Uyên diễn luyện. Chờ Ngụy Uyên diễn luyện xong, hắn hai mắt nhắm lại tiêu hóa một chút kiếm chiêu, sau đó liền mang theo đại kiếm, đem vừa mới Ngụy Uyên diễn luyện kiếm chiêu luyện đi ra. Hắn dùng chính là đại kiếm, uy lực không bằng Ngụy Uyên, lại so vừa rồi Ngụy Uyên càng có khí thế. Ngụy Uyên nguyên bản muốn nói xem hết hắn luyện một lần, Đường Giật có thể luyện ra năm thành, cũng rất không tệ. Nhưng bây giờ ra hỏa này vậy mà toàn ghi nhớ chiêu kiếm của hắn, luyện cái gần 10 thành. Yêu nghiệt, đây mới thực sự là yêu nghiệt. Ngụy Uyên khẽ miệng có quắc một trận. Năm đó hắn luyện bộ kiếm pháp kia thời điểm, dùng hơn 10 ngày thời gian mới dung hội quán thông, nhưng tiểu tử này chỉ nhìn một lần, vậy mà liền học xong. Một lần a? Những cái được gọi là võ học kỳ tài cùng hắn so ra, kia cũng là đệ đệ. Nghĩ tới những thứ này, Ngụy Uyên có chút phiền muộn, nếu như hắn có thể sống lâu một chút thời gian, nói không chừng thật có thể vì Đại Viêm dạy dỗ một cái mới tông sư đi ra, hộ vệ Đại Viêm an nguy. Ngụy lão, bộ kiếm pháp kia kêu cái gì? Đường Giật thu kiếm, sắc mặt kích động nói, ta có thể cảm giác được bộ kiếm pháp kia uy lực 10 phần, một kiếm quét ra, giống như vạn mã buôn đằng, cực kỳ sung sướng. Ngụy Uyên trên mặt leo lên một tia đắc ý, nói: "Lão phu tự sáng tạo kiếm pháp, Lay núi." "Lay núi?" Danh tự này đủ bá khí. Đường Giật giơ ngón tay cái lên. Ngụy Uyên ngẩng đầu nhìn hắn, nói: "Ngươi tiến bộ thần tốc, luyện thêm nửa tháng, ngươi hẳn là có thể chen vào Tam Thiên chi cảnh. Đây coi như là ta trước thời hạn chuẩn bị cho ngươi lễ vật đi." Đường Giật đi qua, Tề Mi lộng nhắn nói: "Đa tạ Ngụy lão, bất quá nói lên lễ vật, đệ tử cũng có một phần lễ vật cho ngươi lão." Ngụy Uyên nhìn chằm chằm hắn hai mắt híp lại, "Làm sao? Lại nhượng rượu ngon rồi." "Hắc hắc, so rượu ngon còn muốn thuần nhất và lần." Cam đoan để Ngụy lão cảm động đến khóc. Đường Giật đưa tay hướng cửa sân phương hướng một chỉ, nói: "Ngụy lão, hướng cổng nhìn." Ngụy Uyên nguyên bản đối với Đường Giật lời nói khịt mũi coi thường, dưới gầm trời này có thể có việc để hắn cảm động đến khóc. Cho cười. Nhưng hắn còn là hướng về Đường Giật chỉ phương hướng nhìn lại. Một giây sau, cả người nháy mắt từ trên ghế nhảy lên, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, đôi mắt giàn mua cũng nháy mắt đỏ, hơi nước ở trong mắt ngưng tụ. Trong tầm mắt, một người mặc váy lục cô gái xinh đẹp, chính chậm rãi hướng hắn bên này đi tới. Nữ hài khẽ miệng mang nụ cười tự tin mà ánh nắng. Tấm kia nguyên bản nhát gan khuôn mặt nhỏ, lúc này cũng tràn đầy sức sống, phản phất một cái trong rừng rậm hoạt bát linh lộc. Nữ hài chính là Ngụy Linh Nhi, mà trong tay của nàng còn nắm hai cái tiểu bất điểm, là Đường Âm cùng cái kia gọi ấm áp hài tử. Linh Nhi. Ngụy Uyên nháy mắt hướng Ngụy Linh Nhi nhào tới, muốn đem tôn nữ ôm lấy, nhưng lại sợ hai đây là một giấc mộng, đụng một cái liền nát. Hắn ở trước mặt Ngụy Linh Nhi dừng bước lại, đánh giá nữ hài chân, thanh âm đều mang một vòng run rẩy. Linh Nhi, ngươi, chân của ngươi tốt rồi. Ngụy Linh Nhi mỉm cười tại nguyên chỗ chuyển hai vòng, phảng phất một con bướm nhảy múa, thấy Ngụy Uyên kinh hồn táng đảm. Sau đó, nàng lại tại nguyên chỗ dạo dực, miệng hơi cười, nước mắt cũng đã theo khóe mắt trượt xuống, "Ra ra, Linh Nhi đứng lên nữa nha. Đường đại ca cho ta tạo một cái chân, ta về sau ra ngoài không cần ngồi xe lăn, ta cũng có thể nhảy, có thể chạy, có thể làm chính mình muốn làm sự tình." Ngụy Uyên ngẩn ở tại chỗ, nhìn chằm chằm tôn nữ nhìn cực kỳ lâu, hắn nước mắt tuôn đầy mặt, trên tay lại một trận luống cuống, "Tốt, tốt, tốt, ha ha ha. Tốt, quá tốt, ra ra rốt cục đợi đến một ngày này." Ha ha ha. Ngụy Uyên tiếng cười truyền khắp toàn bộ đường phủ. Lập tức, hắn quay người đi đến bên người Đường Giật, nặng nề mà vô Đường Giật bả vai, nói: "Hảo tiểu tử, tốt lắm, lão phu không có nhìn lầm ngươi." "Lão phu, lão phu, cảm ơn ngươi." Mắt thấy Ngụy Uyên đưa tay liền muốn hướng chính mình cúi đầu, Đường Giật dọa đến vội vàng ngăn lại hắn: "Đừng làm cản rỡ a. Bối phận loạn, ngươi gặp qua cái nào sư phụ cho đồ đệ hành lễ? Đây là ta phải làm, ngươi nếu là muốn cảm ơn ta, vậy ta phải quỳ trên mặt đất cho ngươi đập 800 cái. Nếu không phải ngươi lần trước thẳng hết sức giúp đỡ, ta làm sao có thể tại kinh đô lẫn vào phong sinh thủy khởi đâu? Sớm đã bị người chơi chết." Đường Giật cười cười, nói: "Tốt, Ngụy lão, giữa chúng ta liền đừng khách khí như vậy. Ngươi cùng Linh Nhi trước tiên nói chuyện, hiện tại ta không phải trọng điểm, Linh Nhi mới là trọng điểm." Ngụy Uyên liên tục gật đầu, nói: "Đúng, đúng, Linh Nhi mới là trọng điểm." Đường Giật lúc này đi lên trước, Nam Vũ Lâm cùng Đường Âm rời đi sân nhỏ, đem không gian lưu cho Ngụy Uyên cùng Ngụy Linh Nhi. Ngụy Linh Nhi chân tổn thương, mười mấy năm qua một mực là Ngụy Uyên tâm bệnh, hắn đối với Ngụy Linh Nhi một mực hổ thẹn, chấp nhận thừa cơ hội này để bọn hắn đem lại nói mở. Mà rời đi sân nhỏ của mình, Đường Giật lập tức đem Đường Âm và Ấm Áp giao cho đại quản gia Thiên Nương, sau đó lao thẳng tới Đỗ Lăng Phỉ gian phòng. Quả nhiên, đêm nay Đỗ Lăng Phỉ chữa cho hắn cửa, còn lại cũng chỉ thiếu kém mở nàng mặt khác một cánh cửa. Cùng lúc đó, Nam Tĩnh, biên cảnh trong quân doanh biên quân đại nguyên soái Hoàng Phủ Tông đứng tại soái trướng trước, nghe xong Tâm Phúc báo cáo, sắc mặt dữ tợn đến cực điểm, nói cách khác, chúng ta nguyên bản muốn đợi dư luận lên men, lại thừa cơ công viêm kế hoạch đã bị người ở trong nước tỏa ra rồi. Phụ tá chắp tay thi lễ, nói: "Vâng, có người đem thái tử điện hạ chết, uy nạp tại đảng tranh bên trên, còn nói Nam Tĩnh muốn lôi quân cả nước bách tính cùng một chỗ đánh trận. Bây giờ, toàn bộ Nam Tĩnh đã huyên náo xôn xao." "Vâng." Hoàng Phủ Tông một quyền ném ra, một cái quyền ấn trực tiếp đem cách đó không xa lều trại đánh thành cho, sắc mặt hắn xanh xám, nói: "Tra ra được chưa? Là ai làm?" Phụ tá gật đầu, nói: "Điều tra ra, là Đại Viêm gián điệp bí mật làm. Mà kế hoạch kẻ chế định, là Đại Viêm Trung Dũng Hầu." Hoàng Phủ Tông hiển nhiên là biết cái tên này, sắc mặt hắn đột nhiên lạnh, Đường Giật. "Đường Kỳ đệ đệ, con trai của Đường Kính." Phụ tá chắp tay nói: "Đúng, chính là hắn, bây giờ, hắn là Viêm Văn Đế người được coi trọng nhất." Hoàng Phủ Tông hất lên ống tay áo, âm thanh lạnh lùng nói: "Muốn lợi dụng dư luận, để Nam Tĩnh không có lấy cớ đối với Đại Viêm dụng binh." "A, buồn cười. Ngụy Uyên vừa chết, tiến đánh Đại Viêm còn cần lý do sao?" Chương 475, cầu hoàng đế bị ám sát. Chương 475, cầu hoàng đế bị ám sát. Lại qua mấy ngày, trong triều bình tĩnh như trước. Cả triều văn võ cùng hoàng đế, tựa hồ lập tức chân chính tìm tới điểm thăng bằng, ai cũng không gây ai. Liên lên tàu triều, cũng đều phá lệ hài hòa, tất cả mọi người tại luận sự, không có ngày xưa cãi lộn. Nhưng tất cả mọi người rõ ràng, trầm mặc chỉ là vì tốt hơn một phát. Mà buộc phát điểm, chính là Phạm Dung cùng Bắc Địch Thái tử. Đến nỗi Đường Giật, trong khoảng thời gian này trừ chạy kinh triệu phủ, chính là chạy trưởng quân đội, đương nhiên tiêu vào trưởng quân đội thời gian là nhiều nhất, đã trưởng công chúa cùng Phạm Đảng không kiếm chuyện, vậy hắn cũng không chủ động đi treo chọc bọn hắn. Vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này, tự mình bắt một chút lính mới huấn luyện. Trừ đội ngũ, mỗi ngày luyện 20 cây số việt dã, không cho phép điều động chân khí, ai điều động chân khí, toàn doanh một lần nữa 20 cây số việt dã vũ trang việt dã. Nửa tháng trôi qua, không chỉ có đội ngũ luyện tốt, đội ngũ lực ngưng tụ cũng làm lên. Nguyên bản giang hồ cao thủ cùng đám kia tướng lĩnh thủy hỏa bất dung, hiện tại mặc dù còn là ai xem ai đều khó chịu, nhưng đang huấn luyện cùng phối hợp lẫn nhau trên nửa điểm nghiêm túc. Đây chính là Đường Giật kết quả mong muốn. Thẩm Công Công, chiến mã cùng thiết phù đồ chuẩn bị xong chưa? Trường quân đội văn phòng, Đường Giật nhìn về phía nội đỉnh chủ quản Thẩm Hy. Thẩm Hy là hoàng đế nội khố tổng quản, đối với hoàng đế trung thành tuyệt đối, hiện tại điều đến trường quân đội chủ quản hậu cần, quân bị tự nhiên cũng về hắn quản. Nghe tới Đường Giật tra hỏi, Thẩm Hy vội vàng chắp tay nói: "Về vương gia, chiến mã đã chuẩn bị kỹ càng, ngay tại ngoài thành địch lao tướng quân trong quân doanh đã chế tạo tốt 3,000 bộ thiết phù đồ, cũng cất giữ tại trong quân doanh. Hiện tại khó giải quyết sự tình, những vật này không vận may tiền đến, dễ dàng đánh cỏ động rắn." Đường Giật liếc nhìn Thẩm Hy, nói: "Cái này xà lao tử đã sớm kinh, hiện tại còn sợ kinh cái gì rắn? Ngươi hiện tại mang người đi đem chiến mã cùng thiết phù đồ kéo về quân doanh." Thẩm Hy thấy Đường Giật đều nói như vậy, vội vàng nói: "Vâng, lão nô hiện tại phải." Đường Giật gật gật đầu, nhìn về phía tổng huấn luyện viên Trình Mục nói: "Ngày mai bắt đầu, thiết phù đồ gia nhập huấn luyện, trừ huấn luyện chém giết, còn muốn gia nhập tương ứng nổ tung hiệu quả, để chiến mã thích ứng nổ tung. Lúc khai chiến, lưu đạn là khẳng định phải lên sàn, một khi Bắc Địch thiết kỵ ngựa bị đạn pháo kinh, vậy chúng ta liền thắng lợi. Thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng, ngươi muốn chầm chầm chết chầm chầm lao." Trình Mực lúc này nghiêm, nói: "Hầu gia yên tâm, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ." Các huynh đệ biết muốn làm thịt Bắc Địch người, sĩ khí cũng phi thường tăng vọt. Đường Giật tự nhiên biết hiện tại lính mới sĩ khí như hồng, chính vì vậy, cùng Bắc Địch thái tử một trận chiến này, mới không thể xuất hiện nửa điểm ngoài ý muốn. Thứ quân hiệu đi ra thời điểm, đã là buổi chiều. Mà trên đường cái, vậy mà khắp nơi đều là cẩm y liề vệ, không chỉ có tại từng cái giao lộ bố trí phòng vệ, còn bắt đi rất nhiều thân phận không rõ người. Làm sao rồi? Là xảy ra chuyện gì sao? Đường Dật giữ chặt một tên cẩm y liễu vệ tiểu kỳ, trầm giọng hỏi. Tiểu kỳ quan tự nhiên là nhận biết Đường Dật, vội vàng chắp tay nói, bẩm đại nhân, bệ hạ hôm nay sáng sớm lọt vào hành tích bị thương, cẩm y liễu vệ chính phục mệnh toàn thành truy nã hung thủ. Đường Dật run lên, lập tức mặt tại chỗ cứng đờ. Con mẹ nó, cầu hoàng đế, ta là để ngươi tự biên tự diễn một trận bị ám sát hí, đem đi theo bên cạnh ta si mị cùng cẩm y liễu vệ cao thủ triệu hồi đến liền có thể, ngươi náo động tính lớn như vậy làm gì? Cái này đều nháo đến đầy kinh đô bắt thích khách tình trạng, ngươi là ngại kinh đô trong khoảng thời gian này quá an tĩnh, muốn tìm một chút kích thích đúng không? Lúc này, Đường Dật nhìn thấy Ninh Xuyên chính cưỡi ngựa chạy nhanh đến, sau lưng còn đi theo trùng trùng điệp điệp vài trăm người, hắn lập tức bước nhanh đi qua giữ chặt Ninh Xuyên chiến mã, nói, chuyện gì xảy ra? Làm động tĩnh lớn như vậy làm cái gì? Kế hoạch không phải như vậy a? Ninh Xuyên nhảy xuống chiến mã, lôi kéo hắn đi đến trong nơi hẻo lánh, sắc mặt tái xanh nói, bệ hạ lọt vào ám sát. Đường Dật liếc nhìn hắn, thấp giọng nói, ta nói, hiện tại liền chúng ta hai người, còn cần thiết diễn sao? Cầu hoàng đế náo động tĩnh lớn như vậy, rốt cuộc muốn làm gì? Ninh Xuyên nhìn chằm chằm hắn, gàn từng chữ, bệ hạ, thật lọt vào ám sát. Đường Dật nhìn xem Ninh Xuyên nghiêm túc sắc mặt, rốt cuộc xác định hắn không phải nói đùa, lập tức giật nảy mình, chuyện khi nào? Hắn có sao không? Không phải, để các ngươi chơi một cái giả thích khách ám sát mà thôi, này làm sao còn chạy ra thật thích khách đi ra rồi? Viêm Văn Đế hiện tại cũng không thể chết, hắn muốn chết, cái kia toàn bộ đại viêm liền lộn xộn. Ninh Xuyên sắc mặt tái xanh, nói, ngay tại hai canh giờ trước, thích khách là trực tiếp giết tiến vào hoàng cung, tại ngự thư phòng cùng ngự tiền sở đại chiến một trận, sau đó chạy ra hoàng cung. Thích khách giết tiến vào hoàng cung, sau đó lại theo hoàng cung khoan thai rời đi. Đường Dật nghe nói như thế lập tức chấn kinh, hai tay của hắn chống nạnh tại nguyên chỗ dạo qua một vòng, nói đùa cái gì? Cái kia đặc biệt mẹ là hoàng cung, hoàng thành phòng vệ như thế kéo đổ sao? Ninh Xuyên nhìn chằm chằm Đường Dật, nói, có người phối hợp tác chiến. Đường Dật nghe vậy sắc mặt khó coi xuống tới, có người phối hợp tác chiến, lời này bao hàm tin tức nhưng quá nhiều. Có thể tại hoàng cung phối hợp tác chiến thích khách, tổng cộng cũng liền mấy cái như vậy người. Nghĩ rõ ràng những này, Đường Dật tâm đều kinh, đặc biệt mẹ, bọn hắn đây là động thủ rồi, mà lại cũng dám chơi đến như thế lớn, thật điên. Ninh Xuyên nhìn xem Đường Dật, nói, hiện tại ngươi rất nguy hiểm. Vậy hạ để ta hỏi một chút ngươi, ngươi tiếp tục kế hoạch của ngươi, còn là kết thúc kế hoạch? Đường Dật hừ lạnh một tiếng, nói, đương nhiên là tiếp tục kế hoạch, đặc biệt nương nắm đấm đều đánh tới trên mặt ta có thể sợ sao? Chưa nói, chơi hắn nha. Các ngươi nào đi, làm cho động tĩnh lớn một chút, lại đem bên cạnh ta si mị cùng cẩm y để vệ gián điệp bí mật rút về đi bảo hộ bệ hạ, danh chính ngôn thuận. Linh Xuyên biết Đường Dật tính tình, quyết định sự tình tám đầu châu cũng kéo không trở lại, đành phải gật đầu nói, tốt, sự tình ta đến xử lý, chính ngươi cẩn thận. Dứt lời, Linh Xuyên mang cẩm y để vệ rời đi, tiếp tục toàn thành lùng bắt hung thủ. Đường Dật thì trực tiếp hướng trong nhà đi. Địch nhân lựa kiếm, yên lặng nửa tháng kinh đô đã nổi lên sóng lớn, tiếp xuống liền xem ai sẽ bị cỗ này sóng lớn cho chụp chết. Tề phủ. Tề Văn Đạo sắc mặt tái xanh, bước nhanh đi đến hình bộ thượng thư Lư Từ trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói, cha ra được chưa? Bệ hạ đến cùng là thật bị ám sát, còn là lại đang diễn trò? Trong đại sảnh, Phạm Đảng một đám người cũng đều cùng nhau nhìn chằm chằm Lư Từ, hiện tại hoàng đế bị ám sát, làm cho toàn bộ kinh đô thần hồn nát thần tính, có thể sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của bọn hắn. Lư Từ sắc mặt cũng hết sức khó coi, đưa tay lỏng ra cổ áo nghiến răng nghiến lợi nói, bệ hạ là thật bị ám sát, theo ta chỗ tra được tin tức, thích khách là thái tử cùng Phạm Minh Trung cùng Bắc Địch Tam Vương Tử Vũ Văn Phong phái đi. Thích khách chính là Phạm Minh Trung bên người Minh Quỷ Nhị Lão. Nghe vậy, toàn bộ đại sảnh nháy mắt lâm vào tĩnh mịch. Tề Văn Đạo cùng Phạm Đảng một đám đại thần, tất cả đều mắt trợn tròn. Thích khách là Phạm Minh Trung phái, hắn muốn giết hoàng đế, hắn là điên rồi sao? Phạm Minh Trung, cái này hung trướng, đầu này đồ có lợn, đầu này cửa hàng, cái này gan to bằng trời đồ vật, hắn đến cùng muốn làm gì? Tề Văn Đạo nổi trận lôi đình. Chương 476, các phương văn động. Chương 476, các phương văn động. Tề Văn Đạo tức điên, Phạm Đảng một đám đại thần cũng tức giận đến tại chỗ nổ tung. Đặc biệt mẹ, Thái tử Đảng, Phạm Đảng là đạt thành hợp tác, nhưng không phải loại này hợp tác ga. Chúng ta đạt thành hợp tác là phải gìn giữ cân bằng, ai cũng không gây chuyện, chờ lấy thừa tướng mang binh vào kinh đô, chờ lấy Đường Kỳ mang binh vào kinh đô, đến lúc đó có tướng ra tòa chấn, chúng ta liền có thể làm đại sự. Nâng đỡ Thái tử đăng cơ, đem Viêm Văn Đế theo hoàng vị đá lên xuống tới. Kết quả các ngươi hợp tác, vậy mà là giết Viêm Văn Đế, các ngươi có phải hay không đối với hợp tác hai chữ này có hiểu lầm gì đó à? Phạm Minh Trung là ngu xuẩn, đầu óc phát dục không bình thường, Thái tử ngươi mẹ nó đầu ý hê men kẹp sao? Kia là hoàng đế, là cha ngươi, ngươi nghĩ thí quân giết cha. Bằng đầu này tội danh, ngươi cũng đừng nghĩ đăng cơ làm hoàng đế. Đáng chết, cái này thằng danh con muốn làm hỏng đại sự của chúng ta a. Hắn đây là muốn chết, ám sát hoàng đế, cha hắn cũng không dám, hắn lại dám. Cái tên điên này, muốn cản hắn tìm đường chết đều ngăn không được. Làm sao bây giờ? Một khi bệ hạ cha ra trận tướng, ai cũng không gánh nổi hắn. Toàn bộ đại sảnh nháy mắt ồn ào náo động, Phạm Đảng một đám đại thần vừa tức vừa hận, nhưng càng nhiều hơn chính là hoảng hốt. Phạm Minh Trung là Phạm Dung tâm can, nếu là hắn chết, Phạm Dung trở lại kinh đô có thể tha được bọn hắn sao? Trọng yếu nhất chính là, nếu là hoàng đế cha ra là Phạm Minh Trung muốn giết hoàng đế, đó có phải hay không cũng sẽ liên lụy đến bọn hắn. Đến lúc đó Lý đều tại hoàng đế bên kia, bọn hắn coi như chỉ có đợi làm thịt phần a. Tề lão, ta người đã có thể tra được, cẩm y liễu vệ cùng sở mật điệp khẳng định cũng có thể tra được, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị a. Lư Từ nhìn về phía Phạm Minh Trung, mạch suy nghĩ rõ ràng nói, Phạm Minh Trung không thể chết, nếu không, chúng ta đều sẽ đi theo chết. Tề Văn Đạo trừng mắt Lư Từ, ngươi nói lão tử không biết sao? Nhưng muốn lão tử chuẩn bị sớm, sớm làm cái gì chuẩn bị? Tạo phản sao? Thừa tướng còn ở trên đường, Đường Kỳ Khải Hoàn đại quân còn ở trên đường, thừa tướng cái kia 30,000 huyền giáp quân trừ thừa tướng bên ngoài, ai đều đến động. Ánh mắt mọi người cũng đều cùng nhau nhìn về phía Tề Văn Đạo, bọn hắn hiện tại cũng tâm thần có chút không tập trung, chỉ có thể để Tề Văn Đạo quyết định. Mà Tề Văn Đạo nhìn xem trong đại sảnh một đám người đều gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, cũng tức giận đến kém chút bạo nói tục, nhìn ta làm gì? Không có nhìn ra sao? Ta hiện tại giống như các ngươi, ta cũng rất hoàng a. Xâm nhập hoàng cung hành thích hoàng đế đương triều, cái này tội danh quá lớn. Đây con mẹ nó chính là người có thể làm được đến sự tình. Hiện tại, chỉ có thể cưỡng. Ngày mai tảo triều, lúc này khẳng định sẽ bị người nhắc lên, chỉ cần liên quan đến thái tử cùng Phạm Minh Trung, chúng ta nhất định phải toàn bộ phủ nhận, ba phải. Tôn Chỉ liền một chữ, kéo. Tề Văn Đạo tay đều là run rẩy, nói, chỉ cần chống đến thừa tướng hồi kinh, hết thảy liền còn có đường lui. Đám người nghe vậy, cũng chỉ có thể rất nhỏ gật đầu, vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có thể dạng này. Phủ công chúa. Trưởng công chúa nghe xong ra các vân quyệt báo cáo, khóe miệng nụ cười dần dần dày, bản cung còn nghĩ làm sao cho kinh đô đến điểm kích thích đâu, không nghĩ tới Phạm Minh Trung cùng thái tử, chính mình an bài trước bên trên. Rất tốt, ám sát hoàng huynh, đủ kích thích, đủ náo nhiệt. Quả nhiên là thiếu niên nhiệt huyết, bản cung cũng không dám nghĩ sự tình, bọn hắn lại dám nghĩ dám làm, ha ha, trẻ tuổi chính là tốt. Gia Cát Vân quyệt vẻ mặt tươi cười, cười chắp tay nói, điện hạ, chúng ta phải chẳng phải thêm một bồi lửa, để đám lửa này thiêu đến càng thêm tràn đầy. Thí dụ như, bán thích khách tin tức cho bệ hạ, hoặc là bán thích khách tin tức cho Cẩm Y Liễu vệ. Trưởng công chúa bưng chén trà nhẹ nhàng thổi thổi trong chén trà, lắc đầu nói, không cần, việc này chúng ta không tham dự, từ nó tự do lên men là đủ. Chúng ta như làm, bại lộ dấu vết, ngược lại sẽ ảnh hưởng hoàng huynh phán đoán. Lần này, bản cung chỉ muốn làm cái nhu thuận hoàng muội. Nàng liếm liếm môi, vũ mị cười một tiếng, nhu thuận hoàng muội, sao có thể cho hoàng huynh nổi ngạt đâu. Gia Cát Vân quyệt nhìn xem trưởng công chúa nụ cười, trong lòng một trận dập dờn, mặc dù nữ nhân này nụ cười cực kỳ dữ tợn cùng lãnh khốc, nhưng còn quái đẹp mắt rồi. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, đem chuyện nên làm xử lý. Trưởng công chúa ngẩng đầu nhìn về phía Gia Cát Vân quyệt, nói, Phạm Minh Trung cùng thái tử không phải mục tiêu của chúng ta, Phạm Dung mới là, Đường Giật cùng Bắc Địch thái tử quyết chiến, đây chính là chúng ta cơ hội ngàn năm một thở. Vô luận ai thắng ai bại, đối với nàng mà nói đều là chuyện tốt. Đường Giật thắng, diệt Bắc Địch thái tử, cái kia nàng liền thừa cơ xuất thủ, muốn Đường Giật mệnh. Đường Giật như bại, cái kia tốt hơn, nàng diệt đi Bắc Địch người, khống chế kinh đô, sẽ chỉ trở thành toàn bộ kinh đô anh hùng, người nào dám không phục. Vâng, điện hạ. Gia Cát Vân quyệt chắp tay hành lễ. Trưởng công chúa trầm ngâm một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Gia Cát Vân quyệt nói, "Tuần Thành Ti thống lĩnh, hiện tại là ai?" Gia Cát Vân quyệt vội vàng chắp tay nói, "Tần Tùng sau khi chết, ta nâng đỡ hắn phó tướng Lâm Kiêu thừa vị, hiện tại Tuần Thành Ti thống lĩnh là Lâm Kiêu, hắn là người của chúng ta. Bây giờ, Tuần Thành Ti 20,000 người đều ở hắn trong khống chế. Đến nỗi nguyên Tuần Thành Ti thống lĩnh Ngô Khởi, đã bị điều đến Tạ Võ vệ bên trong đảm nhiệm phó thống lĩnh." Trưởng công chúa khẽ chau mày, lập tức nói, "Gọi hắn tới, bản cung muốn gặp hắn." "Đúng." Gia Cát Vân quyệt chắp tay, nhìn xem trưởng công chúa cái kia nổi bật thân thể, không cam lòng rời khỏi đại điện. Trở lại kinh đô về sau, nữ nhân này đã thật lâu không có để cho hắn thị tẩm, hắn đều nhanh không nín được. Hắn rất hưởng thụ cũng rất muốn nghiệm đưa nàng đặt ở dưới thân, hung hăng tứ ngược chinh phục cảm giác. Phủ thưa tướng, Phạm Minh Trung nằm ở cạnh trên ghế, cười nhìn thấy Minh Quỷ Nhị Lao nói, vất vả, Quỷ Thúc, Minh Thúc, xuống dưới lĩnh thưởng đi. Minh Quỷ Nhị Lao đội vàng chắp tay nói, tạ thiếu chủ, nguyện vì thiếu gia quên mình phục vụ. Chỉ là vừa quay người, sắc mặt hai người liền âm lãnh xuống tới, khóe miệng cũng nổi lên một tia âm tàn ý cười. Vũ Văn Phong ngồi tại Phạm Minh Trung đối diện, trong ngực chính ôm một tên vũ cơ, cười nói, tin tức mới nhất, Đường Giật bên người Si Mị cùng Cẩm Y Liễu vệ cao thủ đã bị Viêm Văn Đế triệu hồi hoàng cung. Bây giờ, Đường Giật bên người chỉ còn lại một chút tạp ngư bảo hộ, không đáng để lo. Phạm Minh Trung ngẩng đầu, cười gần nói, trước quan sát mấy ngày, chỉ cần xác định bên cạnh hắn thật không có cao thủ, kia liền cứ gọi thái tử cùng một chỗ, tặng hắn lên đường. Hắn không phải nói chúng ta buôn bán Bắc Địch con dân sao? Vậy liền để hắn tận mắt thấy nhìn, chúng ta là làm sao buôn bán đại viêm con dân. Ta muốn để hắn nhìn xem, ở trước mặt ta, hắn liền một con chó cũng không bằng. Vũ Văn Phong biết Phạm Minh Trung đã để người chuẩn bị cho Đường Giật tốt nơi táng thân, còn có vô số hài đồng cùng nữ nhân cùng hắn chôn cùng, trang diện kia cũng không phải bình thường huyết tinh. Nhưng hắn thích. Hắn rút ra chùy thủ bên hông, nháy mắt xuyên thấu trong ngực mỹ cơ yết hầu, tùy ý máu tươi ở tại trên mặt, chỉ mỉm cười mà nhìn chằm chằm vào Phạm Minh Trung nói, cần ta điều Bắc Địch lực lượng, giúp ngươi sao? Phạm Minh Trung phất phất tay, bên cạnh thân hộ vệ lập tức xuống ra, đem trong phòng phục vụ nha hoàn gã sai vặt toàn giết. Hôm nay nói chuyện, không thể có nửa điểm lộ ra ngoài. Hắn cười lạnh một tiếng, nói, không cần. Ta ở ngoài thành có lưu 3,000 làm nạn dân huyền giáp quân, dùng bọn hắn là được. Chương 477, nhìn một trận vở kịch. Chương 477, nhìn một trận vở kịch. Đỗ phủ. Đỗ Chuẩn đẩy cửa tiến vào thư phòng, nhìn thấy lao cha Đỗ Hoài Phương còn tại nghiên cứu Đường Giật sách, tức giận đến mặt đều lục. Cha, ngươi còn muốn hay không mệnh rồi? Đường Giật một bản sách nát, đáng giá ngươi như thế lao tâm lao lực sao? Nửa tháng này, ngươi mỗi ngày giấc ngủ không đủ thời gian 3 canh giờ, ngươi đã nhanh 70 tuổi, ngươi cho rằng ngươi còn là 20 tuổi tiểu hòa tử sao? Đường Giật cái này thằng danh con, ta cũng hoài nghi hắn có phải là Phạm Dung gian tế, cố ý đến mài chết ngươi. Đỗ Chuẩn nổi giận đùng đùng đi đến trước bàn sách, đem Đỗ Hoài Phương quyển sách trên tay cho đoạt lại. Đỗ Hoài Phương trừng Đỗ Chuẩn liếc mắt, tức giận nói, "Tiểu tử ngươi mắng ai đây? Lão phu những năm này mỗi ngày rèn luyện, thân thể so ngươi còn cứng rắn, muốn hay không hai nhà chúng ta đi ra ngoài so tài một chút, xem ai đón gió nước tiểu đến càng xa." Đỗ Chuẩn mặt mo tối sầm, cả giận nói, "Cha, ngươi có thể hay không đứng đắn một chút?" Đỗ Hoài Phương từ trong tay Đỗ Chuẩn đem sách cất về, tức giận nói, "Lão phu không đứng đắn sao? Lão phu vẫn luôn rất đứng đắn, là ngươi rất bảo thủ mục nát. Ngươi biết đây là cái gì ư?" Đỗ Hoài Phương dương lên quyển sách trên tay, nói, "Đây là Đại Viêm Vô Giới chi bảo, ngươi nếu có thể đọc hiểu đọc thấu quyển sách này, vậy ngươi liền có thể làm thừa tướng, mà không phải hộ bộ thị lang." Đỗ Chuẩn lười nhắc cùng Đỗ Hoài Phương lời vô ích, thẳng vào chính đề, "Vậy hạ hôm nay tao ngộ ám sát, kém chút gặp chuyện bỏ mình." "Cái gì?" Đỗ Hoài Phương đột nhiên ngẩng đầu, nói, "Ở đâu? Vậy hạ thế nào?" Đỗ Chuẩn sắc mặt nghiêm túc, nói, "Tại hoàng cung ngự thư phòng, nghe nói thích khách kiếm gián bệ hạ cổ đâm qua, nếu là lại lệnh nửa tức, bệ hạ hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ." "Cha, tại hộ bộ nhậm chức nửa tháng, nhưng toàn bộ kinh đô quan trưởng ta có chút xem không hiểu." Đỗ Hoài Phương nghe vậy chân mày cau lại, một lát hắn nhìn về phía Đỗ Chuẩn nói, "Không cần phải để ý đến, làm tốt ngươi nên làm sự tình là được, lúc này không muốn cuốn vào bất luận cái gì đấu tranh. Ta như đoán được không sai, Đường Giật tiểu tử kia có thể muốn lật trời." Đỗ Chuẩn nghe lời này mặt đều đen, "Ta cùng ngươi Liêu Quốc sự tình, ngươi lại kéo tới Đường Giật trên người làm cái gì? Cái này lại quan tiểu tử kia chuyện gì?" Đỗ Hoài Phương nhìn một chút Đỗ Chuẩn, lắc đầu nói, "Ngu dốt, có đôi khi cũng là một loại chuyện tốt, ai? Đần điểm tốt, đần điểm tốt. Đứa con trai này cái gì cũng tốt, chính là đọc sách quá nhiều, quá khô khan." Đường ra. Đường Giật về đến trong nhà về sau, lôi kéo Đỗ Lăng Phỉ liền tiến vào thư phòng. Ông Đỗ Lăng Phỉ không đủ một nắm eo nhỏ, nói, "Hai ngày này, ta có thể sẽ có chút việc, trong nhà liền giao cho ngươi, ngàn vạn chiếu cố tốt Đường Âm, mấy ngày nay liền đừng tiện hắn đi học viện." Đỗ Lăng Phỉ gương mặt xinh đẹp khẽ biến, nói, "Sự tình rất nghiêm trọng sao?" "Rất nguy hiểm." "Ừm, rất nghiêm trọng, quyết chiến." Đường Giật không có che giấu, nói, "Ta một trận chiến này là mồi nhử, một trận chiến giải quyết thái tử, Phạm Minh Trung, còn có Vũ Văn Phong, ta phải vì những cái kia chết trong tay bọn hắn, bị bọn hắn làm heo dê bán đồ bán tháo nữ nhân cùng hài tử, lấy một cái công đạo. Có nhất định nguy hiểm, nhưng nguy hiểm hẳn là còn có thể tại ta có thể khống chế trong phạm vi." Đỗ Lăng Phỉ mấp máy môi, nhìn xem Đường Giật ánh mắt lấp lóe, nói, "Nhất định phải là ngươi sao?" "Ừm, nhất định phải là ta." Đường Giật đưa tay vuốt Đỗ Lăng Phỉ mặt, nói khẽ, "Có chút sự tình, chỉ có ta có thể đi làm, cái này có lẽ chính là ta đi tới cái thế giới này sứ mệnh." Đỗ Lăng Phỉ đầu ngón tay chống đỡ Đường Giật môi, nói, "Ta rõ ràng, ngươi muốn làm cái gì, liền đi làm tốt, trong nhà có ta, không cần lo lắng. Nhưng, vô luận lúc nào, tại ngươi làm quyết định thời điểm, ngẫm lại trong nhà nữ nhân cùng hải tử." Đường Giật cái cằm chống đỡ tại Đỗ Lăng Phỉ bả vai, đưa nàng ôm vào trong ngực, nói khẽ, "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Hắn không ngại xông pha chiến đấu, nhưng xông pha chiến đấu trước, hắn muốn an bài trước tốt trong nhà. Muội muội, cùng trong nhà các nữ nhân, đều là hắn uy hiếp. Hai ngày về sau. Hai ngày này hoàng đế thụ thương, hoàng cung giới nghiêm, toàn bộ hoàng cung đều bị cấm quân cùng ngự tiền sở phong tỏa, tất cả mọi người không cho phép tiến vào cũng không cho phép ra, liền tảo triều đều cho đẩy. Điều này sẽ đưa đến trong hoàng cung không biết tình huống bên ngoài, mà bên ngoài lại không biết trong hoàng cung tình huống, văn võ ba quan, kinh đô gia tộc quyền thế đều lòng người bàng hoàng, thấp thỏm lo âu. Đặc biệt là hoàng hậu, biết thái tử liên thủ với Phạm Minh Trung ám sát hoàng đế, tức giận đến tại chỗ thổ huyết. Nàng muốn cứu mình nhi tử, lại phát hiện muốn cùng thái tử liên hệ đều là hy vọng xa vời, nàng người căn bản là ra không được. Cho dù là võ công cao cường Tôn Điêu Tự, nửa đêm muốn thi triển khinh công xuất cung, kết quả bị thay quân Si Mị xem như thích khách, kém chút bị súng kiếp cho đánh chết. Theo Tôn Điêu Tự nơi đó mở ra đột phá khẩu, Viêm Văn Đế dứt khoát cũng không chàng, trực tiếp để người cảnh cáo hoàng hậu, để nàng không nên lại hành động thiếu suy nghĩ, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nghe xong hoàng đế ý chỉ, hoàng hậu trực tiếp ngồi liệt ở trên mặt đất, nàng biết hoàng đế đã biết trận tướng. Phong tỏa hoàng cung chính là nhằm vào nàng. Hôm sau, phong tỏa 3 ngày cửa cung rốt cuộc mở, hoàng đế hạ chỉ, bách quan vào triều. Bách quan lúc này mới tâm kinh đảm chiến bên trên triều. Tư Chính trong điện, Viêm Văn Đế bệ vệ ngồi ở trên long ỷ, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, quần thần đứng tại Tư Chính trên điện cũng đều không dám thở mạnh. Chấm gặp chuyện, chư vị ái khanh cũng biết. Hồi lâu, Viêm Văn Đế cười lạnh mở miệng. Chúng thần kinh hoàng. Văn võ bá quan cùng nhau quỳ trên mặt đất, đồng nói: "Các ngươi kinh hoàng? Các ngươi kinh hoàng cái gì? Kinh hoàng chấm không chết." Viêm Văn Đế cười lạnh, nói: "Chấm mới kinh hoàng đâu, nếu không phải chấm lẫn mất nhanh, hiện tại chấm chính là chư vị thần công tiên hoàng. Linh Xuyên, cho chấm cút ra đây." Viêm Văn Đế gầm lên giận dữ, đem tất cả đại thần đều dọa cho nhảy một cái. Linh Xuyên vội vàng ra ban đi ra, chắp tay nói: "Thần tại." Viêm Văn Đế ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Linh Xuyên, âm thanh lạnh lùng nói: "Chấm hỏi ngươi, thích khách cha ra được chưa? Ám sát chấm là ai?" Nghe nói như thế, Tề Văn Đạo cùng Phạm Đảng trong lòng mọi người kinh, nên đến, cuối cùng vẫn là đến. Linh Xuyên chắp tay nói: "Bẩm bệ hạ, Cẩm Y Liễu vệ đã điều tra rõ chân tướng, kẻ chủ mưu chung 3 người, Bắc địch Tam hoàng tử Vũ Văn Phong, thừa tướng chi tử Phạm Minh Trung, cùng đương triều thái tử Tiêu Tông." Lời này mới ra, toàn trường xôn xao. "Bệ hạ, Linh Xuyên là tại Vũ Hãm, mời bệ hạ tru kẻ này." "Bệ hạ, thái tử điện hạ hiện danh tại bên ngoài, sao lại làm ra như thế thì quân giết cha sự tình? Trong này khẳng định có hiểu lầm a." "Bệ hạ, việc này không thể bằng Ninh Xuyên một nhân chi nói liền tùy tiện định tội. Bắc địch tam hoàng tử chính là Bắc địch mồ hôi yêu thích nhất nhi tử, nếu là bị oan uổng nộ sát, thế tất sẽ dẫn đến hai nước lại cháy lên chiến hỏa, sinh linh đổ thán. Bệ hạ, thừa tướng sắp hồi kinh, thừa tướng chi tử gần đây gò bó theo khuôn phép, tuyệt không có khả năng làm ra chuyện như thế. Bệ hạ, Ninh Xuyên là tại nói chuyện giật gân. Trong khoảnh khắc, cả triều văn võ đều cùng nhau ra ban, giận dữ mắng mỏ Ninh Xuyên. Viêm Văn Đế từ trên long ỷ đứng lên, ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm cả triều văn võ, đè nén lửa giận, nói như vậy, Gia Khanh là không tin thái tử, Phạm Minh Trung cùng Vũ Văn Phong sẽ hành thích chấm, đúng không? A, chấm cũng không tin. Đã đều không tin, vậy hôm nay, chấm liền dẫn chư vị ái khanh đi nhìn một trận vở kịch. Viêm Văn Đế vung tay lên, cuốn lên ống tay áo tay chỉ toàn trường, nhưng chấm trước tuyên bố một đạo ý chỉ. Hôm nay tuần kịch này, chuẩn nhìn, không cho phép ồn ào. Ai dám phát ra nửa điểm thanh âm, chấm chu hắn cửu tộc. Chương 478, đi, còn về được đến không? Chương 478, đi, còn về được đến không? Quân thân nhìn thấy Viêm Văn Đế trên mặt lạnh ý, lập tức liền động. Xem kịch. Nhìn cái gì hí a? Còn không thể nói chuyện liền phải bị chu cửu tộc. Hoàng đế rốt cuộc muốn làm gì? Tề Văn Đạo cùng Phạm Đảng một đám vây cánh nhìn nhau, tất cả đều có chút hoảng, đừng không phải Phạm Minh Trung cùng thái tử cái kia hai thằng ngu, lại bắt đầu tìm đường chết ta. Bọn hắn ánh mắt ở trên đại điện quét một vòng, sau đó tất cả đều kinh, mẹ thái tử không có tại, đại triều hội đương triều thái tử vậy mà không có tại, muốn nói hoàng đế chuẩn bị vở kịch không có quan hệ gì với bọn họ, đánh chết bọn hắn cũng không tin a. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Không đem tin tức truyền cho Phạm Minh Trung, cái kia Phạm Minh Trung chết chắc a. Liên tại bọn hắn kinh hoàng gian, Viêm Văn Đế băng lạnh thanh âm đã tại đỉnh đầu vang lên, Ninh Xuyên, dẫn bọn hắn đi sân khấu kịch, trên đường phàm là thiếu một cái, chấm muốn đầu của ngươi. Ninh Xuyên vội vàng chắp tay nói, thần tuân chỉ. Dứt lời, hắn liền dùng tay làm dấu mời, chấm giọng nói, chư vị đại nhân, mời đi. Hoàng đế đã đi, văn võ bá quan hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cũng đều chỉ có thể đi theo cẩm y hiệp vệ, rời khỏi tư chính điện. Ra tư chính điện, quần thần mới nhìn đến tại tư chính ngoài điện trong viện, đã ngừng lại mấy chục cỗ xe ngựa, hoàng thành nghiêm cấm xe ngựa lái vào. Hiện tại xe ngựa xuất hiện ở đây, nhất định là vì che giấu hai mắt người, muốn bí mật dùng xe ngựa đem bọn hắn rời đi xuất cung. Cái này khiến rất nhiều đại thần tâm đều lạnh, cửa thành có người của bọn hắn đang đợi, chỉ cần ra cửa cưng bọn hắn có thể tìm cơ hội truyền lại một chút tin tức, nhưng bây giờ toàn ngồi xe ngựa xuất cung cửa, bọn hắn còn thế nào truyền lại tin tức? Mà lại những này xe ngựa đều là hoàng cung mua sắm xe ngựa, hoàng cung mỗi ngày ra ra vào vào mua sắm xe ngựa mấy trăm chiếc, căn bản liền sẽ không để người chú ý a. Làm sao bây giờ? Tề lão, nghĩ một chút biện pháp a. Không phải Phạm Minh Trung chết, chúng ta cũng không sống được. Tề Văn Đạo bên người có đại thần thấp giọng nói, bọn hắn là thật gấp, kỳ thật Phạm Minh Trung có chết hay không đối với bọn hắn đến nói đã không có trọng yếu như vậy, hiện tại bọn hắn sợ chính là Phạm Minh Trung trước khi chết nói hiệu nói vượn a. Bọn hắn rất nhiều người đều là Phạm Minh Trung đồng lưu, nếu là thật bị Phạm Minh Trung cắn, cái kia cũng chết chắc. Tề Văn Đạo sắc mặt tái xanh, hoán hận nói, nghĩ biện pháp, nghĩ như thế nào? Nhìn xem trung quanh lại nói. Đám người hướng trung quanh nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy trung quanh tất cả đều là cẩm y liễu vệ cùng ngự tiền sở người, thậm chí mỗi một chiếc xe ngựa đều phối hữu 6 tên cẩm y liễu vệ cao thủ, tả hữu cắt chạm 3 người. Liên cái này trùng điệp hộ vệ, đừng nói truyền tin, liền một con rồi cũng đừng nghĩ bay ra ngoài. Xong, toàn xong. Bệ hạ, hắn đến cùng muốn làm gì? Muốn thiên hạ đại loạn sao? Rất nhiều đại thần lập tức hoảng hốt, giữa mùa đông trời đông giá rét, bọn hắn lại đều mồ hôi đầm địa. Dưới sự thúc giục của cẩm y liễu vệ, một đám đại thần tâm không cam tình không nguyện trên mặt đất xe ngựa liền trùng trùng điệp điệp lái ra hoàng cung. Cùng lúc đó, phụ công chúa, trưởng công chúa ngồi tại phòng ấm bên trong, bưng lấy thư tịch nhìn đứng ở đối diện Mễ Nhạc, cười nói, "Mẹ lao đầu, tại sao là ngươi cho tự mình đến rồi? Bản cung còn tưởng rằng sẽ là hoàng huynh người bên cạnh tới đây chứ." Mễ lao đầu không có mặc cẩm y liễu vệ chế phục, mặc trên người chính là vải thô áo, trên đầu mang theo nhỏ mũ nhỉ, hai tay khép tại trong tay áo còn đến run rẩy, bớt nói nhảm, "Ngươi cho rằng ta nghĩ đến a? Ta mặc thành dạng này là muốn đi dò xét nói yêu ta đến thiên trường địa cựu tiểu nữ nhân. Kết quả còn không có ra khỏi thành, liền bị Ninh Xuyên con vật nhỏ kia cho bắt trở về làm việc. Tranh thủ thời gian, đem ngươi đưa đến mục đích, ta còn muốn đi hẹn hò đâu." Trưởng công chúa nụ cười vũ mị, nói, "Mẹ lao đầu, cho ngươi một câu lời khuyên, nữ nhân đều là chịu không được thăm dò, không có phản bội, chỉ là cho đến quá ít mà thôi." Nói đến đây, trưởng công chúa chỉ vào quyển sách trên tay, trong mắt mang một chút xíu lạnh ý nói, "Thần điêu hiệp lữ là ngươi biết." Tiểu long nữ bị che kín con mắt cái kia một đoạn, đổi một chút thế nào? Mễ Nhạc lập tức rụt cổ một cái, nói, "Đây không phải ta biết, đây là Đường Giật biết, mà lại đổi không được, đây là tiểu tử kia chân thực khắc họa. Hắn bị hai cái nước ngoài nữ nhân cho mạnh, còn là cho che mắt mạnh, hiện tại toàn bộ kinh đô ai không biết chuyện này?" Quả nhiên, trưởng công chúa đôi mắt đẹp nhíu lại, nói, "Là tiểu gia hỏa kia biết, kia liền bình thường. Ta cùng ngươi đi, có hay không nguy hiểm? Còn phải người đối với ta giữ bí mật, ta một nữ nhân." Mễ Nhạc niết miệng, cười lạnh nói, "Ngươi đừng làm bẩn nữ nhân hai chữ này, nữ nhân đều là làm bằng nước, ôn nhu, quan tâm, mà ngươi là cái ác độc nữ nhân. Biết vì sao Ninh Xuyên gọi ta tới đón ngươi sao? Bởi vì hai ta có thể đánh đối với công, lấy độc chỉ độc." Trưởng công chúa trừng Mễ Nhạc liếc mắt, nói vậy, bản cung cũng rất ôn nhu." Mễ lao đầu gật gật đầu, nói, "Ừm, ngươi là rất ôn nhu đến trên giường đều là chủ công. Bớt nói nhảm, đi còn là không đi, lão tử ban đêm còn muốn hẹn hò đâu." Trưởng công chúa trầm ngâm một chút, lập tức đem sách thu vào trong ngực, cười nói, "Đi, loại này náo nhiệt, sao có thể thiếu được bản cung đâu." Nói xong, trưởng công chúa tại tỷ nữ áo xanh cùng đi, liền ra phòng ấm, không làm kinh động trưởng công chúa phủ bất luận kẻ nào, cùng Mễ Lao Đầu đi ra kinh đô. Lý gia. Lý Sơn Hà nhìn thấy xuất hiện trong nhà Lâm Báo cùng hai cái cẩm y rìa vệ cao thủ, cũng là giật nảy mình, còn tưởng rằng đây là bị xét nhà nữa nha. Lý Sơn Hà, đúng không? Lâm Báo lạnh giọng hỏi. Lý Sơn Hà yết hầu vô ý thức nhấp nô xuống, ba tên này hiển nhiên là lặng lẽ sờ tiền đến, không làm kinh động người gác cổng cùng hộ vệ, đoán không được bọn hắn ý đồ, hắn cũng không dám vọng động. Hắn ngược lại là nghĩ phủ nhận, nhưng nhìn thấy trong tay đối phương Tu Xuân Đao, cuối cùng vẫn là không dám, nói, không sai, lão phu chính là Lý gia gia chủ Lý Sơn Hà, ba vị có gì chỉ giáo. Nhưng mà nghe tới hắn, hắn rõ ràng nhìn thấy đối diện sắc mặt nguyên bản lạnh như băng thiếu niên, trên mặt liền nổi lên ấm áp nụ cười, chúc mừng Lý gia chủ, chúc mừng Lý gia chủ, Lý gia có phúc, vậy hạ mời ngài cùng một chỗ xem kịch đâu. Nghe nói như thế Lý Sơn Hà người đều mở bức, cái gì đồ chơi? Hoàng đế mời ta xem kịch. Nói đùa cái gì? Tại hắn trong lúc nghi hoặc, đối diện thanh niên đưa qua một tấm màu đỏ thiếp vàng thiếp mời, nói, Lý gia chủ, đây là thiếp mời, sau khi xem ngươi đến bí mật cùng chúng ta đi một chuyến. Lý Sơn Hà trong lòng hoảng sợ, nhưng vẫn là đưa tay tiếp nhận thiếp mời mở ra, sau đó cả người liền đờ ra tại chỗ. Nội dung hắn còn không có nhìn, nhưng vừa mới mở ra thiếp mời, to lớn đỏ chót ngọc tỷ ấn liền xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Kia là ngọc tỷ, ngọc tỷ chỉ tại chiếu thư cùng trọng yếu văn thư bên trong đóng dấu chồng ngọc tỷ, hiện lộ rõ ràng hoàng uy, kết quả hiện tại hắn nhận được thiếp mời. Vậy mà đóng ngọc tỷ. Lý Sơn Hà lập tức người đều ngốc, đặc biệt mẹ thiếp mời đóng ngọc tỷ, hoàng đế vậy mà như thế bốc đồng sao? Hắn đến cùng muốn làm cái gì nha? Lý gia chủ, mời đi. Lâm Bao dùng tay làm dấu mời. Lý Sơn Hà sắc mặt run rẩy một chút, chắp tay cung kính nói, ba vị, có thể cho ta một cái lời chắc chắn, ta cái này đi, còn trở về được sao? Chương 479, hỏi trước một chút kiếm của ta. Chương 479, hỏi trước một chút kiếm của ta. Kinh đô, cẩm y liề vệ cầm hoàng đế đóng có ngọc tỷ thiết mời, lặng lẽ rời đi mấy chục cái đỉnh cấp gia tộc quyền thế gia tộc tộc trưởng. Đóng có ngọc tỷ thiết mời, cái kia đặc biệt mẹ còn gọi thiết mời sao? Kia là thánh chỉ a. Hiện tại kinh đô thế cục còn không có triệt để rõ ràng, ai dám công nhiên kháng chỉ? Chưa tới một canh giờ thời gian, chờ trời sáng rõ thời điểm, văn võ bá quan cùng các đại gia tộc tộc trưởng cũng đã bí mật rời đi ra kinh đô, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Mà lúc này phụ thừa tướng Phạm Minh Trung cùng Vũ Văn Phong cùng thái tử ba người đang ngồi ở trong đại sảnh, ba người đều sắc mặt lạnh thấu xương, ánh mắt hung ác. Xác định Đường Giật bên người cao thủ đã toàn bộ bị bệ hạ cho triệu hồi đi. Bây giờ Đường Giật bên người đích xác chỉ còn lại một đám tôm cá nhãi nhép, hôm nay liền độc thủ đem hắn phanh thây xé xác mài xương vung cho. Phạm Minh Trung nâng tay lên chậm rãi siết thành quyền, sắc ý nghiêm nghị. Thái tử liếm môi cười lạnh một tiếng, nói, kia liền cưỡng ép đem hắn bắt đi đi. Căn cứ ta người điều tra, Đường Giật từ khi đi theo Ninh Xuyên luyện công về sau, vì rèn luyện tự thân vô luận tới chỗ nào, cơ hồ đều là đi bộ. Phái người cưỡng ép mang đi hắn, chúng ta đi trang viên. Hắn là đủ. Vũ Văn Phong ngẩng đầu, cười gần nói, bổn vương cũng là ý tứ này, để người cưỡng ép đem hắn bắt đi, liền xem như cẩm y liễu vệ cùng sở mật điệp phản ứng lại nhanh, tìm tới hắn thời điểm, hắn cũng chỉ là một cỗ thi thể. Phạm Minh Trung lúc này nhìn về phía cái kia Minh lão cùng Quỷ lão, nói, đã như thế, Minh thúc, Quỷ thúc, còn phải vất vả hai người các ngươi đi một chuyến. Vâng, thiếu chủ. Minh Quỷ nhị lao chắp tay lĩnh mệnh, rời khỏi đại sảnh. Phạm Minh Trung bẻ bẻ cổ, nói, hai vị, vậy chúng ta trước đi trang viên đi. Bản thiếu gia còn muốn thân tự cấp Đường Giật chuẩn bị lễ vật đâu. Thái tử Tiêu Tông nhìn về phía Phạm Minh Trung, lần nữa xác nhận nói, ngươi xác định ngươi trang viên sẽ không xuất hiện vấn đề đúng không? Yên tâm, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Phạm Minh Trung vỗ ngực cam đoan, nói, tòa kia đại trang viên là thiếu gia ta theo một cái phú thương trong tay cướp tới, mà lại tại trang viên đã bố trí 3.000 huyền giáp quân. Đây chính là 3.000 huyền giáp quân, muốn đột phá 3.000 huyền giáp quân phòng ngự, ít nhất phải 10.000 binh mã. Nhưng điều binh 10.000 như thế nào dễ dàng như vậy? Quân lệnh truyền đạt, hổ phù nghiệm chứng, quân đội tập kết. Không có hai canh giờ không giải quyết được. Hai canh giờ thời gian, đầy đủ chúng ta chơi chết Đường Giật trăm ngàn lần. Thái tử nghe nói như thế, lúc này mới hơi gật đầu, yên tâm lại. Nhưng vì an toàn, hắn còn là quyết định mang mấy cái tâm phúc cùng một chỗ, mặc dù là hợp tác, nhưng ai có thể bảo chứng chơi chết Đường Giật về sau, Phạm Minh Trung cùng Vũ Văn Phong sẽ không xảy ra ra dị dạng tâm tư. Thí dụ như chơi chết hắn, sau đó ngụy trang thành hắn cùng Đường Giật ở giữa chém giết. Đến nội Vũ Văn Phong, nhưng không có nửa điểm lo lắng, hắn Vương huynh lại có mấy ngày, liền xuất quân đến kinh đô, toàn bộ đại viêm ai dám động đến hắn. Cùng lúc đó, Đường gia, ngươi ăn nhiều một chút, ngươi nhìn ngươi trong khoảng thời gian này đều gầy. Ngươi bộ quần áo này không được, không muốn mang mũ trùm, nếu là gặp được nguy hiểm ảnh hưởng ngươi rút kiếm thời gian, một lần nữa đổi một bộ quần áo. Giày cũng không được, đáy bằng quá trượt, xuyên cặp kia ủng chiến đi. Trước bàn ăn, một đám nữ nhân đang dùng cơm, Đỗ Lăng Phỉ lại ngồi ở bên người Đường Giật, liễu lo không ngừng. Một đám nữ nhân nhìn xem một màn này, lập tức đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Đỗ Lăng Phỉ bình thường cũng không có nhiều lời như vậy, kết quả bây giờ lại liền một chút xíu lông gà vỏ tỏi sự tình, đều muốn quản Đường Giật. Duy chỉ có Tần Thư Giản cùng Mai Hương nhạy cảm phát giác được Đường Giật khả năng xảy ra chuyện, bởi vì mấy ngày nay Đường Âm và Ấm Áp đều không có đi học viện, nguyên bản các nàng còn tưởng rằng là bởi vì Đường Giật bên người cao thủ rút lui nguyên nhân. Hiện tại xem ra, sự tình khả năng không có đơn giản như vậy. Hai người nhìn nhau, sắc mặt đều ngưng trọng lên. Mà Đường Giật từ đầu đến cuối cười hì hì, không có nửa điểm không kiên nhẫn, lão bà nói không ngừng còn không phải bởi vì quan tâm. Tùy ý Đỗ Lăng Phỉ chơi đùa nửa ngày, Đường Giật đổi một thân trang phục về sau, mới cùng một đám mỹ nữ cáo tử, rời khỏi nhà. "Không phải, Đỗ Lăng Phỉ, ngươi hôm nay không có sao chứ?" Chính là Tiêu Lan cũng phát giác được sự tình không thích hợp, nhìn chằm chằm Đỗ Lăng Phỉ nói, "Ngươi có phải là có việc giấu giếm chúng ta? Có phải là Đường Giật lại muốn làm chuyện gì rồi?" Đỗ Lăng Phỉ không để ý đến Tiêu Lan, mà là nhìn về phía Thiến Nương nói, "Thiến tỷ, nói cho người gác cổng, từ giờ trở đi, Đường gia cho phép vào không cho phép ra." Thiến Nương nghe nói như thế, tâm cũng đều nhấc lên, "Tốt, ta biết." Tần Thư Giản nhìn về phía Đỗ Lăng Phỉ, nói, "Cần ta hỗ trợ sao?" Mai Hương dưới tay vẫn có chút người, dù sao thân phận sớm bại lộ, cũng không có cần thiết che giấu. Đỗ Lăng Phỉ trực tiếp tự tuyệt, nói, "Không cần, Đại Viêm sự tình, Đại Viêm có thể tự mình xử lý, không cần ngoại bộ thế lực can thiệp. Cho nên đặc biệt là mấy người các ngươi, tốt nhất an phận một chút. Quốc sự ta quản không được, nhưng gia sự ta vẫn là có thể quản, ai dám vào lúc này cho Đường Giật thêm phiền, vậy cũng đừng trách ta không khách khí." Mai Hương, Thu Cúc, Lục Liễu đều cùng nhau lắc đầu, biểu thị không dám. Đứng tại phía sau cùng Khổng Thi Lam nhìn xem một màn này, trong lòng càng thêm cảm giác khó chịu. Nếu là không thoái hôn, đứng đang nói những lời này chính là nàng. Hiện tại, nàng lại ngay cả gần phía trước đứng tư cách đều không có. Đường Giật ra đường ra, trực tiếp tiến về Đại Viêm trưởng quân đội. Đi gần nửa cách giờ, Đường Giật liền nhìn thấy phía trước đi tới Minh Quỷ Nhị lão, hai người mặc dù đều mang theo áo choàng, nhưng dáng người cổ lưng, đặc thủ quá rõ ràng. Đường Giật dừng bước lại, quay người liền hướng vắng vẻ trong đường tắt đi đến. Nhưng mà đi không bao xa, hai đạo bóng đen liền rơi xuống từ trên không, một trước một sau chặn đường đi của hắn lại. Trung Dung Hầu, đây là ý gì? Minh lão ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Đường Giật, có chút khó hiểu nói, không hướng nhiều người địa phương chạy, lại hướng yên lặng trong đường tắt chui. Làm sao? Ở trong này mai phục người, muốn phục kích hai ta a? Đường Giật đưa tay cởi xuống sau lưng đại kiếm, lắc đầu nói, không, ta là cảm thấy ở trên đường cái độc thủ, các ngươi không thành công cơ hội. Dù sao ca là danh nhân, kinh đô bách tính nhìn thấy ta gặp nguy hiểm, sẽ cùng các ngươi liều mạng. Đến lúc đó hàng ngàn hàng vạn người đều sẽ tuân đi qua, đây không phải là cho các ngươi ra vấn đề khó khăn sao? Đương nhiên, ta cũng không muốn nhìn thấy bách tính có thương vong. Minh Quỷ Nhị lao sắc mặt đều là cứng đờ. Nếu như là những người khác nói lời này, bọn hắn sẽ khịt mũi coi thường, nhưng Đường Giật nói lời này, vậy thật là không phải thổi ngữ bức, gia hỏa này bây giờ tại kinh đô bách tính trong lòng, cái kia hình tượng có thể so với thần minh. Nếu là hắn gặp nguy hiểm ra lệnh một tiếng, toàn bộ kinh đô bách tính đều sẽ liều mạng cứu hắn. Nghĩ đến chàng diện kia, hắn đều không rét mà run. À, Trung Dung Hầu thật đúng là đại nghĩa, tình nguyện chính mình chết, cũng không liên lụy dân chúng vô tội, bội phục. Minh lão trêu tức cười một tiếng. Chết, kia là không có khả năng. Đường Giật tay cầm đại kiếm, kiếm chỉ Minh lão nói, các ngươi hiện tại sẽ không giết ta đúng không? Vậy ta liền dùng các ngươi đến nghiệm chứng một chút ta hai tháng này thành quả. Muốn bắt ta, hỏi trước một chút kiếm của ta.